Chương 753 quỷ nước chi lực, chương 753 quỷ nước chi lực, người chết. Lương Ca nhíu mày đánh giá ẩm thấp quỷ dị nam nhân, lộ ra một tia nghi hoặc. Nó không phải ra người quỷ biến sao?
Không phải.
Hẳn là ra người quỷ bám vào người chết này trên thân quái phá. Người chết này làn da phù túi, có lẽ chết tại trong sông, vừa bạn bị ra người quỷ đụng phải. Lục Phi chú ý tới, nam nhân trong tay có một thanh tiểu đao sắc bén. Cái kia tựa hồ cũng là một thanh đao lột da.
Chết không được.
Quả nó là người hay quỷ? Trước bắt lại nói. Mặc dù còn có một bụng nghi vấn, nhưng Lương Ca biết rõ không có khả năng lại để cho quái vật này chạy mất. Hắn cũng nắm chặt trong tay đao lột da, cùng Lục Phi một trái một phải, hướng phía nam nhân coi chừng tới gần. Cửa lớn quá kín. Hai người đem nam nhân vây quanh, Hồng Y ở một bên nhìn chằm chằm.
Không sai.
Ta xác thực đã chết. Có thể lên trời cho ta một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Nam nhân đã mất chỗ có thể trốn, trong ánh mắt lộ ra thật sâu oán hận cùng phẫn nộ. Đây là thượng tiên ý chỉ, kẻ ngăn ta chết. Bén nhọn gầm rú băng lên, trong phòng bóng đèn ứng thanh vỡ vụn. Toàn bộ phòng ở lâm vào trong hắc ám, ngay sau đó, ào ào tiếng nước chảy băng lên. Lương Ca chỉ cảm thấy hai chân bị lạnh buốt dòng nước bao phủ, sau đó, trước mắt một đạo sắc bén hàn mang hiện lên.
Tới.
Lương Ca muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện bị nước lạnh bao phủ hai chân trở nên cứng ngắc mà chết lặng, căn bản không động được.
Hoàng bét.
Hắn cắn hàm răng, đội vàng đem đao trong tay con đánh qua. Có thể cái gì cũng không có đánh trúng, sau một khắc, hàn mang kia đột nhiên lại ghé vào lỗ tai hắn hiện lên.
Hô, một cỗ âm phong kịp thời phá đến, đem hàn mang kia hung hăng phá tan.
Theo sát lấy, trong hắc ám hỗn loạn động tĩnh truyền đến, giống như có đồ vật gì rơi xuống nước, bọt nước văng khắp nơi.
Lương Ca, ngươi không sao chứ?
Sau đó, một vòng mở nhạt ánh đèn sáng lên. Lục Phi trong tay dẫn theo một chiếc tạo hình độc đáo đèn treo, dễ ngửi mùi đàn hương từ đó phát ra.
Lục Phi, ra người quỷ đâu?
Lương Ca nhìn khắp bốn phía, lập tức quá sợ hãi. Không nghĩ tới ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trong phòng vậy mà hoàn toàn biến đến dạng, trở nên giống dòng sông một dạng rộng lớn, trước sau không nhìn thấy cuối cùng.
Băng lãnh dòng nước bao phủ bắp chân, nhàn nhạt xương mỏng từ mặt nước dâng lên.
Tại sao có thể như vậy?
Hắn đánh lên dùng mình.
Đây là thủy quỷ năng lực. Ra người quỷ cùng chết đuối người kết hợp, vậy mà đản sinh ra năng lực mới, có ý tứ.
Cái này cùng Hồng Y Di thôn vệ giếng sắt sau, đạt được giếng sắt năng lực tình huống rất giống thôi.
Lục Phi đột nhiên có một cái phát hiện lớn. Xem ra quỷ vật tà túy ở giữa, có thể thông qua lẫn nhau thôn vệ để cao năng lực. Không biết tà vật phải chăng cũng có thể thông qua loại phương thức này cải tạo.
Hắn rất hưng phấn, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ những này thời điểm.
Lương Ca coi chừng ra người quỷ liền giấu ở trong nước. Tay hắn hướng phía trước duỗi ra. Công đức trạng quang mang chiếu xuống, đục ngầu mặt nước hắc ám lập tức trong suốt, trong lúc mơ hồ, có cái tái nhợt ảnh tử tại bọn hắn bên cạnh chợt lóe lên.
Ra người quỷ thế mà trở nên lợi hại như vậy.
Lương Ca giật mình không nhỏ.
Nó bám vào chết đuối nhân thân bên trên, lại ăn mấy người già, năng lực tự nhiên có chỗ tăng trưởng.
Bất quá không sao. Vậy đại khái suất là nó thủ đoạn sau cùng chúng ta nhiều người như vậy, nó tuyệt đối chạy không thoát.
Lục Phi thần sắc chấn định địa hoàn xem sương mù mênh mông bốn phía.
Nhiều người như vậy, còn có ai?
Lương Ca kinh ngạc hướng hai bên quan sát, không phải liền hai người bọn họ sao?
Công nhân viên của ta.
Lục Phi cười cười, dẫn theo công đức tràn ở trong nước hành tàu đứng lên, thanh kia dù đèn bông treo bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đuôi theo sát.
Lương Ca rất muốn hỏi hỏi nhân viên là ai lại đang địa phương nào, nhưng thấy tình cảnh này, cảm thấy mình hay là tạm thời thu hồi lòng hiếu kỳ thì tốt hơn.
Đoạn đường này, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy phía sau lưng không hiểu phát lạnh, giống như có đồ vật gì đi theo.
Lương Ca, đuổi theo.
Đứng rơi xuống quang mang chiếu xạ địa phương bên ngoài.
Lục Phi dẫn theo đèn, ở trong nước tìm kiếm.
Công đức chẳng bị mặc đại sư lượng thân định chế chụp đèn cùng sách tay, cũng không tiếp tục sợ gió táp mưa xa.
Quang mang những nơi đi qua, dưới chân của bọn hắn thủy vực phảng phất cũng bị thắp sáng, liền trở nên sáng tỏ rõ ràng.
Nhưng ra người quỷ cũng hết sức giàu hạn, trốn ở hắc ám địa phương, chậm chạp không chịu xuất thủ.
Lục Phi nghĩ nghĩ, đem công đức chẳng giao cho Lương Ca dẫn theo, mà hắn cố ý rút lại phía sau mấy bước. Dừng ở quang mang chiếu không tới địa phương.
Quả nhiên,
không đến 2 giây, hắn cũng cảm giác cổ chân bị một đoàn như rắn nước băng lánh đổ bật cuốn lên.
Hừ hừ, câu được cá.
Lục Phi cười hắc hắc, trên tay pháp lực vận chuyển, xoay người một phát bắt được đoàn kia băng lánh đổ bật.
Cái kia tựa hồ là một cái không có xương có tay, giống cá một dạng chân nhắn, liều mạng nắm kéo, muốn đem Lục Phi kéo vào trong nước.
Dù nhỏ, mang theo sợi tơ màu vàng tóc đen, đột nhiên rủ xuống, tựa như lợi kiếm đâm vào trong nước, trong nháy mắt đem cái tay kia cuốn chặt lại.
Tay kia thất kinh, nhưng đã tới không kịp thu hồi.
Dưới tình thế cấp bách, vậy mà chính mình gãy mất cánh tay.
Lục Phi cổ chân buông lỏng, tiếp lấy từ trong nước vớt ra một đầu cánh tay của người.
Tái nhợt xương, chỗ đứt không có máu tươi, tản ra nồng đậm mùi hôi chi khí, phảng phất đã chết đi đã lâu.
Ra người quỷ không ở phía trên, tiếp tục tìm.
Lục Phi nhìn mấy lần, ghét bỏ đem tay cụt bỏ qua, tiếp tục ở trong nước tìm kiếm.
Ra người quỷ ăn phải cái lô vốn, trở nên càng thêm cẩn thận.
Bất quá Lục Phi rất có kiên nhẫn.
Theo bọn hắn tìm kiếm, thủy vực đại bộ phận địa phương đều bị công đức tràn chiếu sáng, lưu cho ra người quỷ không gian không nhiều lắm.
Thật thần kỳ đèn.
Vậy đại khái lại là chữ tả hào bảo vật đi.
Dẫn theo công đức trạng, nghe cái kia nhàn nhạt mùi đàn hương, Lương Ca cảm giác mình cảm xúc lạ thường tỉnh táo, đại não đặc biệt rõ ràng.
Không lâu, thủy vực liền chỉ còn một mảnh nho nhỏ không gian hắc ám.
Chính là cái này.
Lương Ca hít sâu một hơi, nhấc lên công đức trạng.
Ấm áp quang mang chiếu đi,
một tấm khuôn mặt tái nhợt đột nhiên từ trong nước nhảy lên một cái, ngay sau đó, dao găm sắc bén trên không trung hiện lên hàn mang.
Dù nhỏ, bắt cá.
Lục Phi hô nhỏ một tiếng.
Tóc đen cùng Hồng Y cùng nhau xuất động.
Âm phong ngăn tại Lương Ca trước người, tóc đen trong nháy mắt đem khuôn mặt kia cuốn chặt lại, đồng thời sợi tóc dọc theo cổ cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, thẳng đến đem đối phương toàn bộ từ trong nước túm đi ra. Băng lãnh thủy vực trong nháy mắt tối lui, bốn phía lại biến trở về dơ giấy bẩn thỉu phòng cho thuê. Bất quá, trên mặt đất tràn đầy nước đọng. Da người quỷ tại trong tóc đen gắt gao giãy giụa, dao găm sắc bén hướng phía sợi tóc cắt đi, có thể sợi tóc càng trở nên cứng rắn không gì sánh được, sợi tơ màu vàng ở trong đó hiện lên, đao kia con làm sao cắt cũng vô pháp đem tóc đen cắt đứt. Xem ra là kim phượng ti tác dụng. Lục Phi hết sức vui mừng. Da người này quỷ đầy đủ quỷ dị lao cá, nhưng không chịu nổi chữ tà hào bảo bối nhiều nhân viên nhiều. Lương ca, cá đã bắt lấy động thủ đi. Lục Phi nhìn về phía Lương ca. Đây là Lương ca truy đuổi nhiều năm thảm án hung thủ, tự nhiên hẳn là do hắn động thủ. Tự tay chấm dứt quái vật này, chúng ta giờ khắc này đợi rất lâu. Lương ca hít sâu một hơi, thật vất vả mới bắt được quái vật này, hắn không có chút gì do dự, trong tay đao lột ra dùng hết lớn nhất khí lực hướng phía da người quỷ thứ đi. Da người quỷ trong nháy mắt phá vỡ một thật to lỗ hổng, ô chọc tanh hôi nước ào ào chảy ra, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, biến thành trống không một tấm da người, giặt dẻo rơi trên mặt đất. Kết thúc rồi hả? Chương 754 ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chương 754 ma cao một thước, đạo cao một trượng. Lương ca thở phì phò, kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất tanh hôi da người, có chút khó có thể tin. Mặc dù người truy đuổi bị quỷ quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng không nghĩ tới, giết chết da người quỷ lại là như thế thuận lợi. Đương nhiên, không có Lục Phi trợ giúp, bằng vào hắn cùng những cái kia tiểu cảnh viên, chỉ sợ căn bản bắt không được cái này quỷ dị giảo hoạt tà vật. Lục Phi, da người quỷ dạng này có phải hay không đã chết? Trước mắt tà vật này là chết, nhưng da người quỷ còn chưa nhất định, tìm xem ban đầu khối kia ra. Khối kia ra là đầu mượn, giải quyết nó mới tính chân chính giải quyết da người quỷ. Lục Phi ngồi xổm người xuống, móc ra gỗ táo côn, đem da người lật lên kiểm tra. Mờ nhạt quang mang bên dưới, bộ này trắng bệnh túi da đặc biệt kinh dị, từ đầu đến chân nước nhẹp, còn đang không ngừng mà chảy ra ngoài đục nổ nước. Chỉ chốc lát, phía dưới này đã hội tụ một vũng lớn tanh hôi nước đọng. Khối kia da người có cái gì đặc thù? Lương ca cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra. Lúc trước chúng ta đều gặp liền lớn chừng bàn tay, nhan sắc phải cùng bộ túi da này không giống nhau lắm. Hai người đem ở mức da người triển khai, từng cái kiểm tra. A, nơi này làm sao thiếu một khối? Khẳng định là da người quỷ chạy. Mau tìm. Lục Phi nhấc lên đèn, chiếu hướng phòng ở bốn phía. Cái nhà này chật hẹp rất, bất quá mười mấy mét vuông, trong phòng tình huống một chút liền có thể xem hết. Có Hồng Y gì cùng dù đen trông coi, da người kia khẳng định không trốn thoát được. Như vậy nó có thể giấu đi nơi nào? Đúng rồi, Lương ca, cái này chết đối nhân thủ bên trong là có một thanh đao. Đao đâu? Lục Phi nhìn một chút người trên đất ra, con mắt lập tức trở to. Đao. Lương ca dùng sức nhìn khắp bốn phía, cũng không phát hiện đao kia. Da người quỷ quái phá, nhất định phải mượn nhờ đao lột ra. Chết đối người chết, nó chỉ có thể đi tìm cây đao kia. Lục Phi con mắt buộc phát sáng rực. Cái nhà này không lớn, không khó lắm tìm. Lương ca vén tay áo lên, mở ra đèn tin, lật ra những tạp vật kia khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, tủ quần áo cái khác nơi hẻo lánh, có một vệt hàn quang lóe lên. Tại cái này, Lương ca lập tức đưa tay điện rời qua đi. Quả nhiên là thanh kia đao lột ra. Chôi đao chỗ nhiều một cái bao da, đao vậy mà tại lặng lẽ hướng phía khe cửa di động. Lục Phi, người nói không sai. Ngay tại cây đao này bên trên. Lương ca tinh thần đại chấn, nhưng hắn không dám trực tiếp lấy tay đi bắt, xuất ra Lục Phi cho mình đao lột ra, hướng phía bao khỏa da người đao đâm tới. Da người đao đột nhiên bay lên, hướng phía Lương ca giả thoáng mấy chiều, đem Lương ca đánh lui sau, lập tức hướng cửa sổ đánh tới. Còn muốn chạy, nhưng là dù đen cùng Hồng Y gì trước một bước ngăn trở nó. Cái này hai đều là không dễ cho chủ. Hồng Y gì âm khí âm u, dù đen sợi tóc bay múa. Da người đao bị bao bọc vây quanh, run rẩy mấy lần, đột nhiên bay lên không, quyết tâm mà đâm về Lục Phi đỉnh đầu. Lục Phi nắm trong tay lấy gỗ táo côn, trấn định tự nhiên, nhưng không cần hắn động thủ. Lóe ra kim ti tóc đen lập tức nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem đao này cuốn lại, từ đầu tới đuôi một mực bao vây lại. Đao lột ra liều mạng dãy rủa, có thể đao kia con lại sắc bén, cũng cắt không ngừng vị lệ sợi tóc. Hiện tại, da người này quỷ chính là trong lưới con cá, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Cuối cùng đội kịp. Lục Phi hừ một tiếng, thu hồi xét đánh một. Quá giàu hạn. Lục Phi, may mắn ngươi đầy đủ cẩn thận. Lương ca nhìn xem trên đất nông rộng ở mức da người, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn coi là giết chết da người quỷ phụ thân bộ túi da này, da người quỷ cũng liền đi theo chết. Không nghĩ tới, da người quỷ còn có thể mượn đao đào tẩu. Bất quá ngẫm lại cũng là, da người quỷ lúc trước chính là bám vào một thanh đao lột da hình trên đao dẫn đến ban đầu, bọn hắn đều coi là quái phá chính là cây đao kia. Giờ phút này, đao lột da bất quá là lập lại chiêu cũ. Nhưng ở vừa rồi dưới tình huống đó, phần lớn người thật rất khó nhớ tới điểm này. Cùng ta vật liên hệ, thật sự là mảy may không được khinh thường. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ta vật này lại giảo hoạt cũng không có trốn qua Lục Phi lòng bàn tay. Lục Phi, như thế nào mới có thể triệt để giết chết ta vật này? Ngươi cho ta cây đao này được không? Lương ca rất gấp, muốn nhanh lên giải quyết tai họa này. Ta cho thanh kia đao lột ra có thể đối phó nó, nhưng như muốn triệt để giết chết chỉ sợ rất khó. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần bắt được liền rất tốt đối phó. Ta trên xe liền có thể đối phó nó đủ vật. Lục Phi cười hắc hắc, cho hổ tử gọi điện thoại, để hắn lập tức cầm một bình kim dương nước tới. Kim dương nước chính là hắc cầu nước tiểu. Ngũ hắc chó bản thân liền là trừ tà linh chó, nó nước tiểu dương tính sung túc, đối với loại này ẩm thấp tà vật hữu hiệu nhất. Lục Phi phát hiện kỳ diệu dùng sau, liền thường xuyên dùng bình nước chứa một ít dự bị. Các loại hổ tử tới, hắn để hổ tử đem kim dương nước rót vào trong chậu, sau đó đối với dù đen làm thủ thế. Dù đen ngay lập tức đem đao lột ra ném vào, sau đó lẫn mất xa xa. Đao vừa rơi xuống đi vào, trong chậu kim dương nước lập tức sôi trào lên, lộc cộc nổi lên, mang theo mùi vị khác thường bọt nước văng khắp nơi. Lương Ca cùng Lục Phi kém chút bị tung tóe đến. Bất quá loại tình huống này chỉ kéo dài mấy giây, trong chậu liền an tĩnh lại. Lương Ca tiến lên xem xét, chỉ gặp khối kia da người từ trên đao rụng xuống, lặng lặng phiêu phủ ở mặt nước, trên làn da mọc ra rất nhiều màu đen lốm đốm, phản phất tại hư thối. Tốt, Lương Ca, da người quỷ triệt để chết. Lục Phi gật đầu nói. Cùng lúc đó, Lương Ca bịt kín trong hộp khối kia tàn da cũng hư thối xuống dưới. Đây là cái gì linh thủy? Lợi hại như vậy? Lương Ca khiếp sợ không thôi. Hổ Tử nghe chút, cười lên ha ha, cái gì linh thủy a, chính là ta nhà Hắc Tử nước tiểu. Đại thám tử, ngươi còn không biết nhà ta Hắc Tử đi, chính là một đầu lớn thèm chó. Cái gì? Đó không phải là nước đáy chó. Lương Ca trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, một cái tàn nhẫn kinh khủng lột ra tà vật, vậy mà dùng nước đáy chó liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đối phó tà vật thủ đoạn, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Chết liền tốt. Chết liền tốt. Lương Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, nén ở trong lòng nhiều năm tảng đá lúc này mới trùng điệp rơi xuống, cả người dễ dàng không ít. Hắn sau đó liền cho trong đội gọi điện thoại, thông chi bọn họ chạy tới. Tiếng còi báo động đánh thức bốn phía cư dân. Những người này nhao nhao đẩy cửa ra cửa sổ, thò đầu ra nhìn, nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là trước đó trở về từ coi chết đại tỷ, rất kích động cho cảnh sát cùng đám người nói chính mình kém chút bị giết trải qua. Chẳng lẽ Lao Ngô chính là đêm mưa đồ tể? Má ơi, quá dọa người. Ta liền nói hắn gần nhất bất thường biến thái hung thủ tại bên cạnh mình, vây xem đám người bị dọa đến sửng sốt một chút. Cảnh sát một phen điều tra sau, sẽ không có uy hiếp nào lộ ra, cùng người trên đất ra toàn diện mang đi. Còn lại cũng không cần Lục Phi quan tâm. Ngày thứ hai, chết đối người thân phận rất nhanh bị điều tra ra được. Người này là Tạ gia đại viện cảnh khu nhân viên công tác, hắn hành hung cây bao kia là dùng đến điêu khắc bị ảnh đao công cụ, hẳn là hắn trộm được. Kịch đen chiếu biểu diễn đoàn đội, vừa vặn ném đi một cây đao chương 755 không đèn ngõ hẻm chương 755 không đèn ngõ hẻm. Người này tiền lương không cao, nhưng lại mười phần ưa thích tại trên mạng khen thưởng nữ MC, không đủ tiền liền vay qua mạng, thiếu rất nhiều tiền. Đại khái bởi vì còn không lên liền đi nhảy sông, ai ngờ vừa vặn đụng phải ra người quỷ. Lương Ca đem đến tiếp sau tin tức, toàn bộ nói cho Lục Phi. Về phần hắn vì sao giết ra tài xế taxi, có lẽ là vì đoạt xe, có lẽ là vì luyện tập. Lái xe chết ngày đó, chính là hắn trộm đi đao ngày đó. Lục Phi, ngươi đã nói, đao là da người quỷ răng nanh, có lẽ cầm tới đao về sau, da người quỷ tài chân chính bị kích hoạt lên, sau đó hung tính đại phát. Bất quá, có một chút cùng trước đó không giống với. Da người quỷ trước kia ăn người là không phân biệt nam nữ, lần này lại chuyên chọn nữ tính ra tay. Lương Ca nghĩ nghĩ, lại nói ta cảm thấy phải cùng chết đối người yêu thích có quan hệ, hai loại tà túy kết hợp chung một chỗ, lẫn nhau có ảnh hưởng. Cho nên, nó chuyên môn tại trời mưa to, đối với nữ tính ra tay. Lục Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Phi phủi tay, tán thưởng nói Lương Ca không hổ là đại thám tử. Mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy tình huống lúc đó, nhưng ta cảm thấy ngươi phân tích đến 89 phần 10. Hiện tại xem ra, ngươi khi đó hoài nghi không phải không có lý thôi, việc này đến cùng hay là cùng bị ảnh nhắc lên quan hệ. Sớm biết là như vậy quan hệ, liền có thể sớm một chút tra được hung thủ, có lẽ liền sẽ không có hậu mặt người bị hại. Thế nhưng là thế giới này không có sớm biết cái đồ chơi này. Lương Ca mặt mũi tràn đầy thổn thức, nhưng cũng bình thường trở lại rất nhiều, đốt một điếu thuốc. Nhưng ít ra, sẽ không còn có mới người bị hại. Thứ nay về sau, hắn có thể dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn này. Bất quá, cảnh sát đối ngoại thông cáo, không có nói tới ra người quỷ loại bọn này, chỉ nói cảnh khu nhân viên là hung thủ, bởi vì thiếu quá nhiều vay qua mạng mà trả thù xã hội, cuối cùng sợ tội tự sát. Việc này tại trên mạng xôn xao 2 ngày, cũng liền đi qua. Lục Phi cái này cái quạc phục vụ hậu mãi, viên mãn hoàn thành. Lục Phi, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt? Trong đội nói, cho ngươi phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Thưởng cũng không cần Lương Ca, đây vốn chính là ta phải làm. Việc này cuối cùng viên mãn giải quyết, như vậy ta nhân viên hải tử điều tra, có hay không có thể đưa vào danh sách quan trọng. Lục Phi cười, xuất ra âm bài. Đương nhiên, kỳ thật ta một mực tại tra, chỉ là các ngươi cho manh mối thực sự quá ít, từ đầu đến cuối không có tìm tới manh mối. Lương Ca cười khổ một tiếng, ngươi bị nhân viên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Dễ dàng, nếu như không để cho ta gặp hắn một chút, chúng ta ở trước mặt câu thông, cũng có thể tìm tới hữu dụng tin tức. Nàng đã tới. Lục Phi đạo, cái nào? Lương Ca sững sờ, nhìn chung quanh một chút, lập tức phát hiện loại kia phía sau lưng phát lạnh cảm giác lại xuất hiện. Hồng Y Điệp, hiện thân đi. Ngay sau đó, hắn liền thấy phòng làm việc âm u nơi hẻo lánh hiện ra một cái thân mặc váy đỏ con nữ nhân. Váy đỏ tươi như máu, làn da trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm âm khí. Nàng đã xuất hiện, phòng làm việc nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Đây chính là người nhân viên. Lương Ca toàn thân căng cứng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Lương Ca, không cần sợ, trước đó bảo vệ ngươi cũng là nàng. Lục Phi khoát qua tay. Người nào dám để cho quỷ làm nhân viên? Nhưng tưởng tượng là chữ tà hảo, giống như lại không như vậy kỳ quái. Lương Ca hít sâu một cái âm lãnh không khí, cố gắng ổn định tâm thần, lấy giấy bút, tận lực dùng chẳng phải thanh âm run rẩy hỏi thăm. Như vậy, nữ sĩ, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Liên quan tới ngươi hải tử tình huống, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Hồng Y Di âm trầm đứng tại góc tường, khuôn mặt trắng bệnh nâng lên, như lô đen, hai mắt hiện ra thật sâu thống khổ. Nàng giống như nghĩ tới điều gì, miệng há mở, khàn khàn phun ra mấy chữ. Không đèn ngõ hẻm. Cái gì? Lương Ca cố gắng nghe. Vô đăng hạng. đây là hài tử lạc đường địa phương, hay là nhà ngươi địa chỉ? Vô Đăng Hạo. Hồng Y Dịch chỉ là vừa đi vừa về lặp lại mấy chữ này, trong mắt thống khổ càng ngày càng đậm, mặt tái nhợt dữ tợn. Váy đỏ bay múa, âm phong đem trên bàn trang giấy thổi đến rầm rầm bay loạn. "Tốt, Hồng Y Dịch." Lục Phi liền tranh thủ nàng thu hồi âm bài. "Lương ca, không có ý tứ, nàng đại khái chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy." Trang giấy trở xuống mặt đất. Lương ca rất là chậm mấy hơi thở, mới nói tốt ta sẽ mau chóng điều tra nơi này, vừa có phát hiện, lập tức thông chí ngươi. Ta thay nàng cảm ơn ngươi. Lục Phi lại vòng vo 20. "Không không không khối cho Lương ca, làm điều tra kinh phí. Tiền này, xem như thay Hồng Y Lìa cho. Lương ca có thể càng nhanh điều tra đến hải tử tình huống, Hồng Y Lìa liền có thể càng nhanh an tâm." Trở lại chữ tà hảo. Lục Phi xuất ra dù đen một lần nữa dò xét. Dù nhỏ thức tỉnh phải kịp thời, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm như vậy cầm xuống ra người quỷ. Hắn đầy mắt đều là vui mừng. Một hơi ăn hết bảo thạch màu đỏ cùng kim dệt tơ về sau, dù đen phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù đen nhánh như mực, mang theo tơ lụa giống như có chút quang mang. Dù mái bên duyên còn nhiều thêm một vòng ám kim sợi tơ, để nó càng lộ ra điệu thấp mà cao quý. Mở ra dù, bên trong thì càng ghê gớm. Màu đỏ biển hoa từng mảnh tràn ra, trong bụi hoa, không chỉ là một bộ mỹ lệ dung mạo mặt bên mà là một đạo thân ảnh thướt tha. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt khẽ nhắm. Lờ mờ, yêu dã mà thần bí. Mà thân ảnh thướt tha kia chỗ ngực, còn có một quả trái tim tại có chút nhảy lên, phản phất tùy thời đều có thể sống lại. Cái này lộng lẫy hình ảnh, chỉ là nhìn lên một cái, liền bị thật sâu hấp dẫn, có một loại trùng dần dần rơi vào đi ảo giác. Chẳng lẽ dù nhỏ đã nuôi thành khí linh? Lục Phi vừa mừng vừa sợ. Theo hắn biết, chỉ có cực kỳ thưa thất pháp khí đặc biệt mới có nuôi ra khí linh điều kiện. Khí linh thành hình, pháp khí liền sẽ có chất tăng lên. Gỗ táo côn mặc dù có thiên lôi chi lực, đối phó yêu tà quỷ quái 10 phần bá đạo, đã là khó gặp tốt nhất pháp khí, nhưng cũng không thể nuôi ra khí linh. Quá tốt rồi. Dù nhỏ cũng là tương lai đều có thể a. Lục Phi tâm tình tương đương mỹ lệ, yêu thích không buông tay nhìn một hồi dù đen, động thủ êm ái đem nó thu lại. Ra người quỷ việc này cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hồng Y cùng dù đen đều có thể thông qua thôn phệ quỷ vật hoặc là tà vật đến để thăng năng lực. Như vậy, tay mình đầu mặt khác tà vật, có phải hay không cũng có thể thông qua biện pháp như vậy đến cải tạo tăng lên đâu? Nghĩ đến cái này, hắn tràn đầy phấn khởi xuất ra món nợ của chính mình bản, từng cái kiểm kê phía trên tà vật, trong đầu suy tư có cái nào có thể cải tạo. Bất quá đúng lúc này, hiệu cầm đồ vang lên tiếng đập cửa. Lại có khách người. Lục Phi nhìn ra ngoài một chút, người tới chính là Lê Hoài Dương. Hắn thu hồi sổ sách, lộ ra lễ phép dáng tươi cười. "Lê tổng, mau mời tiến." Lê Hoài Dương mặt mũi tràn đầy mang cười đi tới. "Lục trưởng quỹ, ta đã xác minh qua, Long Môn thôn xác thực có vài chỗ mộ phần mọc ra cây nấm, rất có thể chính là quỷ khóc nấm. Loại quỷ vật này nước mắt có thể trị một loại rất ư mật tật bệnh. Ta có một vị bằng hữu bị loại bệnh này hành hạ rất nhiều năm, rất cần nước mắt này chữa bệnh. Rất ư mật tật bệnh." Lục Phi sửng sốt một chút, nhớ tới là bệnh gì. "Loại bệnh này, xác thực không tốt đối ngoại nói ra miệng. Lục trưởng quỹ, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút, đi Long Môn thôn đi một chuyến?" Lê Hoài Dương đầy mắt chờ mong. Lục Phi suy nghĩ một chút, "Phải đi. Nguyên nhân rất đơn giản." Chương 756 người phụ nữ có thai mộ phần. Chương 756 người phụ nữ có thai mộ phần. Lê tổng bận trước bận sau, đều đem tin tức hỏi thăm rõ ràng, ta sao để cho Lê tổng một chuyến tay không? Lục Phi chỉ là hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng Lê Hoài Dương. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Chữ tà hào chuyên thu tà vật, hiện tại có mới tà vật xuất hiện, sao có thể bỏ lỡ? Thứ yếu, nếu như Lê Hoài Dương thật lòng mang làm loạn, tìm hiểu nguồn gốc, mới có thể biết rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta liền biết Lục trưởng uy là người thông quái. Xin hỏi Lục trưởng uy khi nào thuận tiện xuất phát? Lê Hoài Dương cao hứng không thôi. Ngày mai đi, ta hơi chuẩn bị một chút. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, ta có thể bảo chứng thu đến mộ phần ấm, nhưng không cách nào cam đoan đồ chơi kia nhất định có thể chữa bệnh. Không có vấn đề. Sáng sớm ngày mai ta phái xe tới đón Lục trưởng quỹ. Lê Hoài Dương miệng đầy đáp ứng, lại đơn giản hàn huyên vài câu, lưu lại quà tặng sau mới rời khỏi. Lại tặng lễ a. Như thế hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lão bản, ta nhìn cái này Lê tổng không giống người xấu thôi. Hổ tử không kịp chờ đợi mở ra quà tặng túi, con mắt lập tức trợn tròn. Ta đi. Lần này là đại thủ ta. Lão bản, ngươi nhìn. Hắn từ hộp quà tặng bên trong xuất ra một cái vàng óng ánh cây dụng tiền vật trang trí. Có chút nặng a, lão bản, không phải là chân kim làm a? Hổ tử hưng phấn đến rất. Vậy hắn thật đúng là ân cần đến có chút quá đầu. Ta còn không có giúp hắn thu đến tà vật đâu, hắn liền đưa hai phần đại lễ có tiền nữa cũng không phải như thế hoa. Lục Phi ha ha cười một tiếng. Trong lòng càng hiếu kỳ, gia hỏa này như vậy định nọ chính mình, đến cùng muốn làm gì? Hổ tử, đem hai kiện lễ vật cất kỹ, phóng tới trong ngăn tủ. A, lão bản. Hổ tử lưu luyến không rời đem cây dụng tiền vật trang trí cất kỹ. Tính cả Lê Hoài Dương lần trước tặng bảng tên biểu, một khối thu vào ngăn tủ, còn đặc biệt đã khóa lại. Ngày mai lại đi nông thôn, đem tiểu hắc tiếp trở về. Chơi lâu như vậy, nó cũng trở về đến làm một chút sống. Lục Phi cùng hổ tử mua lấy một chút thịt rượu, đi giả bán tiên nhà. Bồi giả bán tiên ăn bữa cơm sau, mới đem tiểu hắc mang đi. Vật nhỏ này, cùng tiểu mẫu cầu chơi đến khó khăn chia lịa, tràn đầy không tình nguyện, là bị hổ tử cưỡng ép ôm đi. Đúng rồi, bán tiên, hiệu cầm đồ dự bị chìa khóa tại ngươi cái này thả một phần. Trước khi đi, Lục Phi cầm một chiếc chìa khóa cho giả bán tiên. Chìa khóa thả ta cái này làm gì? Giả bán tiên liếc mắt, chúng ta không quen không biết, các ngươi chữ tà hào nhiều như vậy bà bối, đến lúc đó ném đi đừng trách ta trên thân. Bán tiên, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta chính là muốn mời ngươi giúp một chút. Lục Phi cái chìa khóa nhét vào trong tay hắn, cười hắc hắc. Ta trong viện trồng một chút hoa sen, lúc ta không có ở đây, làm phiền ngươi giúp ta tưới tưới nước. Thì ra coi ta là bảo mẫu xử đúng không? Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi quét cái quét dọn một chút phòng ở a? Cái gì bảo mẫu không bảo mẫu, chúng ta là người một nhà. Ngươi giúp đỡ chút, quay đầu ta mua cho ngươi mấy bình rượu ngon. Lục Phi nói hết lời, giả bán tiên mới miễn cưỡng nhận lấy chìa khóa. Nhưng Lục Phi vừa đi, hắn liền không kịp chờ đợi cái chìa khóa cầm ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn một chút, cười hừ hừ một tiếng. Tiểu tử thúi này, cái gì người một nhà? Lại cho hắn nhìn chó, lại cho hắn giữ nhà, nghĩ hay lắm. Lục Phi trở lại chữ tà hảo, chưa thu dọn một chút đồ vật. Đồ vật càng ngày càng nhiều, ba lô nhanh chứa không nổi, nếu là có cái loại không gian tà vật liền tốt. Hắn thở dài, đem bình thường thường dùng tà vật cưỡng ép nhét vào ba lô. Sáng sớm hôm sau, Lê Hoài Dương đến đúng giờ. Lục Phi cùng Hổ Tử lên hắn xe thương gia, bất quá trên xe lại còn ngồi một người. Người này chừng 50, mang theo một bộ mắt kiếng không vọng, mặc nhã nhặn, lộ ra phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Đinh giáo sư, vị này chính là Lục trưởng quỹ, hắn mang chúng ta đi thu quỷ khắp nấm. Lục trưởng quỹ, Đinh Chí Viễn giảng dạy chính là ta vị bằng hữu kia. Lê Hoài Dương cười giới thiệu, chính là ngươi vị kia nhiễm bệnh bằng hữu. Lục Phi không khỏi lại nhìn vị giáo sư này, áo mũ chỉnh tề, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua rất có phần tử trí thức cao cấp khí chất kia, làm sao lại đến loại kia tư ẩn bệnh. Hắn lại nhìn Đinh giáo sư tướng mạo, mặt năm thứ năm đại học con nhỏ, làm người bụng dạ hẹp hòi, xử thế có thể sức yếu, nhưng am hiểu học thuật lộ tuyến, sắc mặt héo vàng, mí mắt sương mù, thận hư hiện ra, dưới đầu mũi rủ xuống đè người bên trong, chỉ sợ sinh hoạt cá nhân tương đối phức tạp, chắc không được sẽ đến loại kia bị bệnh. Lê tổng, đây chính là ngươi tìm người. Đinh giáo sư nheo mắt lại nhìn Lục Phi một chút, trong thần sắc toát ra bất mãn, nhíu mày nhìn về phía Lê Hoài Dương. Ngươi không phải nói, ngươi tìm là cao nhân sao? Người trẻ tuổi này thấy thế nào đều không giống a. Yên tâm đi, Đinh giáo sư, ta cam đoan, tại tà vật phương diện không có người so Lục trưởng quỹ càng đáng tin cậy. Lê Hoài Dương vỗ bộ ngực cam đoan, đừng nhìn Lục trưởng quỹ người tuổi trẻ, tại huyền môn thế nhưng là thanh danh hiển hách, ta thật vất vả mới giúp ngươi mời đến. Có đúng không? Đinh giáo sư ban tín bán nghi, xem ở trên mặt của ngươi, ta tạm thời thử một lần. Trong hôm nay nhất định phải tìm tới như lời ngươi nói loại kia cây nấm. Ta ngày mai còn có mấy cái tọa đàm đâu. Vậy cũng chỉ có mời về Đinh giáo sư. Lục Phi từ tốn nói, mộ phần nấm chỉ ở ban đêm xuất hiện, ngươi muốn tại trong hôm nay tìm tới, chỉ sợ không thực tế. Ban đêm mới có. Cái này không phải là ngươi lấy cớ đi. Đinh giáo sư nhíu mày lại. Ôi, Đinh giáo sư. Lục trưởng quỹ đối với tà vật hiểu rõ nhất, hắn không có khả năng tính sai. Ngày mai tọa đàm nếu là không trọng yếu như vậy lời nói, không bằng về sau chuyển, dù sao, chữa bệnh quan trọng à. Lê Hoài Dương nhược hữu sở chỉ vỗ vỗ Đinh giáo sư bà bay. Đinh giáo sư nghe vậy, trong mắt hiện ra thật sâu bực bội. Khoát tay nói, đi, ta lại nhiều cho các ngươi một ngày thời gian. Một tấc thời gian một tấc vàng, trì hoãn thời gian quá dài, ta có thể đợi, đám học sinh của ta không thể chờ. Nói xong, hắn liền cầm lên một quyển sách làm bộ nhìn. Lục trưởng quỹ, ngươi đừng thấy lạ. Đinh giáo sư người này say mê học vấn, bất thiện giao tế, không có ý tứ gì khác. Không sao, gọi thú thôi, có thể lý giải. Lục Phi chỉ là cười ha ha. Trong lòng tự nhủ nếu thật là cái say mê học thuật lao học yếu, làm sao có thể đến loại bệnh này. Bất quá hắn không quan tâm loại người này. Hắn là hướng về phía tà vật đi cũng không phải cứu người này. Hắn cùng Hổ Tử mang theo Tiểu Hắc lên xe, ngồi cách Đinh giáo sư xa nhất vị trí. Lái xe, Lê Hoài Dương chỉ huy lái xe, xa hoa xe thương gia hướng phía ngoài thành chạy tới. Long Môn thôn, Lê Hoài Dương đã an bài tốt người trong thôn tiếp đãi. Lê tổng, chào ngươi chào ngươi. Chúng ta chờ ngươi đã nửa ngày. Xe tiến vào trong thôn một gia đình. Một đôi mặc đồ nông dân đôi vợ chồng trung niên tiến lên nhiệt tình nên đón. Lục trưởng quỹ, đây là Mã đại ca cùng Mã đại đậu, chính là nhà bọn hắn một tòa phần mộ phía trước dài quá cây nấm. Lê Hoài Dương giải thích nói, trong mộ mai tang thế nhưng là còn chưa sản xuất phụ nữ có thai. Lục Phi quét mắt một vòng hai vợ chồng này, tay chân thô ráp, diện mục tang thương, nhìn trung thực dáng vẻ. Là, hai người gật đầu nói là nhà chúng ta cái trước con dâu, mang thai đến 6 tháng thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, không cẩn thận không có. Ngoài ý muốn gì? Hai vợ chồng liếc nhau, thần sắc hơi có chút xoắn xuýt. Lê tổng, không phải nói chỉ cần là phụ nữ có thai mộ phần liền có thể sao? Chết như thế nào không sao chứ? Chương 757 mắc bệnh, chương 757 mắc bệnh. Lục Phi hỏi phụ nữ có thai nguyên nhân cái chết, Mã đại ca cặp vợ chồng lộ ra thật khó khăn, chậm chạp không chịu nói. Lê Hoài Dương kỳ phải nói, Mã đại ca, Lục trưởng quỹ chỉ là muốn xác nhận một chút, cái này có cái gì không thể nói sao? Hai người do dự một lát sau, Mã đại tẩu khoát tay nói, nói cho cùng vẫn là chính nàng nghĩ quẩn. Chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta cả nhà đều bị thương thấu tâm, đặc biệt là con của ta, hiện tại chúng ta ai cũng không muốn xét chuyện này. Vậy thì thật là xin lỗi. Lê Hoài Dương xin lỗi cười cười, quay đầu đối với Lục Phi nói ra, Lục trưởng quỹ, chúng ta là tới lấy mộ phần nấm, chỉ cần là phụ nữ có thai mộ phần, có thể mọc ra chúng ta cần có cây nấm, mặt khác không trọng yếu. Nếu Mã đại ca nhà không tiện, chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng, đúng không? Lục Phi nhìn một chút hai người kia, liền không hỏi thêm nữa, lại nói cái kia mộ phần mọc ra cây nấm là dạng gì, các ngươi thấy tận mắt sao? Thấy qua. Cái kia cây nấm trắng bóng chừng một cái tiểu ba nhi to bằng cái đầu như vậy, phía trên có cái mũi có mắt sẽ còn há mồm khóc. Mã đại ca khẳng định gật đầu. Thoạt đầu chúng ta cũng không biết là cây nấm, chính là ban đêm giả nghe thấy nghĩa địa bên kia luôn có tiểu ba nhi khóc, còn tưởng rằng con nhà ai ném đi. Có người cả gan tìm đi qua, bé con không tìm được, đổ vào chúng ta con dâu mộ phần nhìn thấy mấy cái kỳ dị cây nấm. Cái kia tiếng khóc chính là cây nấm phát ra tới. Bọn hắn vừa mới bắt đầu nói cho chúng ta thời điểm, chúng ta còn không tin. Về sau nhà chúng ta bị cái kia tiếng khóc làm cho ngủ không được, liền đi nghĩa địa nhìn một lần, ai nha, ghê gớm, thật có như vậy cái dọa người đồ chơi. Cái này đều nhanh một tuần lễ, mỗi ngày khóc, chúng ta bị làm cho cảm giác đều không cách nào ngủ. Đang yên đang lành thế nào hội trưởng loại vật này, còn sống không để cho chúng ta bất lo. Sau khi chết trả cho chúng ta thêm phiền phức. Hai vợ chồng càng nói càng tức phẫn. Nghe miêu tả, hoàn toàn chính xác rất giống quỷ khóc nấm. Như vậy, làm phiền hai vị hiện tại mang bọn ta đi nghĩa địa xem một chút đi. Lục Phi đạo. Đi. Đi. Mấy vị lão bà ngươi bọn họ chờ một chút, ta đi cấp hải tử nói một tiếng. Mã đại tẩu nói liền đi trong phòng. Phòng ở trên tường dán không ít ăn mừng hải nhi hòa báo. Trên ghế salon, ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, động tác rất thân mật, xem bộ dáng là vợ chồng. Nữ rất mập, mặc rộng lớn phụ nữ có thai váy, nam ngay tại cho nữ bóp chân, nữ bụng cao cao nâng lên, tựa hồ sắp sinh. Ta đi. Đây là cái thứ hai con dâu. Trước một cái nàng dâu mới đi một năm, cái thứ hai cũng nhanh sinh. Chậc chậc chậc, đây chính là bọn họ nói thương tâm. Hổ tử trừng to mắt, thẳng lắc đầu. Mã đại tẩu cùng trong phòng tiểu phu thế nói gì đó. Nữ tựa ở trên ghế salon, trong tay ôm một bát trái táo gọt xong, đối mã đại tẩu lại nhải mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng mã đại tẩu không có nửa điểm không cao hứng, trên mặt còn mang theo nịnh nọt dáng tươi cười. Tiểu Xuyên, ngươi tốt nhất chiếu cô Xuân Đào, nàng muốn ăn cái gì liền cho nàng ăn, đừng tua thiệt trong bụng hai tử. Còn có a, nàng lúc thức dậy ngươi nhiều đỡ lấy điểm, ngàn vạn không thể có sơ suất. Cha mẹ đi một lát sẽ trở lại a. Tốt tốt, biết. Mẹ ngươi cản trở Xuân Đào xem TV. Mã đại tẩu dặn đi dặn lại sau, mang theo một cái rổ đi ra, bên trong có chút nến thơm tiền giấy loại hình đồ vật. Các lão bản, có thể đi. Cái đôi này, dẫn mọi người ra sân nhỏ, hướng phía thôn phía sau nghĩa địa đi đến. Thôn phía sau không có xi măng đường, muốn đi đường nhỏ đi qua. Vài ngày trước vừa mới mưa, đường đất mấp mô, không dễ đi lắm. Đinh giáo sư cao mày, đối với hoàn cảnh chung quanh tràn ngập ghét bỏ, chậm rãi từng bước, lúc đầu bóng loáng dày ra đều dính không ít bụi dính. Mà lại, hắn mua đi mấy bước, liền sẽ dùng tay vồ một cái bẹn đùi, giống như rất ngứa giống như. Hổ tử thấy được, lén lút tự nhủ, trong lòng tự nhủ lão già này đến cùng bệnh gì a? Lê tổng, tiểu tiên sinh, đến. Mã gia cặp vợ chồng dừng ở một chỗ không đáng chú ý nhỏ phần mộ phía trước. Lục Phi dò xét một vòng hoàn cảnh bốn phía. Phần mộ này vị trí không tốt lắm, tương đối âm, chu vi lấy một mảng lớn tươi tốt rừng trúc. Cây trúc hỉ âm. Phần mộ thiết lập tại nơi này, rất dễ dàng sinh sôi mấy thứ bẩn thỉu. Bởi vì trước mấy ngày từng hạ xuống mưa to nguyên nhân, bốn phía này bùn đất đều rất ẩm ướt, dẫm mạnh một cái vũng bùn dấu chân. Lục trưởng quỹ, như thế nào? Lê Hoài Dương hiếu kỳ hỏi. Nơi đây âm u ẩm ướt, phần mộ thiết lập tại loại địa phương này, âm khí tán không ra, lại thêm trước mấy ngày trời mưa to, khí ẩm thấp tăng thêm, mộ phần liền có thể mọc ra loại này âm tà cây nấm. Lục Phi phân tích nói. Có đúng không? Đinh giáo sư nghe vậy, tiến lên trái xem phải xem. Mộ phần mọc ra không ít cỏ dại, nhưng lại một cái cây nấm đều không có. Hắn lông mày lập tức nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Cây nấm đâu? Là ngươi sai lầm, vẫn là bọn hắn gặt người? Các ngươi đọc qua sách sao, có biết hay không, gặt người là pháp pháp. Đinh giáo sư, ngươi an tâm chớ đổi, chúng ta trước nghe một chút Lục trưởng quỹ nói thế nào. Lê Hoài Dương vội vàng trấn an, sau đó dụng lực cho Lục Phi nháy mắt. Xem ở hắn thái độ không sai phân thượng, Lục Phi nhàn nhạt giải thích nói, mộ phần nấm là vật tâm tà, chỉ ở ban đêm sinh trưởng, ban ngày thì không thấy được. Vị tiểu tiên sinh này nói đúng. Chúng ta lừa ngươi làm gì, cây nấm này mỗi ngày hơn nửa đêm mới khóc. Trời vừa sáng đã không thấy tăm hơi, không tin các ngươi đi trong thôn nghe ngóng. Mã đại ca có chút tức giận ồn ào. Nếu ban đêm mới giải, ban ngày tới đây làm gì? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Đinh giáo sư vẫn còn bất mãn. Đinh giáo sư, cái kia trước tiên cần phải tới thăm dò hoàn cảnh, mới có thể xác định đến cùng có hay không a. Lê Hoài Dương kiên nhẫn an ủi, mà lại, thu loại này vật âm tà rất nguy hiểm, Lục trưởng quỹ cũng cần sớm tới đuổi theo điểm. Lục trưởng quỹ làm việc cẩn thận, chúng ta hảo hảo phối hợp là được rồi. Lê tổng, đây chính là ngươi nói, nếu là ban đêm không nhìn thấy cây nấm, đừng trách ta ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho. Đinh giáo sư lửa lạnh, lại bắt mấy lần bẹn đùi, tựa hồ không hiểu nữa, càng bắt càng dùng sức, hai cái chân uốn qua uốn lại, động tác mười phần bất nhã. Chú ý tới đám người ánh mắt khác thường, sắc mặt hắn khó coi, vội vàng rời đi. Ta có chút không thoải mái, cáo từ trước. Đinh giáo sư, ngươi thuốc trên xe. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi, bên này có chúng ta. Lê Hoài Dương vội vàng để lái xe đưa hắn trở về. Sau đó đối với Lục Phi giải thích nói, Lục trưởng quỹ, thật có lỗi a. Kỳ thật Đinh giáo sư trước kia rất có học thức hàm dưỡng, hắn là bởi vì cái bệnh này, tính cách mới trở nên mười phần vội vàng sao động, ngươi chớ để ở trong lòng. Lê tổng, ta nghĩ ngươi tính sai một chút. Lục Phi lại không thèm để ý chút nào cười cười, ta không phải đưa cho hắn chữa bệnh, ta chỉ là đến thu tà vật, về phần hắn bệnh có thể hay không trị, không liên quan gì tới ta. Lê Hoài Dương sững sờ, sau đó gạt ra dáng tươi cười, đúng đúng đúng, ta đều sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng, tuyệt không ảnh hưởng Lục trưởng quỹ. Cái này còn tạm được. Lục Phi lại vây quanh phần mộ đi một vòng, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phần mộ này vị trí rất kém cỏi, mộ phần cũng làm được 10 phần qua loa, có thể thấy được ban đầu là qua loa vừa lấp. Chương 758 Hải Nhi đêm khóc, chương 758 Hải Nhi đêm khóc, phụ nữ có thai mộ phần có thể mọc ra quỷ khóc ô, cũng là bởi vì phụ nữ có thai đã chết không cam tâm, quỷ hồn hàng đêm khóc nỉ non, nước mắt vẩy vào mộ phần, tại khí ẩm thấp tầm bổ bên dưới mọc ra cây nấm. Người Mã ra một cặp nàng dâu nguyên nhân cái chết đã đúng, hơn phân nửa là làm việc trái với lương tâm. Lục Phi lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Lê tổng, tiểu tiên sinh, các ngươi nhìn kỹ đi. Đây rốt cuộc là nhà ta con dâu mộ phần, các ngươi muốn nàng trên mộ mọc ra đồ vật, có phải hay không đến cho chúng ta cái thuyết pháp à? Mã đại ca thấy thế, vội vàng xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên nói ra. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lê Hoài Dương trực tiếp hỏi. Mã đại ca cặp vợ chồng liếc nhau, thần sắc mười phần kinh hỉ, không nghĩ tới Lê Hoài Dương thống khoái như vậy. Cái này các ngươi là đại lão bản, các ngươi trước cho ra cái giá. Một mục giá, 100.000. Nghe được cái này báo giá, Mã gia cặp vợ chồng con mắt đều trợn tròn, trên mặt không che giấu được kích động. Cái giá tiền này có thể là có thể, nhưng chúng ta muốn trước thu khoản. Dù sao muốn bắt mộ phần đồ vật, vạn nhất ảnh hưởng đến nhà chúng ta phong thủy, bao nhiêu điểm xấu. Mã đại ca nuốt nước miếng, ra vẻ khó xử nói. Không có vấn đề. Ký cái hiệp nghị, ta lập tức chuyển khoản. Đi. Đi. Chúng ta ký. Sau đó, trở lại Mã gia, Lê Hoài Dương xuất ra sớm chuẩn bị tốt hiệp nghị. Hắn cũng thường xuyên ở bên ngoài thu hàng, đối với mấy cái này sự tình rất có kinh nghiệm, giấy trắng mực đen ký tên đồng ý, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Mã gia cặp vợ chồng vui vẻ ký tên, hắn cũng lập tức đem 10 vạn khối xoay qua chỗ khác. 100.000 với hắn mà nói, chỉ là mau mau vũ, nhưng đối Mã nhà đã là một bút con số không nhỏ. Cặp vợ chồng vui vẻ ra mặt, giết gà làm thịt cá thu xếp lấy nấu cơm. Lục Phi thực sự không thích người nhà này, cùng hổ tử mang lên tiểu hắc đi trong thôn đi dạo. Mà Đinh giáo sư ghét bỏ Mã gia phòng ở đơn sơ, một mực đợi trên xe. Cái thôn này bình thường, bất quá đi ra về sau, Lục Phi có cái phát hiện ngoài ý muốn. Mã gia trên phòng ở mặt tựa hồ có một cô hắc khí, mây đen áp đỉnh. Đây là một loại không tốt phong thủy chi khí, phòng ở xuất hiện loại hắc khí này, nhẹ thì cả nhà sinh bệnh, nặng thì cửa nát nhà tan. Vô duyên vô cớ như thế nào xuất hiện mây đen áp đỉnh? Lục Phi cảm giác rất kỳ quái, vòng quanh nhà bọn hắn phòng ở đi một vòng, phát hiện phòng ở trước sau trái sau bốn cái phương vị đều có một cô hắc khí toát ra, chính là cái này bốn cô hắc khí hội tụ đến trên phòng ở không, hình thành mây đen áp đỉnh chi thế. Hồ tử, đem nơi này đào mở nhìn xem, bên trong có cái gì? Lục Phi dừng ở phòng ở phía sau, dùng chân điểm một cái hắc khí toát ra vị trí. Lão bản, đào nơi này làm gì? Hổ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tìm nhánh cây dựa theo Lục Phi phân phó đào lên, không có mấy lần, liền đào được một đoàn huyết nhục mơ hồ đổ vật. Má ơi, đây là cái gì? Hổ tử giật mình kêu lên, thật vất vả mới nhìn rõ đó là chỉ mèo chết. Có người cố ý tại phòng ở bốn phía chôn tử vật, hình thành mây đen áp đỉnh chi thế. Lục Phi như có điều suy nghĩ. Ý gì a, lão bản, có người cố ý hại nhà bọn hắn. Cái kia muốn hay không cùng bọn hắn nói một tiếng? Hổ tử mở to hai mắt. Một cái mèo chết mà thôi, không có khả năng chứng minh cái gì. Lục Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, để hổ tử đem cái chết mèo chôn trở về. Cũng là vì 10 vạn khối liền đem con dâu mộ phần bán đi, có thể là vật gì tốt. Mặt trời xuống núi, sắc trời tối xuống. Lục Phi cùng hổ tử sớm đi vào phụ nữ có thai mộ phần chờ đợi, Lê Hải Dương cùng Đinh giáo sư cũng ở bên cạnh trông coi. Trong rừng trúc con muỗi nhiều. Lục Phi cùng hổ tử có bạch tiên tri lực hộ thân, không có con muỗi đốt. Lê Hải Dương cùng Đinh giáo sư liền thảm rồi, hai người càng không ngừng đánh con muỗi, không bao lâu trên thân liền lên không ít bao. Đinh giáo sư càng thỉnh thoảng bắt một chút bẹn đùi, cả người bực bội đến không được, không ngừng hỏi thăm Lục Phi quỷ kia khóc nấm lúc nào đi ra. Lục Phi không thèm để ý hắn, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Lê Hoài Dương cố gắng trấn an tâm tình của hắn. Thời gian dần trôi qua, nghĩa địa lên một tầng nhàn nhạt sương mỏng, gió lạnh thổi qua, rừng trúc rầm rầm rung động. Bốn phía vang lên một chút cổ cổ quái quái thanh âm. Không biết là chim kêu hay là cái gì khác, những cái kia nấm mồ ở giữa loang thoáng giống như có quỷ hỏa tại phiêu đãng, lộ ra lờ mờ. Lê Hoài Dương tê cả da đầu, cảm giác bốn phía giống như vài đôi ánh mắt lạnh như băng, tại không có hảo ý đánh giá bọn hắn. Hắn khẩn trương tới gần Lục Phi, "Lục trưởng quỹ, có phải hay không có quỷ đi ra? Đừng có chạy lung tung, không có đại sự." Lục Phi con mắt đều không có trợn. "Không được, Lê tổng, ta không chịu nổi, ta muốn trở về uống thuốc." Nhưng lúc này, Đinh giáo sư dùng sức cào bẹn đùi, giống như không thể chịu đựng được đứng lên vội vội vàng vàng đi ra ngoài. "Đinh giáo sư," Lục trưởng quỹ nói, "đừng có chạy lung tung." Lê Hoài Dương khẩn trương kêu lên. Đinh giáo sư giống như không nghe thấy, giống như một bên nắm lấy chân một bên ra bên ngoài chạy, mới chạy mấy bước, trong lúc bất chợt hắn cảm giác chân giống như bị thứ gì vồ một hồi, không cẩn thận ném tới một cái trên nấm mộ, gặm miệng đầy bùn. Thứ gì? Hắn bị tính mắt, nổi nóng hướng về sau nhìn lại. Trong mờ tối, cái kia đúng là một cái tay hư thối. Người giống ta làm gì? Mà cái tay kia phía sau, là một cái mặt mũi tràn đầy thịt nhão lao thái bà, già nua con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đinh giáo sư. Ngươi có phải hay không nghĩ đến theo giúp ta a? Lao thái bà nết miệng quỷ dị cười một tiếng, không có răng trong miệng phun ra một cỗ hư thối mùi thối, băng lanh tay hư thối, nắm lấy Đinh giáo sư đem hắn hướng trong phần mộ túm. Đinh giáo sư lập tức bị mùi thối này hun đến choáng đầu hoa mắt, liều mạng chết thẳng cẳng. Kinh hoàng kêu to, quỷ a, cứu mạng a, cứu mạng a. Bốn phía trong sương mỏng còn toát ra không ít làm người ta sợ hãi hắc ảnh, giống phát hiện con mồi bình thường, thương phấn mà hướng Đinh giáo sư đánh tới. Lục trưởng quỹ, nhanh mau cứu Đinh giáo sư a. Lê Hoài Dương kinh hãi và phẫn. Lục Phi chậm rãi mở mắt ra, xuất ra âm bài. Hồng y yệ, một đạo bóng dáng màu đỏ hiện hiện, váy đỏ bay múa, lăng lệ âm khí hướng phía bốn phía đang đi. Bốn phía những cô hồn dã quỷ này đột nhiên run lên, tất cả đều như là chuột nhìn thấy mèo, hóa thành một đạo khói đen, hoảng hốt trốn. Bắt lấy Đinh giáo sư, lão thái bà cũng kinh hoàng rút về phần mộ ở trong. Lệ quỷ vừa hiện thân, những cô hồn dã quỷ này chỉ có con đường trốn. Nhưng Hồng Y thì không có đi đuổi, chỉ là lạnh lùng tung bay ở Lục Phi sau lưng, tựa hồ chướng mắt những này bà dừa hai táo. "Đừng kéo ta, cứu mạng a." Đinh giáo sư còn tại hoảng sợ dãy rủa, để hắn chơi ồn ào. Lục Phi đối với Hổ Tử bày xuống tay. Hổ Tử cùng Lê Hoài Dương cùng nhau đi tiếp Đinh giáo sư, vừa mới đem hắn dịu dắt đứng lên. Ô hoa ô hoa, trong xương mỏng đột nhiên lại vang lên Hải Nhi thê lương tiếng khóc. Tiếng khóc này do nhỏ đến lớn, bén nhọn chói tai. Phía trước trong xương mỏng, chẳng biết lúc nào nhiều một cái thân hình gầy yếu tuổi trẻ nữ nhân. Trên đầu nữ nhân bao lấy một cái khăn lông, trong ngực ôm cái bọc nhỏ bị. Hải Nhi tiếng khóc chính là từ bao trong chăn truyền ra. Hải Nhi khóc, nữ nhân cũng ồ ồ ồ theo sát khóc. Hai đạo thê thảm tiếng khóc chồng lên nhau, phản phất có vô số ủy khuất cùng tương tâm, để cho người ta buồn từ đó đến. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư cũng nhịn không được đi theo một khối khóc lên. Chương 759 không sợ quỷ khóc, liền sợ quỷ tiếu. Chương 759 không sợ quỷ khóc, liền sợ quỷ tiếu. Ồ ồ ồ ồ. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư trong lúc bất chợt cảm giác, tất cả chuyện thương tâm cùng một chỗ tràn vào não hải, phản phất bọn hắn là khắp thiên hạ thảm nhất người. Bi từ đó đến, không thể đoạn tuyệt. Bọn hắn không khỏi đi theo cái kia ôm Hải Nhi nữ nhân cùng một chỗ khóc lên. Nước mắt từng viên lớn hướng trên mặt đất rơi, khóc đến toàn thân phát run, không kềm chế được. Hổ Tử cũng cảm giác cái mũi thẳng nước chua, đã từng tao ngộ qua bất hạnh tựa như chiếu phim một dạng, ở trước mắt từng màn hiện hiện. Hắn cũng nghĩ khóc. Nhưng lúc này, bên hai đột nhiên vang lên vài tiếng vang dội chó sủa. Gâu gâu. Hắc Tử. Hổ Tử thân thể run lên, đột nhiên lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét, tiểu hắc chẳng biết lúc nào chạy đến trước chân, miệng há mở, lộ ra sắc bén răng nanh. Xem ra, nếu như mình tỉnh nữa không đến, gia hỏa này liền muốn cho mình đến bên trên một ngụm. Hắc Tử, ta không sao. Hắn vội vàng khoát tay, lại nhìn phía trước. Cái kia ôm Hải Nhi nữ nhân vậy mà biến mất, có thể tiếng khóc còn tại. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư, giống nữ nhân một dạng ngồi tại phụ nữ có thai một phần, cánh tay nâng lên, làm lấy vây quanh Hải Nhi tư thế, khóc đến đặc biệt thương tâm. Cánh tay còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động mấy lần, giống tại dỗ hài tử giống như tư thế khá quỷ dị. Lão bản, bọn hắn đây là? Hổ Tử giật mình kêu lên, bị tiếng quỷ khóc mê hoặc. Lục Phi đã đi tới trước người hai người, trên tay pháp lực vận chuyển, hướng phía trán của bọn hắn dùng sức đánh tới. Đùng đùng hai lần, hai người vậy mà không có thanh tỉnh, còn tại ôm không tồn tại hài tử thương tâm thút thít. Ô ô ô, ô ô ô kẹp lấy cổ họng, khóc đến như cái nữ nhân. Khóc thành dạng này, đây là có bao lớn oan khí? Lục Phi có chút nhíu mày, trên tay dùng sức, đối với hai người mặt nhanh chóng quất mấy cái tát. Hai người rốt cục tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tê, mặt ta làm sao có đau một chút, con mắt cũng đau. Đinh giáo sư nhíu mày bộ mặt. Đinh giáo sư, con mắt của ngươi. Lê Hoài Dương nhìn thấy Đinh giáo sư, lập tức hoảng sợ không thôi. Đinh giáo sư con mắt vừa đỏ vừa sưng, giống như đầy máu, đầy mắt đều là máu đỏ kia, nhìn xem tương đương dọa người. Kỳ thật Lê Hoài Dương chính mình cũng giống như vậy. Lục trưởng quỹ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao đang khóc ca? Đinh giáo sư sờ đến trên mặt mình nước mắt, quá sợ hãi. Còn có thể vì cái gì, bị cái này trong mộ quỷ mê hoặc. Lục Phi cùng Hổ Tử đem sủi lơ hai người kéo đến một bên, rời xa phụ nữ có thai một phần, sau đó tại bọn hắn bốn phía đổ một vòng tàn hương, lại cho bọn hắn một người một đạo khắc chữ quỷ. Không muốn khóc chết tại một phần, liền thành thành thật thật đợi tại cái này, chớ lộn xộn. Lục trưởng quỹ, có phải hay không cái kia phụ nữ có thai quỷ đi ra? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy cái ôm hài tử nữ nhân. Lê Hoài Dương bảo bối một dạng nhận lấy khắc chữ quỷ nuốt nước bọn, khẩn trương hỏi. Không sai, quỷ kia khóc nắm đầu. Đinh giáo sư mở to hai mắt, lại sợ lại sốt ruột hướng lấy mộ phần nhìn lại. Nhưng giờ phút này, tòa kia phụ nữ có thai mộ phần bao phủ tại sương mù nhàn nhạt ở trong, ôm hài tử nữ nhân từ mộ phần biến mất. Chỉ cần các ngươi an tĩnh một chút, nàng sẽ một lần nữa đi ra. Đợi nàng khóc đủ số, cây nấm liền có thể mọc ra. Lục Phi nhìn bọn hắn một chút. Còn phải đợi. Đinh giáo sư lòng nóng như lửa đốt, không muốn chờ liền chính mình đi. Không ai cả ngươi. Lục Phi nhàn nhạt hừ lạnh, vừa rồi cứu ngươi là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Tình huống ta đã nói rõ với ngươi, ngươi còn muốn muốn chết, liền chuyện không liên quan đến ta. Ngươi Đinh giáo sư tựa hồ còn muốn nói điều gì, quan sát đen kịt bốn phía, hắn lại không lên tiếng. Đinh giáo sư, nghe Lục trưởng quỹ, nông thôn không thể so với thành thị, loại này ra ngoại mấy thứ bẩn thỉu có rất nhiều, đi một mình đường ban đêm rất nguy hiểm. Lê Hoài Dương vô bờ vai của hắn khuyên nhủ, đừng đến lúc đó, vậy của ngươi còn không có chữa cho tốt, lại dính vào mấy thứ bẩn thỉu. Đi, xem ở hắn cứu ta phân thượng, ta liền đợi thêm một chút. Đinh giáo sư chính mình cho cái lối thoát, nghĩa địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người nơm nớp lo sợ chờ lấy. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu. Ô hoa ô hoa, Hải Nhi tiếng khóc nỉ non lần nữa truyền đến. Đám người một cái giật mình, hướng phía phụ nữ có thai mộ phần khẩn trương nhìn lại. Sương mù giống như dày đặc một chút, nữ nhân thân hình hiện hiện ra, nàng lung lay trong ngực hải tử, không ngừng dỗ dành. Có thể hải tử khóc đến càng ngày càng lợi hại, nàng làm sao cũng dỗ dành không nổi, liền cũng khóc theo. Ô ô ô ô ô. Hai đạo thê thảm tiếng khóc quanh quẩn tại toàn bộ nghĩa địa, càng khóc càng thương tâm, tràn ngập vô tận u oán cùng ủy khuất, có thể đem người trong lòng tất cả đau xót cùng mặt trái toàn cong lên. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư lại muốn khóc, hốc mắt đỏ lên, nước mắt sắp rơi xuống. Bất quá, ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác trong tay ấm áp. Cái này dòng nước ấm vừa xuất hiện, trong lòng tâm tình tiêu cực lập tức tiêu tán rất nhiều. Bọn hắn không còn dám nhìn cái kia ôm hài tử nữ nhân, nắm thật chặt khắc chữ bị dùng sức bịt lấy lỗ tai. Có thể tiếng khóc kia giống như có ma lực một dạng, xuyên thấu qua ngón tay khe hở, thẳng hướng trong đầu chui. Không bao lâu, bọn hắn liền đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân hư thoát. Mà Hổ Tử ôm Tiểu Hắc, trong tay cũng cầm khắc chữ quỷ cố gắng bảo trì thanh tỉnh, mạnh hơn bọn họ bên trên quá nhiều. Lục Phi pháp lực vận chuyển, từ đầu tới cuối duy trì đại não thanh minh, tiếng khóc này đối với hắn cơ hồ không có ảnh hưởng. Nữ quỷ ôm hài tử, khóc ca khóc, khóc ca khóc, phảng phất có thể khóc đổ mảnh này nghĩa địa, có thể khóc phá thiên địa. Nước mắt từng chuỗi đập xuống tại mộ phần, dần dần ngưng kết thành một đóa cây nấm hình dạng. Cây nấm càng dài càng lớn, cũng nhanh thành hình. Cây nấm mặt ngoài từ từ hiện ra anh hài ngũ quan, phảng phất chính là một cái đứa bé mặt. Khuôn mặt nhỏ kia bị khuất ba ba nhíu chung một chỗ, méo miệng, phảng phất muốn khóc. Chỉ cần cây nấm vừa khóc, quỷ khóc cô liền thành hình. Lục Phi mở to hai mắt, đeo lên nhà mình hiệu cầm đồ bao tay, cùng trước đó mua xong giấy vàng, thời khắc chuẩn bị ngắt lấy. Ô ô ô, nữ quỷ nước mắt rơi tại cây nấm mặt ngoài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ quỷ dị trong mắt tràn ra nước mắt, miệng há ra, liền muốn khóc. Nhưng mà lúc này, hi hi ha ha, hi hi ha ha, một đạo bén nhọn tiếng cười đột nhiên tại nghĩa địa nơi nào đó vang lên. Tiếng cười kia tới phi thường đột ngột, tựa như một cây đao đột nhiên đem tiếng khóc trò chém đứt. Hi hi ha ha, hi 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 hi, tiếng cười tràn đầy trào phúng, như cái thằng hề giống như để cho người ta toàn thân khó chịu. Nữ quỷ bị ảnh hưởng đến khóc không được, mặt mũi tràn đầy u oán, ôm hải tử biến mất tại mộ phần. Ở đâu ra quỷ tiếu âm thanh? Lục Phi bèo một cái đứng lên, nhìn về phía bốn phía. Vừa rồi quỷ khóc cô đều muốn thành hình, lại ngạnh sinh sinh bị cái này tiếng cười chói tai đánh gãy. Không sợ quỷ khóc, liền sợ quỷ tiếu, tiếng cười kia không khỏi tới thật trùng hợp. Thực sự đáng giận. Hồng Y Điệp, đem nó tìm ra. Hồng Y Điệp ứng thanh mà động, hóa thành một đạo màu đỏ tươi tàn ảnh, hướng phía tiếng cười truyền đến phương hướng đột nhiên bay đi. Ha ha, tiếng cười kia im bặt mà dừng. Hồng Y Điệp rất nhanh liền mang theo một cái hắc ảnh bay trở về. Lục Phi tiến lên xem xét. Đây chẳng qua là cái nhẹ nhàng người giấy, trên mặt vẽ lấy khoa trương má đỏ, hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Phi. Chương 760 người giấy vẽ rồng điểm mắt, chương 760 người giấy vẽ rồng điểm mắt, người giấy nhẹ nhàng đã bị Hồng Y Dị cho xé rách. Gương mặt kia, xem xét chính là vẽ. Có thể hai con mắt lại hết sức có thần, trong mắt quay tròn giống sống một dạng, còn có thể nhìn chằm chằm Lục Phi nhìn. Người giấy vẽ rồng điểm mắt. Lục Phi lấy làm kinh hãi. Cho người giấy vẽ con mắt thế nhưng là tối kỵ. Làm gấp giấy đều biết, ngựa giấy đặt chân xấu xí tông, người giấy vẽ mắt không vẽ rồng điểm mắt. Nếu không, sẽ đưa tới mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng bây giờ người giấy này lại bị cố ý đốt lên con mắt. Đây cũng không phải là cái nào cô hồn dã quỷ đang quấy rối, mà là người vì. Chẳng lẽ còn có người cũng coi trọng quỷ khóc nấm? Lục Phi nhíu mày, nhìn về phía đen kịt một phía. Dương trúc rầm rầm lay động. Hồng Y chỉ bắt được người giấy này, hiển nhiên phía sau dở trò quỷ người lẫn mất rất xa. Lục Phi nheo mắt lại. Tối nay thời gian đã qua hơn phân nửa, không có khả năng lại để cho người đảo loạn, nếu không tối nay hái không đến quỷ khóc nấm. Hồng Y lại đi bốn phía tìm xem. Lục Phi vung tay lên, Hồng Y lần nữa bay ra ngoài, bóng người màu đỏ tại trong nghĩa địa bên ngoài hiện lên. Hổ tử, ngươi cùng tiểu hắc qua bên kia nhìn xem. Là. Hổ tử cùng tiểu hắc cũng lập tức xuất động. Lục Phi vẫn nhìn một phía, suy tư các loại khả năng. Lúc này, tàn hương trong vòng, Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư chậm rãi đứng lên, bọn hắn động tác cứng đờ tới gần Lục Phi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái nho nhỏ tham trúc. Tham trúc bị gọn rất nhọn, bọn hắn đứng tại Lục Phi sau lưng, nắm tham trúc hung hăng đâm về Lục Phi cổ. Ân. Lục Phi có chút nghiêng đầu. Căn bản không cần hắn làm cái gì, hai lũ kim kia lấp lóe tóc đen đột nhiên toát ra, giống roi một dạng hung hăng đánh về phía Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư. Hai người bị quật đến bay ra ngoài đến mấy mét xa, trung điệp rơi trên mặt đất, quay cuồng vài vòng. Bọn hắn thế nào? Lục Phi không chút hoang mang xoay người, kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Hai người lăn làm một đoàn, còn không có đứng lên, liền cầm lên sắc nhọn thăm chúc hướng phía đối phương đâm vào. A, Đinh giáo sư, ngươi đang làm gì? Lê tổng, hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Hai người con mắt hoảng sợ trừng lớn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cầm thăm chúc tay cũng đang kịch liệt run rẩy, phảng phất thân thể không nhận chính mình khống chế. Lục Phi bước nhanh đi qua, thình lình phát hiện phía sau lưng của bọn hắn đều nhiều một cái nho nhỏ người giấy. Nguyên lai bị khống chế. Tham trúc này chát tiến trái tim cuối cùng cũng chết người. Lục Phi lập tức xuất ra xét đánh một, pháp lực vận chuyển, đối với bọn hắn phía sau lưng người giấy tất cả đánh một cái. Người giấy lung lay mấy lần, từ bọn hắn trên lưng bay xuống tới. Thân thể hai người bưng lỏng, ngã xuống đất, thất kinh ném đi tham trúc, từng ngụm thở hổn hển. Tham trúc mặc dù không có quấn tới bọn hắn lẫn nhau trên thân, nhưng không ít gờ giáp tiến vào trong lòng bàn tay của bọn hắn, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lại đau lại khó chịu. Lục Trường Quý, vừa rồi chúng ta cũng không biết thế nào, đột nhiên cũng cảm giác tay chân không phải là của mình. Lê Hoài Dương bàn tay run rẩy, chưa tỉnh hồn. Đinh giáo sư ôm tay, đau nhè răng trợn mắt. Các ngươi bị vật này khống chế, có người cố ý dở trò quỷ, không nghĩ rằng chúng ta cầm tới quỷ khóc nấm. Lục Phi nhặt lên người giấy nhỏ nhìn một chút. Người giấy này chỉ lớn bằng bàn tay, không có vẽ ngũ quan cùng con mắt, giấy nắm trong tay lấy một sợi tóc. Hẳn là thừa dịp Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư không chú ý vụng trộm rút ra dùng tóc làm dẫn, khống chế bọn hắn. Cái gì? Người nào a? Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư khiếp sợ liếc nhau. Ta đây cũng không biết, đối phương dùng chính là người giấy, không có hiện thân. Lục Phi nhìn về phía Lê Hoài Dương, Lê tổng, trừ bọn ngươi ra, còn có người nào muốn bị khóc nấm? Đối phương chuyên dùng người giấy, hiển nhiên cũng là có tu vi. Không có chứ. Việc này ta không có cùng những người khác để cập qua. Lê Hoài Dương mở mịt lắc đầu. Đinh giáo sư chịu đựng đau đớn, vội la lên, ta càng không có thể. Ta bệnh này các ngươi cũng biết, không tốt đối với người ngoài nói. Vậy liên kỳ quái. Nếu như không phải hướng về phía các ngươi, đó chính là Lục Phi như có điều suy nghĩ. Lúc này, Hồng Y cùng Hổ Tử hai cái lần lượt trở về. Bọn hắn đều không có tìm tới người, nói rõ đối phương đã chạy xa. Lục Trường Quý, làm sao bây giờ, đêm nay còn có thể hái đến quỷ khóc nấm sao? Đinh giáo sư nói xong, vội vàng lại bồi thêm một câu, cái kia, ta không phải thuốc ngươi à, ta chính là hỏi một chút. Chạy cũng tốt, còn có thời gian, chỉ cần không ai quấy rối, chúng ta liền có cơ hội. Lục Phi nhìn thoáng qua bọn hắn bàn tay run rẩy, để hổ tử cho bọn hắn bôi ít thuốc. Sau đó, hắn châm lửa đốt đi ba cái người giấy, để Hồng Y Lìa đi nghĩa địa bốn phía tuần tra. Các ngươi tiếp tục giữ yên lặng.
Tốt, tốt,
chúng ta minh bạch. Đinh giáo sư lần này không gì sánh được phối hợp, cùng Lê Hoài Dương cùng một chỗ ngoan ngoãn ngồi xổm ở tàn hương trong vòng, dù là con muỗi cắn đến lại hung cũng không dám báo trách. Không nghĩ tới, hai cái quỷ khóc nâm khó như vậy. Chẳng những có kinh khủng cô hồn dã quỷ, còn có không hiểu thấu người giấy. Vừa rồi, hắn cũng không biết trong tay mình ở đâu ra thăm trúc, thân thể làm sao lại không bị khống chế, cái kia thăm trúc nếu là chắt tiến trong thịt. T, Đinh giáo sư hút lấy khí lạnh, cuốn bít thổi thổi bàn tay, cũng không dám nghĩ tiếp. Có Hồng Y Lìa trấn thủ, nghĩa địa khôi phục can tĩnh. Dù sao cũng là Hồng Y Lìa lệ quỷ, bình thường người không dám cận thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy người đợi trái đợi phải, lại chậm chạp đợi không được phụ nữ có thai mộ phần nữ quỷ đi ra. Đợi đến đêm mai lại phải trì hoãn thời gian một ngày, đến nghĩ cách mới được. Lục Phi sờ lên cằm suy tư, như thế nào mới có thể đem nữ quỷ dẫn ra. Lục Phi nghĩ đến tiếng khóc. Nữ quỷ này thích khóc, không bằng thử một chút dùng tiếng khóc đến hấp dẫn nàng. Hắn nhìn về phía Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư. Hai người các ngươi khóc một cái thử một chút.
A.
Hai người hai mặt nhìn nhau. Trước đó không có khả năng khóc, hiện tại lại để cho bọn hắn khóc. Lục trưởng quỹ, không phải chúng ta không phối hợp, hiện tại thực sự khóc không được á. Hai người mặt mũi tràn đầy đắng chát, khóc không ra nước mắt. Cái này có cái gì khóc không được? Hổ gia ta giúp các ngươi một thanh. Hổ tử cười hắc hắc, đưa tay tại hai người trên tay bàn tay, hung hăng ấn mấy lần. A, hai người lập tức đau khóc, nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Có thể khóc một hồi, phụ nữ có thai mộ phần vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ là đại nhân tiếng khóc không được? Lục Phi lại nghĩ đến muốn, lấy điện thoại di động ra tại trên mạng tìm thấy được Hải Nhi tiếng khóc. Thử một chút cái này. Cơ lực phát ra. Ô ba ô phun Hải Nhi tiếng khóc tại âm trầm nghĩa địa vang lên. Lần này rốt cục đúng rồi. Hải Nhi tiếng khóc vang lên không đến 3 giây, ngông lung trong sương mỏng, nữ nhân thân ảnh lần nữa nổi lên. Nàng ôm hài tử, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Hài tử khóc, nàng cũng khóc. U oán tiếng khóc tại nghĩa địa quen quẩn. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư bịt lấy lỗ tai, cũng không dám thở mạnh. Nữ quỷ nước mắt từng chuỗi vẩy vào mộ phần, một đóa quỷ dị cây nấm dần dần dài đi ra. Cây nấm càng dài càng lớn, phía trên hiện ra Hải Nhi khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt nhỏ kia bị khuất ba ba vo thành một nắm, rốt cục hé miệng, nơi thương tâm khóc lớn lên. Ba ba ba, thành hình. Lục Phi mừng rỡ không thôi, tay cầm bút bê bải, trong nháy mắt đi vào mộ phần. Lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lấy xuống đóa kia thút thít cây nấm, đem nó bao tại trong giấy vàng. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, thậm chí quỷ kia khóc nấm nước mắt cũng không kịp rơi xuống. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư ngây dại, nữ quỷ cũng ngây dại. Chương 761 thịnh nước mắt bắt chương 761 thịnh nước mắt bắt Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư trợn mắt hốt mồm, tràn đầy rung động. Bọn hắn bất quá nháy mắt. Lục Phi làm sao lại đến mộ phần? Vô thanh vô tức, đơn giản so quỷ mị còn quỷ mị. Tốc độ này nhanh đến mức, thậm chí ngay cả nữ quỷ đều không có kịp phản ứng. Lục Phi thừa cơ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lấy xuống quỷ khóc cô, bao tiến trong giấy vàng. Nữ quỷ con mắt lúc này mới hậu chi hậu giác trừ lớn, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, chảy ra dữ tợn huyết lệ. Phản phất Lục Phi lấy đi không phải cây nấm, mà là con của nàng. Trả lại cho ta. Nàng giống hộ tể sói cái, hung ác nhào về phía Lục Phi. Dù đen lập tức bay ra, ngăn tại Lục Phi trước người, lóe ra kim ti tóc đen rối ra, đem nữ quỷ đánh trở về. Như thế vẫn chưa đủ, tóc đen cấp tốc bao lấy nữ quỷ cái cổ. Dù nhỏ, tính toán, nàng cũng là người đáng thương. Lục Phi khoát qua tay, sợi tóc khéo leo thu hồi, nhưng dù đen vẫn phiêu phủ ở Lục Phi bên người, đối với nữ quỷ nhìn chằm chằm. Nữ sĩ, chúng ta không có ác ý. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi đưa đến chùa miếu, xin mời cao tăng siêu độ, sớm vào luân hồi. Lục Phi đối với nữ quỷ thành tâm nói ra. Nhưng nữ quỷ chỉ là oán hận nhìn hắn chằm chằm, ôm thật chặt trong ngực bao bị. Lục Phi lúc này mới phát hiện, nàng bao trong chăn bọc lấy cũng không phải là Hải Nhi, mà là một nắm bùn. Con của ngươi đâu? Lục Phi vô cùng kinh ngạc. Nữ quỷ không có trả lời, hung hăng nhìn Lục Phi vài lần, ôm bao bị biến mất. Sau khi chết dạ dạ khóc nỉ non, khi còn sống tất nhiên chịu ủy khuất lớn lao. Lúc đầu nhìn nàng đáng thương, Lục Phi hữu tâm làm chuyện tốt, nhưng nàng không nguyện ý, Lục Phi tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Trọng yếu là, quỷ khóc cô tới tay. Lục Phi lại lấy ra mấy tấm giấy vàng, đem quỷ khóc cô che phủ cực kỳ chặt chẽ. Cuối cùng còn cầm miếng vải đen bọc lại, bỏ vào trước đó chuẩn bị xong trong hộp. Quỷ khóc cô cũng là vật tâm tà, cùng quan tài khuẩn một dạng, sợ nhất thái dương hơi. Như vậy gói kỹ, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Làm xong những này, hắn phủi tay, quay đầu đối với bên kia mấy người nói ra, Lê Tổng, Đinh giáo sư, quỷ khóc cô tới tay.
Thật, thật,
quá tốt rồi,
quá tốt rồi.
Lê Hoài Dương thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đinh giáo sư cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Chỉ cần quỷ khóc cô tới tay, bệnh của hắn cần phải trị, hiện tại thụ những này khổ đều là đáng giá.
Lục Trường Quý, thật sự là rất cảm tạ ngươi.
Trước đó là ta thái độ không tốt, xin ngươi thứ cho, thật sự là ta thử qua quá nhiều biện pháp, gặp quá nhiều cái gọi là cao nhân, thời gian cùng tiền dày vò không ít, nhưng không thấy hiệu quả, ta là bị lừa sợ. Đinh giáo sư cảm kích nhìn xem Lục Phi, thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Hưởng cho ngươi hay là đại giáo sư, hiện tại biết nhà chúng ta lão bản là ai đi. Hổ tử hừ hừ lấy nói. Người như vậy luôn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhất định phải ăn chút đau khổ, mới biết được Đông Nam Tây Bắc.
Đúng đúng đúng.
Trước đó là mắt của ta kém cỏi. Lục trưởng quỹ có thể bất kể hiểm khích lúc trước giúp ta thu đến quỷ khóc cô, lòng dạ rộng lớn, làm ta mặc cảm. Đinh giáo sư ngượng ngùng cười nói, Đinh giáo sư, chớ nóng đội tạ ngã. Muốn vào tay quỷ khốc cô nước mắt, còn thiếu một vật. Lục Phi khoát tay nói, còn muốn cái gì? Đinh giáo sư sững sờ, lập tức khẩn trương lên. Phụ nữ có thai khi còn sống đã dùng qua bát, chỉ có cái bát này mới có thể tiếp được quỷ khốc cô nước mắt, nếu không, nước mắt vừa rơi xuống đến liền biến thành hư vô. Cái này dễ xử lý. Chúng ta đi cùng Mã gia muốn một cái là được, một cái bát mà thôi, bọn hắn còn có thể không cho sao? Cùng lắm thì tiêu ít tiền. Lê Hoài Dương cười nói. Đinh giáo sư cũng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sung mãn mong đợi. Lúc này, trời cũng tảng sáng. Đám người rời đi nghĩa địa, không lo được mọi mệnh, lập tức trở về đến Mã gia. Mã gia nhà bếp dâng lên lượn lờ khói bếp, đã đang làm điểm tâm. Lục Phi đặc biệt nhìn thoáng qua. Trên nóc nhà mây đen nặng hơn. Chiếu xu thế này phát triển một chút đến, đại khái 3 ngày nhà bọn hắn liền sẽ xảy ra chuyện. Thủ đoạn ác như vậy, thiết hạ cái này phong thủy trận người, tất nhiên cùng Mã gia có thâm cừu đại hận. Mã gia chỉ là phổ thông nông hộ gia đình, có thể đắc tội người nào đâu? Mã đại ca, sớm như vậy liền dậy. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư không kịp chờ đợi đi đến nhà bếp cửa ra vào, cùng Mã gia cặp vợ chồng chào hỏi. Lê tổng, mấy vị lão bản, các ngươi trở về. Kiểu gì, nhìn thấy quỷ kia cây nấm sao? Cặp vợ chồng buông xuống trong tay sống, tò mò nhìn bọn hắn. Lấy được. Lê Hoài Dương gật đầu cười nói, thật lợi hại a. Vậy nàng ban đêm sẽ không lại náo loạn đi. Hai vợ chồng cao hứng trở lại. Hẳn là sẽ không đi. Lê Hoài Dương qua loa mang qua, Mã đại ca, chúng ta còn cần một vật, phụ nữ có thai khi còn sống đã dùng qua bát, trong nhà còn có đi. Nàng đã dùng qua bát. Hai vợ chồng sửng sốt một chút, sau đó ghét bỏ khoát tay, xúi quẩy. Cái kia sao thai họa đã dùng qua đồ vật, chúng ta thế nào khả năng còn giữ, tất cả đều cầm lấy đi ném đi. Ném đi. Một cái cũng không có lưu sao. Lê Hoài Dương sửng sốt. Đinh giáo sư nhất thời gấp đứng lên, nói ném cái nào. Mau nói cho chúng ta biết, chúng ta đi tìm. Ném trong sông. Nhiều suối quẻ à, người chết đã dùng qua đồ vật, trong nhà là không thể lưu, không phải vậy sẽ mang đến vận rủi. Y phục của nàng A Bát Đua A, chúng ta một tên cũng không để lại, toàn diện ném đi. Mã đại tẩu kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Các ngươi muốn chén của nàng làm gì? Các ngươi sao có thể dạng này? Đinh giáo sư tức giận chỉ vào hai vợ chồng, tuy nói người đi chả mát, nhưng nàng dù sao cũng là nhà ngươi con dâu, còn mang hải tử. Các ngươi thế mà ngay cả nàng một chút di vật cũng không có lưu lại, thật vất vả thu đến quỷ khốc ô, chữa bệnh có hy vọng, nhưng lại bởi vì đôi này nhẫn tâm cha vợ chồng, hy vọng lại tan vỡ. Hắn sao có thể không kích động? Không có phụ nữ có thai đã dùng qua bát, Lục Phi cũng lực bất tòng tâm. Cùng ngươi có quan hệ gì? Các ngươi rốt cuộc muốn cái kia sao thai họa bắt làm gì? Mã đại ca nhíu mày trừng mắt Đinh giáo sư. Lê Hoài Dương đè lại Đinh giáo sư, lộ ra dáng tươi cười nói ra, hai vị, mời các ngươi lại suy nghĩ một chút, trong nhà có hay không bỏ sót. Chén này chúng ta chỗ hữu dụng, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho hai vị không công hỗ trợ. Nếu có nàng khi còn sống đã dùng qua bát, chúng ta có thể dùng tiền mua sắm. Vừa nghe đến có tiền, hai cái lập tức con mắt tỏa ánh sáng, sửa lời nói, vậy chúng ta lại đi tìm xem, các ngươi ngồi trước sẽ. Hai người tại trong phòng bếp một trận lục tung, lại đi trong phòng khắp nơi tìm kiếm. Lục Phi mấy người ngồi ở phòng khách chờ đợi. Đinh giáo sư lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng cào bẹn đùi, hắn càng sốt ruột trên thân liền càng ngứa, như ngồi bàn trông. Mã gia cặp vợ chồng tìm một hồi lâu, đều không có tìm tới hôm kia tức khi còn sống đã dùng qua bát, nhưng lại không cam tâm bỏ lỡ cái này cơ hội kiếm tiền. Hai người vò đầu bứt tai, rốt cục nhớ tới chỗ gì. Đúng rồi, ta nhớ được có cái chén, Xuân Đào nói xong nhìn, chúng ta liền không có ném, Xuân Đào một mực dùng đến đâu. Hai người tới hỏi thăm, Lê tổng, chén nước có thể làm sao? Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư đồng loạt nhìn về phía Lục Phi. Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn. Lục Phi hỏi, cái kia chén nước phụ nữ có thai khi còn sống dùng qua sao? Dùng qua. Dùng qua. Nàng cơ hồ mỗi ngày dùng cái cốc kia uống nước đâu. Hai người liên tục không ngừng gật đầu. Chén nước cũng có thể, nhưng hiệu quả so bắt kém một chút, sẽ sinh ra tác dụng phụ. Lục Phi lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Cái gì tác dụng phụ? Đinh giáo sư khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Lục Phi vẻ mặt này, để hắn có loại dự cảm bất tường. Chương 762 âm khí âm vũ tượng con nít, chương 762 âm khí âm vũ tượng con nít. Lục Phi nhìn chung quanh đám người một chút, đối với Đinh giáo sư làm thủ thế. Đinh giáo sư vội vàng xích lại gần. Lục Phi ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Ánh mắt của hắn trợ to, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Lục trưởng quỹ, liền không có những biện pháp khác sao? Hắn ngu ngơ một hồi lâu, rất không cam tâm mà hỏi thăm. Ngươi muốn dùng bị khóc nấm chữa bệnh, nhưng lại chỉ có thể tìm tới phụ nữ có thai khi còn sống đã dùng qua chén nước, cũng chỉ có thể dạng này. Lục Phi khẳng định hồi phục. Đinh giáo sư mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống dưới, một mặt hề bại bộ dáng. Hổ tử cùng Lê Hoài Dương hiếu kỳ cực kỳ. Đặc biệt là hổ tử, trong lòng tựa như bò lên cọng lông sâu gióm giống như ngưỡng ấy. Trong lòng tự đủ, cái này lao đăng đến cùng bị bệnh gì, lão bản nói tác dụng phụ lại là cái gì à? Lão bản ngươi cái này yêu thừa nước đục thả câu thói quen có thể hay không sửa đổi một chút? Lục Phi nhìn xem Đinh giáo sư ủ rũ túi đầu bộ dáng, đều có chút đồng tình, nói Đinh giáo sư, dạng này, ngươi trước thu cái chén. Về phần nên sử dụng hay không phương pháp này, trở về lại chậm chậm cân nhắc, như thế nào? Cũng tốt. Đa tạ Lục trưởng quỹ. Đinh giáo sư đắng chát thở dài. Tuy nói biện pháp này có rất lớn hai hại, có thể dù sao cũng so không có cách nào tốt. Lê tổng chức ép xuống trong lòng hiếu kỳ, đối Mã nhà cặp vợ chồng khoát khoát tay, Mã đại ca, vậy liền đem chén nước lấy tới đi. Được. Tại con của ta bọn hắn trong phòng, ta cái này đi lấy. Hai người liên tục không ngừng gật đầu.
ngươi nhỏ giọng một chút, bọn hắn còn đang ngủ, Xuân Đào rời giường khí có thể lớn, nàng ra phát cáo đối với ta cháu trai không tốt. Mã đại ca dặn dò. Ta biết, cái này còn cần ngươi nói. Mã đại tẩu coi chừng kéo cửa ra, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Lục Phi đối với người khác tư ẩn không có hứng thú, nhưng hắn phát hiện cửa phòng mở ra sau khi, một tia âm khí từ trong nhà bay ra. Ân. Lục Phi không khỏi trong chiều nhìn thoáng qua. Vợ chồng trẻ trên giường ngủ say sưa lấy. Mã đại tẩu giống như làm tặc lén lút cầm lấy trên tủ đầu giường chén nước. Trong phòng bày biện rất đơn giản, giường đối diện có cái nhỏ đấu tủ. Đấu cửa hàng mặt trừ một chút tiểu tạp ngoại vật, còn có cái tượng bùn. Hoa nhi này làm được đầu tròn não tròn tay béo béo chân, cùng dán trên tường những cái kia trong tuốt sở tơ hài nhi rất giống, béo ị mà ngồi xuống, nhắm mắt lại cười. Mà âm khí chính là từ tượng bùn phía trên phát ra. Phụ nữ có thai trong phòng, làm sao lại thả loại vật này? Lục Phi hơi nhíu xuống lông mày, còn muốn thấy rõ ràng chút, nhưng Mã đại tẩu cầm tới chén nước sau, rất nhanh liền lui đi ra, đóng cửa lại. Lê tổng, chính là cái chén này. Nàng lau đi mồ hôi chán, đem chén nước đưa cho Lê Hoài Dương, phát hiện trên ly có chút dơ bẩn, vội vàng dùng tay áo xoa xoa. Chén này là gốm sứ ở giữa khảm một viên trân châu làm trang trí, nhìn rất đẹp rất độc đáo. Lê tổng, nhà ta Xuân Đảo nói trên ly cái này trân châu là thật, đáng giá không ít tiền đâu. Bằng không, cũng không thể chuyên môn đem cái chén lưu lại. Cặp vợ chồng ánh mắt lấp lóe. 500 Lê tổng nhìn bọn họ một chút, hồi đáp: "Ta nhìn nước này chén đối với các ngươi rất trọng yếu, 500 có phải hay không hơi ít a, mà lại nhà ta Xuân Đảo rất ưa thích cái chén này, nếu là biết chúng ta vụng trộm cho nàng bán, nàng không chừng muốn cùng chúng ta phát cáo đâu. Nàng hiện tại mang nhà ta cháu trai, vạn nhất có cái sơ suất cặp vợ chồng kẻ sướng người họa, lộ ra khó xử biểu lộ." Hổ Tử lật ra cái lườm uýt. Ai nhìn không ra, hai người này chính là suy nghĩ nhiều yếu điểm tiền. Bộ sắc mặt này thật làm cho người buồn nôn. 1000, có thể tiếp nhận liền thành giao. Không tiếp nhận coi như xong, lúc đầu nước này chén cũng không phải chúng ta muốn nhất. Lê Hoài Dương từ tốn nói. Nếu không phải vì giúp Đinh giáo sư, hắn mới lười nhắc nhiều để ý loại người này một giây đồng hồ. Cái kia, được chưa, coi như chúng ta giao Lê tổng người bạn này. 1000 mua cá cựu chén nước, đã là giá trên trời. Tiền này cùng lấy không giống như. Mã gia cặp vợ chồng giả ý cân nhắc một lát liền gật đầu, thu tiền, mặt mày hớn hở đem chén nước đưa cho Lê Hoài Dương. Lê Hoài Dương tìm cái túi, đem chén nước cất kỹ. Mã gia cặp vợ chồng còn làm bộ lưu đám người ăn cơm, nhưng không có một người phản ứng bọn hắn, thu đồ vật, đám người nhấc chân đi. Nếu như Mã gia hai người này làm người hơi phúc hậu chút, Lục Phi đều sẽ đem mây đen ngập đầu sự tình nói cho bọn hắn. Dù sao ác như vậy phong thủy trận, đó là muốn mạng người huống hồ nhà bọn hắn còn có cái phụ nữ có thai. Vô luận thù có bao lớn hận, hài tử là vô tội. Nhưng người nhà này lòng tham không đáy, mà lại phụ nữ có thai trong phòng còn thả một cái tràn ngập âm khí quỷ dị tượng bùn. Lục Phi cảm giác người nhà này có gì đó quái lạ, đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Một đoàn người ra Mã gia, liền lên xe đi trong thành đi. Bận rộn một đêm, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, nhao nhao dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Lái xe, rất mau ra thôn, hướng phía đại lộ mở đi ra. Xe lung la lung lay, mười phần thôi miên, không bao lâu đám người liền ngủ mất. Liền ngay cả Lục Phi cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Lục Phi đang mơ hồ ở giữa, đột nhiên nghe được vài tiếng rồn rập chó sủa, tiếp lấy cảm giác Tiểu Hắc tại dùng sức ủi lấy tay của mình. Tiểu Hắc, Lục Phi muốn mở mắt ra, lại cảm giác mí mắt chưa từng có nặng nề, giống như bị dính trụ giống như. Không thích hợp. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, đan điền dòng nước cấm dâng lên, đầu hắn loay một chút, giống như là xông phá một loại nào đó bình chướng, người lập tức liền thanh tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy đầy xe người đều đang trong ngủ say. Tiểu Hắc hướng về phía chính mình gấp rút kêu. Lớn như vậy tiếng kêu, tất cả mọi người không có bị đánh thức. Hắn lại xem xét bên ngoài, xe tại một đầu không người đường vòng quanh núi bên trên mở ra, đường núi rất hẹp, ven đường chính là vách núi. Nơi này không phải về thành đường, làm sao lên núi tới? Lái xe vậy mà cũng ngủ thiết đi, tay lái hướng một bên lại ra. Xe có mẹo, liền muốn lao xuống vách núi. Không tốt. Lục Phi lập tức quá sợ hãi, bước xa xông lên phía trước, dùng sức đem tay lái đánh trở về. Đầu xe tại bên vách núi đánh một vòng, đột nhiên chuyển biến, một đầu đụng vào trên vách núi đá, phát ra bịch nổ rung trời. Động tĩnh lớn như vậy, những người khác lại còn không có tỉnh. Tiểu Hắc, may mắn có ngươi. Lục Phi vội vàng kéo lên thành tay, tránh cho xe lui lại. Sau đó, xuất ra gỗ táo côn, pháp lực vận chuyển, hướng trên xe mỗi người trên đầu gõ một gậy, đem bọn hắn từng cái tỉnh lại. Xuống xe. Nhanh. Đám người mơ mơ màng màng từ trên xe bước xuống, thấy rõ tình huống về sau, lập tức dọa ra một thân mồ hôi. Ngươi làm ăn gì, mở xe còn có thể ngủ? Lê Hoài Dương giận không kèm được, hung hăng rút lái xe một bàn tay. Lái xe bụng mặt, cũng là dọa đến hai chân run rẩy, hắn cũng không biết chính mình làm sao lại ngủ thiết đi. Lê tổng, không thể trách lái xe đại ca, chúng ta là chúng thủ đoạn của người khác. Lục Phi đối với Lê Hoài Dương khoát tay áo, tìm mấy khối tảng đá đem xe vòng đệm ở, sau đó mới trở lại trên xe kiểm tra. Cái gì? Ai vậy? Lê Hoài Dương kinh ngạc không thôi. Chính là hôm qua ngăn cản chúng ta thu quỷ khóc nấm người. Lục Phi rất nhanh liền từ trên xe nhặt được mấy cái lớn chừng bàn tay người giấy nhỏ. Những người giấy này tất cả đều làm lấy ngủ động tác. Đến cùng là ai? Vì cái gì a? Lê Hoài Dương bách tư không hiểu được, bọn hắn thu quỷ khóc nấm là trải qua chủ nhà cho phép làm sao còn có người không vui đâu. Cùng đoán, không bằng trực tiếp hỏi. Lục Phi híp mắt nhìn khắp bốn phía, đột nhiên hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Có người đến. Chương 763 người giấy đưa tang, chương 763 người giấy đưa tang, đường núi phía sau, có bóng người ẩn ẩn hiện hiện. Có phải hay không phía sau dở trò quỷ người? Tất cả mọi người mở to hai mắt,
tức giận hướng phía sau nhìn lại. Bọn hắn thu quỷ khóc nấm là đạt được chủ nhà cho phép, lại không tổn thương bất luận kẻ nào, không biết là ai năm lần bảy lượt muốn hại hắn bọn họ. Đơn giản không hiểu đấu. Mọc đầy cỏ dại trên sân đạo, bóng người càng ngày càng gần, vậy mà không chỉ một, mà là một đám người. Loang thoáng tiếng kèn truyền đến. Những người này đốt giấy để tang, thổi sáo đánh trống, phía sau còn dơ lên mấy ngụm quan tài, hiển nhiên ngay tại đưa tang. Xử lý việc tang lễ. Lê Hoài Dương mấy người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là dưới núi nhà ai người đưa tang, vừa vặn từ đường này qua. Có thể đây cũng quá đúng dịp đi. Lục Phi mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nheo mắt lại dò xét càng ngày càng gần đưa tang đội ngũ. Đội ngũ phía sau dơ lên mấy cố quan tài. Nhà ai một chút chết rất nhiều người. Hổ tử kinh hô. Cái này đưa tang đội ngũ làm sao nhìn thật kỳ quái. Cái này đột nhiên xuất hiện đưa tang đội ngũ, để tất cả mọi người mười phần bất an. Lại xem xét, những cái kia đốt giấy để tang người, mặc dù biểu lộ thương tâm bi thống, miệng mở rộng thút thít, nhưng lại trên mặt không có một giọt nước mắt, trong miệng cũng không có nửa điểm tiếng khóc, biểu lộ tựa như là vẽ ra tới một dạng. Bọn hắn đi trên đường, hai chân nhẹ nhàng giống như không cách nào chạm đất, nhiều người như vậy thế mà không có phát ra cái gì tiếng bước chân. Toàn bộ đưa tang đội ngũ, chỉ có nghẹn ngào rú ván nhạc buồn âm thanh. Quỷ dị không hiểu. Không tốt, bọn hắn là người giấy. Mọi người mau tránh ra. Lục Phi đột nhiên kinh hãi. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, trong chớp mắt, cái kia nguyên bản còn có xa mười mấy mét đưa tang đội ngũ lại đột nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ. Đốt giấy để tang người giấy giơ lên đen nhánh quan tài, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Quan tài vừa vặn có năm thanh. Tiền giấy rầm rầm từ không trung rơi xuống, những người giấy kia đột nhiên đối với bọn hắn cùng nhau quỳ xuống. Lục Phi cái gì cũng không kịp làm, cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Nhưng một lát sau, hắn cảm giác ngón áp út đột nhiên đau đớn một chút, lập tức bị đánh thức. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm tại một vùng tăm tối ở trong. Đây là cái nào? Hắn nhíu mày, đưa tay hướng bốn phía tìm tòi, con mắt dần dần thích ứng hắc ám. Hắn tay trái ngón áp út quấn quanh lấy một cây tóc đen, chính là cái này tóc đen cắt vỡ ngón tay, làm hắn tỉnh táo lại. Mà hắn thân ở một ngụm bịt kín trong quan tài có tiết tấu có chút lay động, giống như đang bị người nhấc hướng cái nào đó địa phương. Loang thoáng nhạc buồn âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Quan tài, đây là người giấy đưa tang. Lục Phi hiểu được, lập tức trong lòng run lên. Người giấy là dùng để tế điện người chết, cảm thấy an ủi vong hồn. Dùng người giấy cho bọn hắn đưa tang, chính là muốn coi bọn họ là thành người chết chôn. Quan tài này khẳng định cũng là gấp giấy, quan tài giấy có thể chặt đứt bọn hắn người sống khí tức, che đậy thiên đạo. Cách làm này thế nhưng là có hại âm đức. Đối phương khí thế hung hùng a, không tiếp tự tổn âm đức cũng muốn sử dụng thuật này, là quyết tâm muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Đối phương rốt cuộc là ai, chưa từng gặp mặt lại muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt. Quan tài không ngừng lay động, người giấy tựa hồ càng chạy càng xa. Trước phá quan tài, không phải vậy quan tài xuống mồ, đưa tang hoàn thành, chính là thần tiên đến cũng cứu không được chúng ta. Lục Phi ngăn chặn lửa giận trong lòng, xuất ra xét đánh một thử một chút, lại khiếp sợ phát hiện, tại quan tài này ở trong, hắn không cách nào sử dụng pháp lực. Đối phương biết ta có lệ quỷ bản thân, cho nên lựa chọn ban ngày ra tay. Loại chiêu số này, chẳng những có thể che đậy thiên đạo, còn có thể mê hoặc người thần thức, một khi bị tràng quan sẽ rất khó tỉnh táo lại, dù là có pháp lực người tu hành cũng không được. May mắn, ta còn có đem đồng mệnh tương liên hoàng tuyệt dù. Lục Phi hít sâu một hơi, nắm chặt dù đen. Dù nhỏ, động thủ. Trên ngón vô danh huyết châu rót vào cán dù, cấp tốc bị dù đen hấp thu. Trên mặt dù yêu dã hoa hồng tràn ra, mang theo tơ vàng tóc đen từng sợi bò lên đi ra, chỉ trong phiến khắc liền bao trùm toàn bộ quan tài. Sau đó, nhẹ nhàng một cắt, quan tài trong nháy mắt phá toái, hóa thành trang giấy phi dương. Lục Phi đông một tiếng rơi xuống mặt đất, từ người giấy bên chân lăn qua. Chờ hắn lúc bò dậy, người giấy đưa tang đội ngũ giơ lên bốn miệng quan tài cực nhanh bay vào một mảnh ruộng nô. Tiểu Hắc không ở bên ngoài, chẳng lẽ cũng bị cất vào quan tài? Lục Phi nhìn chung quanh, không có phát hiện Tiểu Hắc thân ảnh, bước nhanh hướng phía đưa tang đội ngũ đuổi theo. Còn lại bốn miệng quan tài, vừa vặn đối ứng Hổ Tử cùng Lê Hoài Dương, Đinh Giáo Sư cùng lái xe. Như vậy Tiểu Hắc phải cùng Hổ Tử tại một khối. Người giấy đội ngũ tốc độ nhanh đến lạ thường, tiến vào ruộng nô liền biến mất. Lục Phi chạy vào đi thời điểm, đưa tang đội ngũ đã không nhìn thấy ảnh tử, nhạc buồn âm thanh cũng không nghe thấy. Hắn tại cao cao thân ngô ở giữa bước nhanh xuyên qua, khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh tại mặt đất phát hiện mấy tờ giấy tiền. Đúng rồi, tiền giấy, thuận tiền giấy hẳn là có thể tìm tới bọn hắn. Ánh mắt hắn sáng lên, ánh mắt tại ngọc mẹ ở giữa bốn chỗ tìm kiếm, dọc theo trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ tiền giấy, một đường đuổi theo. Không lâu, hắn liền nghe đến phía trước có loáng thoáng nhạc buồn âm thanh. Nhanh! Trong lòng của hắn vui mừng, vỡ ra thô ráp lá ngô, bước nhanh. Rất nhanh, phía trước rậm rạp thân ngô ở giữa, đưa tang người giấy đội ngũ lần nữa hiện hiện. Tìm được. Lục Phi nắm dù đen, phóng tới tiến đến. Đưa tang đội ngũ tựa hồ đã nhận ra, tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, lưu lại hai cái người giấy cứng đờ đứng tại chỗ. Muốn chết. Lục Phi hừ lạnh một tiếng. Tóc đen đứng thanh mà động, như là từng sợi quỷ thủ hướng phía hai cái người giấy rũa ra, trong nháy mắt đem người giấy xé cái vỡ nát. Mảnh giấy hướng phía Lục Phi mặt bay tới, dán lên ánh mắt của hắn, từng cây sắc bén thăm chúc như là lợi tiện hướng phía Lục Phi bắn tới. Dù đen đột nhiên mở ra, giống tâm chắn một dạng ngăn tại Lục Phi trước người. Hoa hồng tràn ra, mặc dù hiện ra một tầng hồng quang, đem những cái kia thăm chúc đều gậy trở về, cắm vào bùn đất. Tốt âm tàn ra hỏa. Tại người giấy bên trong thả thăm chúc, người giấy vừa vỡ, thăm chúc lập tức phát động. Lục Phi nhìn qua đầy đất mảnh vụn, mày nhăn lại. Liên cái này thoáng chỉ hoãn công phu, đưa tăng đội ngũ lại không thấy. Đối phương đánh cho một tay tính toán thật hay. Người giấy có thể giết hắn tốt nhất, nếu như không có khả năng, cũng có thể kéo chậm bước tiến của hắn. Muốn ngăn chặn ta, không dễ dàng như vậy. Lục Phi cũng không nhục trí, vững vàng lần nữa đuổi theo. Có thể mới chạy mấy bước, một cái tay lạnh như băng đột nhiên từ bên cạnh vươn ra, dùng sức kéo một chút cánh tay của hắn.
Ai?
Lục Phi cảnh giác và phần, lập tức quay người nhìn lại. Tay này đột nhiên xuất hiện, dù đen tại sao không có phản ứng. Một bóng người tại ngọc mễ bụi bên trong hiện lên, dừng ở như cái vài mét thân ngô phía sau, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Nhìn thấy gương mặt kia, Lục Phi đột nhiên giật mình. Con mắt kia, cái mũi miệng, gương mặt kia rõ ràng cùng hắn giống nhau như lúc. Liên liên thân cao, quần áo cũng là giống nhau. Phảng phất là một hắn khác. Chỉ bất quá, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hay là người giấy. Lục Phi trong nháy mắt hiểu được, nổi da gà trong nháy mắt từ trên da bước lên đứng lên. Trông thấy một chính mình khác, dù là biết nó là giả, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Muốn dùng loại phương pháp này ngăn chặn ta, nằm mơ. Lục Phi không thèm quan tâm đó cùng chính mình giống nhau như lúc người giấy, hướng phía trước đuổi theo. Hắn khẽ động, người giấy kia cũng động. Chương 764 tàn tật lão giả, chương 764 tàn tật lão giả. Lục Phi khẽ động, người giấy kia liền theo động. Người giấy nửa gương mặt từ đầu đến cuối hướng phía Lục Phi, hai cái trống rông con mắt chăm chú nhìn hắn, động tác từ cứng ngắc chỉ độn trở nên càng ngày càng linh hoạt. Cái kia chạy tư thế cùng tốc độ, thời gian dần trôi qua cùng Lục Phi giống nhau như lúc. Nó tại học ta. Lục Phi bước chân không ngừng, nhíu mày hướng người giấy kia nhìn lại. Người giấy cũng dùng phương thức giống nhau nhìn qua hắn, lông mày cũng học hắn nhíu lại. Theo người giấy cùng động tác của hắn cùng biểu lộ càng ngày càng đồng bộ, hai người nhìn cơ hồ không có gì khác nhau. Lục Phi cảm giác mình tựa như đang soi gương giống như, nhưng là người giấy mặt dần dần có huyết sắc, mà chính hắn mặt lại trở nên càng ngày càng tái nhợt. Phảng phất tại tiếp tục như thế, hắn muốn biến thành người giấy. Dù nhỏ, giải quyết nó. Lục Phi khẽ quát một tiếng. Người giấy kia hé miệng, phảng phất cũng đã nói lời giống vậy, chỉ bất qua không có âm thanh. Tóc đen bén nhọn hướng phía người giấy bay đi. Có thể người giấy lại trong chớp mắt không thấy, sau một khắc xuất hiện tại Lục Phi khác một bên, hay là cùng Lục Phi làm lấy động tác giống nhau cùng biểu lộ. Tóc đen thay đổi phương hướng, lần nữa tiến công, nhưng lại bị người giấy sớm một bước né tránh. Tóc đen từ đầu đến cuối đuổi không kịp nó. Không chỉ như thế, người giấy chạy tốc độ còn dần dần chậm lại. Lục Phi cảm giác mình hai chân phát chìm, không bị khống chế cùng người giấy bảo trì đồng dạng tần suất. Người giấy thay mệnh. Đây cũng là gấp giấy thuật pháp một loại. Dùng người giấy thay thế người sống. Bất quá loại pháp thuật này, nhất định phải có người sống thứ ở trên thân mới có thể có hiệu lực, nếu không không cách nào thành lập kết nối. Chỉ sợ người giấy này trên người có tóc của ta. Không biết là trên xe ngủ thời điểm, hay là tại trong quan tài, người kia liền dùng người giấy đối với ta động tay chân. Lục Phi sắc mặt càng trắng bệnh, rốt cuộc minh bạch tới. Người giấy này chính là vì hắn chế tạo riêng, là trên đời này một hắn khác, có thể thấy rõ hắn tất cả ý nghĩ, vô luận hắn muốn làm gì, người giấy đều có thể sớm một bước dự phòng. Mà dù đen cùng tâm ý của hắn tương thông, cho nên người giấy nhẹ nhõm có thể né tránh dù đen công kích. Người giấy tốc độ càng ngày càng chậm, Lục Phi cũng đi theo trở nên chậm. Coi như dùng người giấy thay thế ta, ta có đồ vật người giấy không có khả năng đều có. Lục Phi thừa dịp người giấy vẫn chưa hoàn toàn thay thế người giấy, cưỡng ép dừng bước lại, hướng phía người giấy đi đến. Mà người giấy cùng hắn động tác nhất trí, cũng hướng phía hắn đi tới. Người giấy mặt khí sắc càng ngày càng tốt, phản phất sau một khắc liền có thể xuống tới. Mà mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy. Lục Phi đi thẳng đến người giấy trước mặt, cơ hồ cùng người giấy mặt đối mặt, mới dừng lại bước chân. Nhìn chăm chăm loại này mặt nhìn lâu, sẽ sinh ra một loại ảo giác, không phân rõ cái nào mới thật sự là chính mình. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Lục Phi cười lạnh, tay vươn vào ba lô, lấy ra một cái mặt nho nhỏ gương đồng. Người giấy cũng đang cười lạnh, học động tác của hắn, nhưng trong tay không có vật gì. Lục Phi đem gương đồng kia đối với người giấy vừa chiếu, mặt kính nổi lên quang mang, người giấy mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Một sợi tóc từ người giấy đỉnh đầu rơi xuống. Ngay sau đó thân thể của nó cũng phát sinh biến hóa, tựa như đã mất đi linh hồn của mình, từ chân thực trở nên hư giả. Mặc dù ngũ quan cùng Lục Phi rất tương tự, nhưng mặc cho ai một chút đều có thể nhìn ra, đó chính là cái vẽ ra tới người giấy. Giả đến không có khả năng lại giả. Dù nhỏ, tóc đen lập tức xuất kích, đem người giấy này xé cái vỡ nát. Mảnh giấy trong khi bay múa, y nguyên có sắc bén thăm chúc bắn ra, bất quá đều bị dù đen nhẹ nhõm gậy trở về. Không biết hổ tử bọn hắn hạ táng không có. Phiền phức này thế thân người giấy mặc dù giải quyết, nhưng thời gian cũng bị chậm trễ không ít. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt, ngựa không dừng vó hướng phía trước đuổi theo. Dọc theo trên đất tiền giấy một đường đuổi theo, hắn chạy ra ruộng nô, xa xa nhìn thấy phía trước một chỗ hoang vu trên đồng cỏ, đưa tang đội ngũ chính dơ lên bốn miệng quan tài hướng phía trước lướt tới. Còn không có hạ táng, tới kịp. Lục Phi hoàn toàn yên tâm, xuất ra xỉu manh bút bê bải, nhẹ nhàng nắm chặt nó tay nhỏ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại đội ngũ phía trước, ngăn trở người giấy đường. Người giấy bọn họ đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt trắng bệch đồng loạt nâng lên, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào Lục Phi. Dù nhỏ, nhanh cứu người. Lục Phi sắc mặt bình tĩnh, đem dù đen hướng quan tài ném đi. Sợi tóc từng sợi bay về phía quan tài. Nhưng lúc này, lập tức có một cái người giấy nhảy ra ngoài, nắm trong tay lấy một thanh sắc bén cái kéo hướng phía tóc đen kéo đi. Tóc đen đối với cái kéo này có chút kiêng kỵ, coi chừng rụt lại. Cái kéo có thể cắt tóc, đối với tóc đen có tác dụng khắc chế. Bất quá tóc đen chỉ là trốn tránh một lát, liền chia hai bó. Một chùm hấp dẫn cầm cái kéo người giấy, một cái khác buộc thì lặng lẽ leo đến người giấy phía sau, một thanh nắm chặt người giấy cổ, trong nháy mắt đem nó xé nát. Dù nhỏ cũng thay đổi thông minh. Lục Phi hân an ủi gật đầu. Đây đại khái là nuôi già khí linh nguyên nhân. Bất quá, thanh kia cái kéo rơi trên mặt đất, rất nhanh lại bị một người giấy khác kéo lên, cùng tóc đen chiến đấu đứng lên. Cái kéo. Lục Phi nheo mắt lại nhìn khắp bốn phía. Cái kéo giữ nguyên giấy tượng thường dùng công cụ, chắc là phía sau dở trò quỷ người xuất thủ, mà lại liền tại phụ cận. chỗ này sườn có 10 phần trống trải, cách rừng cây còn có khoảng cách không nhỏ, người kia hẳn là không tránh được xa như vậy, cho nên hắn khẳng định liền giấu ở trong đội ngũ. Lục Phi suy tư đến tận đây, ánh mắt sắc bén đảo qua người giấy. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những cái kia thổi sáo đánh trống người giấy bên trong, có cái thổi kèn nhạc tủ, cùng mặt khác người giấy cũng không giống nhau. Người giấy này là lao đầu bộ dáng, thân thể có chút nghiêng lệch, mặt mặc dù cùng người giấy một dạng bôi đến trắng bệnh, nhưng hắn hai chân là rơi xuống đất, không giống mặt khác người giấy, mũi chân nhẹ nhàng. Chính là hắn. Lục Phi cười lạnh một tiếng, lấy ra cảnh liêu roi hướng người kia đánh tới. Những người giấy này không phải quỷ cũng không phải tà vật, cho nên gỗ táo côn đối với nó không dùng. Cảnh liêu roi mặc dù có chút tàn phá nhưng đánh vỡ loại này gấp giấy thành đồ vật hay là không có vấn đề. Mắt thấy mình bị nhìn thấu, lao đầu kia lập tức sắc mặt đại biến, không còn nguy trang, vung tay lên, đốt giấy để tăng người giấy nhao nhao ngăn tại trước người hắn. Cảnh liêu quất phá một cái người giấy, sắc bén thăm chúc bắn ra. Bất quá Lục Phi sớm có phòng bị, lách mình tránh thoát. Lao đầu kia trốn ở người giấy ở giữa, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Lục Phi, phản phất cùng Lục Phi có thủ không đợi trời chung. Lao nhân gia, ngươi đến cùng là ai? Vô duyên vô cớ tại sao muốn phí hết tâm tư sát hại chúng ta? Lục Phi thực sự không hiểu. Vô duyên vô cớ? Các ngươi làm như vậy táng tận thiên lương sự tình, còn dám nói vô duyên vô cớ? Lao đầu thanh âm khàn khàn, hai mắt đỏ bừng. Thân thể của hắn nghiêng lệch, chân trái rõ ràng biến hình, là cái người tàn tật. Cái gì táng tận thiên lương sự tình? Lao nhân gia, chúng ta chỉ bất quá lấy một đóa quỷ khóc nấm mà thôi, không có tổn thương bất luận kẻ nào, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Không bằng nói ra, Lục Phi thử cùng đối phương câu thông. Không có hiểu lầm. Ta chính là đánh bạc cái mạng già này, cũng sẽ không tha các ngươi những xúc sinh này. Nhưng lão đầu hết sức kích động, cái gì đều nghe không vào, hắn cắn nát ngón tay của mình, hướng phía trước ném ra ngoài một cái phòng ốc gấp giấy. Phòng giấy trong nháy mắt biến lớn. Đưa tăng người giấy lập tức giơ lên quan tài chui vào phòng giấy, bao quát lão đầu chính mình. Chương 765 giấy đâm trở thành sự thật, chương 765 giấy đâm trở thành sự thật, lão đầu mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, cùng người giấy nhấc quan tài tiến vào phòng giấy cửa lập tức bắt đầu đóng lại. Lão đầu này đầu óc có phải là có tật xấu hay không, một chút đạo lý đều không nói. Lục Phi căm tức nhíu mày. Hắn căn bản không biết lão đầu này, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Có thể lão đầu tựa hồ đang đứng ở không kiềm chế được nỗi lòng ở trong, nghe không vô bất luận cái gì nói, không nguyện ý câu thông. Hắn tiến vào phòng giấy, Lục Phi chỉ cần đem giấy này đâm một mũi lửa đốt đi, lão đầu cũng liền chết. Nhưng trong quan tài người cũng liền đi theo không có. Lão gia hỏa này là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Mắt thấy phòng giấy cửa muốn khép lại, Lục Phi thu hồi dù đen, một cái bước xa bật vào. Chân trước vừa mới vào nhà, chân sau cửa liền đóng lại. Lục Phi nhìn lại, cửa trong nháy mắt liền biến mất, chỉ còn một đống vách tường màu xám. Hắn lại phóng nhãn dò xét tòa nhà này. Rộng rãi u ám, bàn ghế cổ kính, nhưng xem xét chính là gấp giấy đi ra. Bốn phía treo đầy vải trắng, toàn thân là linh đường bố trí. Âm trầm lại thê lương. Gấp giấy trở thành sự thật. Lao đầu này bản sự thật đúng là không nhỏ. Lục Phi hé mắt. Hắn không có khả năng để đó hổ tử cùng tiểu hắc mặc kệ. Mà Lê Hoài Dương là hắn khách hàng, nếu để cho ba người bọn họ ở trong tay chính mình gãy, chuyến đi đối với chữ Tà Hào thanh danh bất hảo. Đến đều tới, tìm được trước hổ tử cùng tiểu hắc lại nói. Lục Phi cũng không bối rối, nhìn chung quanh một vòng bốn phía sau, tại tòa này lớn như vậy âm trầm trong nhà đi lại đứng lên. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Phi tại trong nhà đi lại, một chút tiếng vang đều không có, phản phất hắn cũng là dùng giấy đâm đi ra. Hắn rất cẩn thận, xuyên qua một đoạn hành lang sau, nhìn thấy trước mặt linh đường chỗ, lại lóe lên ánh sáng dịu dịu. Có ánh sáng. Hắn quan sát một lát, gặp không mặt khác dị thường, nắm dù đen bước nhanh đi qua. Linh đường hoàn toàn trắng bệch. Hai cây ngọn nến chậm rãi thiêu đốt, lóe lên xanh lét qua mang. Trắng mạn lẳng lặng treo lơ lửng, hai bên bày đầy vòng hoa. Mà linh đường chính giữa, thình lình ngừng lại một ngụm quan tài màu đen, mấy cái người giấy lẳng lặng quỳ gối quan tài phía trước, không lúc đích. Lục Phi coi chừng quan sát vài lần, gặp những người giấy kia không có phản ứng, mới nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Xanh lét quang mang vẩy vào trên quan tài, trong quan tài không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Chính là trước đó những người giấy kia nhấc quan tài. Lục Phi trong lòng vui mừng, bước nhanh đi lên, nghĩ biện pháp mở quan tài. Không biết bên trong được là ai, chỉ mong là hổ tử cùng tiểu hắc. Hắn trước dùng sức đẩy, nhìn nhẹ nhàng gấp giấy quan tài, lại không nhúc nhích tí nào. Hắn dừng một chút, trên tay pháp lực vận chuyển, sau đó một lần nữa đẩy ra. Không nghĩ tới, quan tài trực tiếp mở ra một cái khe hở. Hữu dụng. Lục Phi mừng rỡ trong lòng. Xem ra giấy này đâm phòng cùng những người giấy kia khác biệt, là lao đầu thi pháp trở thành sự thật cho nên pháp lực đối pháp lực là hữu dụng. Bây giờ hắn đang điền pháp lực tràn đầy, lao đầu kia bản sự lại lớn, hắn cũng có lòng tin cùng lao đầu đấu một trận. Huống chi, còn có dù nhỏ hỗ trợ. Cứu người trước. Lục Phi dùng sức đẩy ra quan tài. Nhưng bên trong nằm người, để hắn thất vọng, lại là hắn không thích nhất Đinh giáo sư. Đinh giáo sư sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt. Lục Phi lắc đầu, trên tay pháp lực vận chuyển, ba 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 vài bàn tay đem hắn tỉnh lại. Ta đây là ở đâu a? Đinh giáo sư mặt mũi tràn đầy mê mang. Đừng hỏi nữa, nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Lục Phi lười nhắc cùng hắn rông dài, đem hắn từ quan tài lôi ra ngoài sau, xoay người rời đi, đi địa phương khác tìm kiếm hổ tử cùng tiểu hắc. Lục trưởng quỹ, chờ ta một chút. Đinh giáo sư kèm chút bị những cái kia quỷ dị người giấy dọa đến hồn phi phách tán, lảo đảo đuổi kịp Lục Phi, nơm nớp lo sợ nhìn qua bốn phía. Rất nhanh, Lục Phi lại tìm đến một cái linh đường. Nơi này bố trí cùng phía trước không sai biệt lắm, ở giữa cũng ngừng lại một chiếc quan tài, mấy cái người giấy quỳ gối quan tài trước. Lục Phi không chút do dự, dùng pháp lực đẩy ra quan tài, người ở bên trong là lái xe. Lão ca, theo ta đi. Lục Phi dùng phương thức giống nhau tỉnh lại lái xe, đem lái xe cũng mang lên. Lái xe cùng Đinh giáo sư hoang mang lo sợ, nơi nào thấy qua khủng bố như vậy chiến trận, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Phi. Cái thứ ba linh đường. Lục Phi rốt cục tại trong quan tài tìm được hổ tử cùng tiểu hắc, đội vàng dùng pháp lực vô vô chán của bọn hắn, đem bọn hắn tỉnh lại. Lão bản, go go. Hổ tử ôm tiểu hắc, nhảy ra quan tài. Nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự, Lục Phi trong lòng rốt cục an định lại. Lão bản, đây rốt cuộc là cái nào a? Hổ tử nhìn qua âm trầm bốn phía, kinh nghi bất định. Ta nhắm mắt trước còn tại trên núi, mở thế nào mở mắt liền đến linh đường tới. Quay đầu lại giải thích với các ngươi, còn kém một cái Lê tổng, tìm tới hắn chúng ta lập tức nghĩ biện pháp ra ngoài. Lục Phi đối với mọi người ngoắc, cùng đi tìm kiếm Lê Hoài Dương. Trong lòng của hắn càng kỳ quái, gấp giấy lao đầu tại phòng giấy bên trong thiết trí nhiều như vậy linh đường đến cùng muốn làm gì? Hắn ở phía trước tìm kiếm, Đinh giáo sư cùng lái xe đi ở giữa, hổ tử cùng tiểu hắc lót đằng sau, hổ tử rút ra quỷ đầu đao, mười phần cảnh giác bốn phía động tĩnh. Bất quá nơi này từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Rất nhanh, mọi người lại tìm đến một cái bố trí giống nhau linh đường. Lục Phi mở ra quan tài, Lê Hoài Dương quả nhiên nằm ở bên trong, hắn dùng pháp lực đem nó tỉnh lại. Người đều đủ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm lối ra. Không có công phu giải thích, hắn lập tức dẫn những người này tìm kiếm đường ra. Có thể giấy này phòng như cái mê cung giống như khắp nơi treo đầy bụng trắng, không gian rắc rối phức tạp. Đi hồi lâu, bọn hắn ngay cả một cái cửa cũng không thấy được, ngược lại về tới nguyên địa. Lê Hoài Dương ba người đầu mê muội, tựa hồ càng ngày càng suy yếu, mặt được không dò người, động tác cũng biến thành càng ngày càng trì độn. Hổ tử mạnh hơn bọn họ chút, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Chỉ sợ ở chỗ này ở lâu liền sẽ biến thành người giấy. Lục Phi suy tư nói. Cái gì? Đinh giáo sư dọa sợ. Lục trưởng quỹ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tại. Ta vừa mới tìm tới chữa bệnh hy vọng, ta không chết, không muốn biến thành người giấy a. Lê Hoài Dương cũng sợ hãi nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ, ngươi khẳng định có biện pháp đi. Lái xe càng là sợ sệt đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Hổ tử lườm bọn họ một cái, các ngươi an tĩnh chút, ta không thấy được lão bản của ta đang suy nghĩ biện pháp. Quấy rầy đến hắn, các ngươi một cái cũng đừng hòng ra ngoài. Hai người lập tức không dám làm âm thanh, chỉ là trông mong nhìn xem Lục Phi. Lục Phi đi đến một chỗ vách tường trước, giơ tay lên. Nếu pháp lực hữu dụng, như vậy là không có thể cách dùng lực trực tiếp đánh ra một cái cửa ra pháp lực vận chuyển, hắn một trường dùng sức đánh vào trên vách tường. Vách tường lập tức rung động mấy lần. Treo ở bốn phía trăng chấn động rất xuống mấy đầu, một chỗ không gian xa lạ hiện lộ ra. Cái kia lại là địa phương gì? Lục Phi hơi kinh ngạc, thu về bàn tay, nhìn đi qua. Nơi đó vậy mà cũng là một cái linh đường, chỉ bất quá không có đặt quan tài, ngược lại bày biện một tấm di ảnh. Là ai di ảnh? Gấp giấy lao đầu chính mình. Lục Phi quan sát bốn phía, phát hiện đặt quan tài bốn cái linh đường, liền quay chung quanh tại cái này linh đường chung quanh. Như vậy bố cục, tất nhiên có thâm ý, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia di ảnh có lẽ là hiểu lầm đấy mấu chốt, liền đối với những người khác làm thủ thế, một khối hướng cái kia đi tới. Màu xanh là ánh đến tại di ảnh trước có chút lấp lóe, làm nổi bật đến trên tấm ảnh người đặc biệt tâm trầm. Chương 766 linh cựu thỉnh thần, chương 766 linh cựu thỉnh thần, đây là ai? Đi vào linh đường, nhìn thấy di ảnh bên trên người, Lục Phi càng thêm kinh ngạc. Di ảnh bên trên căn bản không phải lão nhân, mà là một cái tuổi trẻ tú khí nữ tử. Xanh lét quang mang bên dưới, nữ tử dáng tươi cười phảng phất mất đi nhan sắc, lộ ra hết sức thê lương. Những người khác cũng cả gan nhìn một chút, đều cảm giác nữ tử này có chút quen mắt. Cái này không phải liền là đêm qua tại mộ phần khóc phụ nữ có thai quỷ sao? Hổ tử mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục trưởng quỹ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Phụ nữ có thai di ảnh, tại sao lại ở chỗ này? Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư lơ ngơ. Đối phó chúng ta lao đầu, hẳn là nữ tử này thân nhân. Lục Phi đại khái hiểu. Nữ tử đã chết oan, nguyên nhân cái chết khẳng định cùng Mã gia thoát không khỏi liên quan, lao đầu muốn cho nàng báo thù, thế là tại Mã gia thiết hạ mây đen ngập đầu phong thủy trận. Mà Lục Phi mấy người tại nữ tử trước mộ phần thu quỷ không nấm, lại đang Mã gia ra ra vào vào, cho nên lao đầu coi bọn họ là thành Mã gia cùng một bọn cũng muốn giết bọn hắn. Lao nhân gia kia sai lầm a. Hai người nghe xong Lục Phi phân tích, cảm giác so đầu Nga còn loan. Chúng ta chính là thu cái mộ phần nấm chữa bệnh, làm sao biết Mã gia làm người a? Nữ tử kia chết, cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có, chúng ta cũng không nhận ra nàng. Hổ tử ôm tiểu hắc, tức giận đến mắng to, liền biết Mã gia cái kia hai cái không phải đồ tốt. Bọn hắn làm chuyện xấu, thế mà liên lụy đến trên đầu chúng ta. Lục trưởng quỹ, lao nhân gia kia người đâu? Đinh giáo sư sốt ruột nhìn xem Lục Phi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, cùng hắn giải thích rõ ràng, để hắn thả chúng ta ra ngoài à. Cái kia Mã gia người lòng tham không đáy, chúng ta cũng chán ghét rất. Nếu không phải chữa bệnh, ai cùng loại người này liên hệ? Lê Hoài Dương cũng mười phần phiền muộn. Hắn ngay tại trong cái phòng này. Lục Phi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đề cao âm điệu, la lớn, lao nhân gia, xin mời hiện thân đi. Mặc kệ ngươi có thủ đoán gì, chí ít để cho chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, đúng không? Đúng vậy a, lão nhân gia. Ngươi hoan uổng chúng ta cùng cô nương này chết không quan hệ. Chúng ta là vô tội, ngươi mau thả chúng ta ra ngoài đi. Đinh giáo sư cũng đi theo hô to. Hoan uổng. Một lát sau, gián mua thanh âm tức giận từ trên lầu truyền đến. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chân thuật lao đầu đứng tại trên lầu 2, bên cạnh là một đống bạch sâm sâm người giấy, hắn lạnh lùng quan sát mọi người, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Các ngươi giúp đỡ mạ già khi dễ cháu gái của ta mà, ta tận mắt thấy chỗ nào hoan uổng các ngươi. Ta kia đang thương cháu gái, khi còn sống tại Mã gia thụ ủy khuất, sau khi chết còn bị các ngươi khi dễ. Các ngươi những xuất sinh này, ta muốn các ngươi toàn diện cho ta cháu gái cho cùng. Chân Phật lao đầu diện mục dữ tợn, mất khống chế gào thét. Nguyên lai là cháu gái, trách không được. Lao nhân gia, thật là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là nghe nói nơi này có mộ phần ấm, thu lại chữa bệnh, chúng ta không biết tôn nữ của ngươi sự tình. Không tin, chúng ta có thể đi Mã gia giằng co. Lục Phi ngửa đầu, lớn tiếng nói. Lao đầu này bản sự không sai, không cần thiết nhiều cái dạng này cửu nhân, thử trước một chút giải thích rõ ràng. Giằng co. Không có cửa đâu. Lao đầu kích động chỉ vào đám người. Các ngươi nói một chữ ta đều không tin. Có thể sai khiến lệ quỷ sẽ là vật gì tốt. Các ngươi những xuất sinh này nhất biết hoa ngôn xảo ngữ, tôn nữ của ta chính là như vậy, bị Mã gia tiểu xuất sinh kia lừa. Đáng thương nàng mới vừa vặn 20 tuổi, hắn mắt già chảy ra nước mắt, vô luận mọi người nói thế nào, hắn chính là không tin. Người lão đầu này làm sao một chút đạo lý đều không nói? Người lạm sát kẻ vô tội, phải bị báo ứng. Hổ tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta chỉ như vậy một cái cháu gái, nàng chết, ta còn sống làm gì? Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Chờ các ngươi, còn có Mã gia những xuất sinh kia, toàn diện biến thành người giấy, ta liền đem các ngươi toàn cầm tới tôn nữ của ta trước mộ phần nốt đi. Nàng nghỉ ngơi, ta mới có mặt xuống dưới gặp nàng cha mẹ. Lão đầu đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, quyết tâm muốn giết chết bọn hắn. Lục Trường Quý, này làm sao xử lý a? Lê Hoài Dương đinh giáo sư gấp đến độ xoay quanh. Mềm không được, chỉ có tới cứng. Lục Phi nhíu mày lại. Lão đầu không có cháu gái là đáng thương, nhưng bọn hắn vô tội thụ liên lụy, không phải càng đáng thương sao? Nói bọn hắn đã nói đến rất rõ ràng, nhưng lão đầu này không nghe, thì nên trách không được hắn. Dù nhỏ, động thủ. Lục Phi đem dù đen ném không trung. Hổ tử cũng đi theo rút ra quỷ đầu đao. Dù đen bay về phía trên lầu chân thọt lão đầu, sợi tóc như là quỷ thủ đung đẩy, khí thế hùng hổ. Lão đầu đội vàng phất tay. Những cái kia bạch sâm sâm người giấy lập tức bay về phía dù đen. Lục Phi đi vào bên tường, trên tay pháp lực vận chuyển, đột nhiên một trường đánh tới. Ầm ầm. Cả tòa phòng ốc đều tại rung động. Trên vách tường, loáng thoáng hiện ra một cái trường ấn. Dùng nhiều mấy thành pháp lực, nhiều đánh bài trường, liền có thể đánh vỡ phòng này. Lục Phi hít sâu một hơi, lần nữa dùng sức. Phòng ốc mãnh liệt run rẩy. Lê Hoài Dương ba người nơm nớp lo sợ đi theo Lục Phi bên người, đinh giáo sư khủng hoảng không thôi, nhưng Lê Hoài Dương ở trong sự khẩn trương còn có thể phân ra một tia tinh thần, vụ trộm dò xét dù đen. Dù đen sợi tóc bay múa, vừa ra tay liền xé nát mảng lớn người giấy, ba khí rất. Mảnh giấy bay lả tả rơi xuống. Nhưng rất nhanh, trong đó liền xuất hiện một cái cầm cái kéo người giấy này lặng yên không một tiếng động bay đến dù đen phía trên, cái kéo hướng phía mặt dù hung hăng đâm tới. Một đoàn tóc đen lập tức xuất hiện, cấp tốc đem người giấy cuốn quanh. Người giấy vung vẩy cái kéo. Cái kéo mặc dù có thể kéo đứt tóc đen, lại cắt không đứt trong đó sợi tơ màu vàng. Bởi vì tương khắc nguyên nhân, tóc đen mới đầu có chút e ngại cái kéo, cho nên xuất thủ kiếm kỵ, bất quá này sẽ rõ ràng kịp phản ứng. Mấy sợi tơ vàng leo lên người giấy cái cổ cùng cổ tay, đột nhiên dừng lại. Người giấy đầu cùng hai tay liền nhau nhau rơi xuống, cái kéo cũng đi theo rơi xuống. Cái kéo vừa mới rơi xuống đất, tiểu hắc liền mèo một cái nhảy lên đi qua, đem nó điêu đi. Không có cái kéo, những người giấy này tại dù đen trước mặt liền sợi lông cũng không tính. Sợi tóc mãnh liệt bay ra, một trận dễ như trở bàn tay. Tất cả người giấy trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ giấy chạch như là rơi xuống càng nhiều tuyết. Mà lúc này, Lục Phi hao phí hơn phân nửa pháp lực, cũng ở trên tường đánh ra trường ấn. Vách tường biến mỏng, cả tòa phòng giấy lung lay sắp đổ. Tiểu tử, ngươi một thân thật bản lãnh, không làm gì tốt, lại giúp Mã gia loại này xuất sinh làm ác. Chân Thuật lao đầu đánh một cái lảo đảo, tái nhợt mặt mò hiện ra bi phẫn chi sắc. Hắn dùng hết suốt đời năng lực vậy mà đều khốn không được người này. Nếu Lao Thiên không có mắt, ta cũng chỉ có xin mời quỷ thần giúp ta làm chủ. Hắn hai mắt đỏ bừng, nhẫn tâm cắn nát miệng lưỡi, đem một đạo người giấy ném không trung, miệng lẩm bẩm: Ta người giấy dương nguyện dùng tất cả tuổi thọ công đức, xin mời Kim Châm Nương Nương chủ trì công đạo. Người giấy nổi đồng bền giữa không trung, chống không trên khuôn mặt, dần dần hiện ra ngũ quan. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ đó hiện ra đến. Dù đen kiên kỵ bay trở về. Lục Phi ngẩng đầu, ánh mắt lại biến. Thỉnh thần. Chương 767 Kim Châm Nương Nương chương 767 Kim Châm Nương Nương xin mời Kim Châm Nương Nương hiện thân. Chân Phật lao đầu phủ phù một chút quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy, miệng đầy máu tươi. Nổi đồng bền giữa không trung người giấy, toàn thân hắc khí lờ, dần dần hóa thành một cái thân mặc thêu hoa váy dài cổ đại nữ nhân. Mặt nàng bằng bị mạng che mặt che chắn, chỉ lộ một đôi hẹp dài con mắt nhàn nhạt quan sát đám người. Thân hình hư ảo, tựa như một đạo quỷ lệ ảnh tử, linh hoạt kỳ ảo mà phiêu dật, lại tản ra cường đại kinh khủng khí chẳng. Thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ phòng giấy đều bao phủ tại băng lãnh ở trong. Kim Châm Nương Nương, xin ngươi là tiểu nhân làm chủ a. Chân Phật lao đầu vui mừng quá đỗi, đối với nữ nhân kia trùng điệp dập đầu. Hắn hao phí tất cả tâm thần, đánh cược tất cả dương thọ cùng công đức, cuối cùng tỉnh thần thành công. Lục Phi tâm lại lột bộ chìm xuống dưới. Nữ quỷ này mặc dù là quỷ vật, nhưng lại đã tu ra rất sâu đạo hạnh. Chân Phật lao đầu mời tới chỉ là một đạo thần hồn, lực lượng giống như này cường đại, nói rõ nàng chí ít có mấy trăm năm đạo hạnh. Hồng Y Liệt Lệ quỷ so sánh cùng nhau, chính là nhà trẻ cùng sinh viên chênh lệch. Chỉ nhân trương, ngươi có biết mời ta hiện thân đại giới? Váy khẽ nhúc nhích, Kim Châm Nương Nương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chân Phật lao đầu. Tiểu nhân biết. Tiểu nhân tự nguyện dâng lên tất cả dương thọ công đức, chỉ cầu Nương Nương là tiểu nhân cháu gái chủ trì công đạo. Lao đầu trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Chỉ cần có thể là cháu gái đòi cái công đạo, dù là bỏ ra tất cả, dù là bên dưới 18 tầng địa ngục, cũng ở đây không tiếc. A, cháu gái của ngươi thế nào? Kim Châm Nương Nương có chút nhíu mày. Là bọn hắn. Chân Phật lao đầu hận hận chỉ hướng Lục Phi mấy người. Là bọn hắn liên hợp Mã gia, không chỉ hại chết ta cháu gái, tại nàng sau khi chết còn khi dễ nàng vong hồn. Đáng thương tôn nữ của ta dạ dạ tại mộ phần thúc thiết, không cách nào nghỉ ngơi. Cầu Kim Châm Nương Nương vì nàng làm chủ a. Chân Phật lao đầu chảy ra huyết lệ, đối với Kim Châm Nương Nương không ngừng dập đầu, đầu đập phá cũng mặc kệ. Thế gian lại có như thế ác nhân. Bản Nương Nương thụ một phương hương hỏa cung phụng, tự nhiên muốn hộ các ngươi chu toàn. Kim Châm Nương Nương ghét ác như kiểu, hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Phi. Hôm nay bản Nương Nương liền thay trời hành đạo. Thoại âm rơi xuống, nàng tay ngọc nhỏ dài dương lên. Lục Phi mấy người dưới chân mặt đất, đột nhiên biến thành màu trắng vải vóc. Mấy cái kim châm bay tới, đâm về trái tim của bọn hắn. Lục Phi muốn đẩy ra hộ tử, lại phát hiện hai chân của bọn hắn bị một mực thắt ở vải vóc phía trên, quỷ dị không hiểu, căn bản là không có cách trốn tránh. Kim châm nhanh như thiểm điện. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư cùng lái xe ba người, không có chút nào sức chống cự, kim châm trong nháy mắt chui vào trái tim của bọn hắn. A a, vài tiếng kêu thảm vang lên. Cái kia kim châm rõ ràng là hư ảo như là thật nhỏ anh tử, lại đem bọn hắn một mực đính tại vải vóc phía trên, không thể động đậy. Kim châm này đinh chính là người hồn phách, mà không phải nhục thân. Hổ tử cũng bị kim châm đinh trụ, bất quá hắn thể nội có một nguồn lực lượng lập tức đem hắn bảo vệ, khiến cho hắn so ba người kia muốn tốt nhận được nhiều. Nhưng kim châm đụng phải Lục Phi thời điểm, Lục Phi nơi bả vai vảy rồng màu vàng hiện hiện, trong nháy mắt đem cái kia kim châm gậy trở về. A! Kim châm Nương Nương thần sắc kinh ngạc. Lục Phi cũng là sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng. Kim châm Nương Nương, ngài nếu là thụ hương hỏa cung phụng vị thần, không phân tốt xấu giết người, không sợ công đức bị hao tổn sao? Hắn lớn tiếng hỏi lại. Kim châm Nương Nương hồ nghi nhìn một chút Lục Phi, một viên kim châm lần nữa bắn ra, lại vẫn bị gậy trở về. Dù đen mười phần tức giận, sợi tóc bay múa muốn xông đi lên báo thủ, Lục Phi vội vàng đem nó kêu trở về, nắm trong tay. Kim châm Nương Nương hẹp dài hai mắt, quan sát tỉ mỉ Lục Phi, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là người phương nào, trên thân lại có chân long chi khí cùng tiên gia chi lực? Ta gọi Lục Phi, chỉ là một cái thu tà vật nho nhỏ thương nhân, làm người trung thực, xưa nay không làm việc trái với lương tâm. Hắn cháu gái chết cùng chúng ta không có quan hệ, đó là cái hiểu lầm, còn xin Nương Nương làm rõ sai trái. Lục Phi không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói. Nương Nương, ta tận mắt nhìn thấy, bọn hắn ngay cả ta cháu gái quỷ hồn đều không dung tha. Ngài tuyệt đối đừng bị bọn hắn lừa. Chân Phật lao đầu sốt ruột hô. Kim Châm Nương Nương dò xét Lục Phi một lát, một lần nữa mở miệng, chỉ nhân trương, trên người hắn đã chân long chi khí, lại có tiên gia chi lực, phẩm tính ti tiện người không cách nào thu hoạch được hai loại thần lực. Chỉ nhân trương, ta muốn lấy trong đó tất nhiên có hiểu lầm. Nương Nương, không có khả năng a, hắn pháp lực không nhỏ, khẳng định dùng biện pháp gì đến lừa gạt ngươi. Chân Phật lao đầu liều mạng lắc đầu, không thể tin được. Chỉ nhân trương, ngươi nên biết, ta Kim Châm có thể soi gương tâm, tâm càng đen người, bị kim đâm đến liền càng thống khổ. Kim Châm Nương Nương hẹp dài đôi mắt từng cái đảo qua mấy người khác. Người kia chỉ là người bình thường. Cái kia hai cái làm qua một chút chuyện thất đức, nhưng không tính là đại gian đại ác. Cái kia ôm chó tâm tính đơn giản, có tiên gia chi lực hộ thân. Mà cái họ này Lục tiểu tử, Kim Châm căn bản không vào được hắn thân. Nói rõ hắn là người bằng thẳng, cũng có công đức gia thân, chân long mới có thể bảo hộ hắn. Xem xét hoàn tất, Kim Châm Nương Nương tay ngọc vung lên, Kim Châm đều trở lại nàng tay áo, nàng nhíu mày nhìn về phía Chân Phật lão đầu. Chỉ nhân trương, ngươi tính sai. Ta như cưỡng ép lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ thụ thiên đạo trừng phạt, nhiều năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lê Hoài Dương ba người ngã xuống đất, đã hôn mê. Hổ tử còn có thể hơi bảo trì thanh tỉnh, Lục Phi đem hắn dịu dắt đứng lên, trong lòng thở phào một hơi. May mắn cái này Kim Châm Nương Nương xem như chính thần, không phải vậy đụng phải cái tà ác cấm thần, tất có một phen ác chiến, muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Đa tạ Nương Nương làm rõ sai trái. Lục Phi đối với Kim Châm Nương Nương chắp tay thăm hỏi. Kim Châm Nương Nương khẽ gật đầu. Nhưng phàm là cái đi chính đạo tu hành cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không giết có thần lực hộ thân người. Sao lại thế? Chân Phật lao đầu một ngụm máu đen phun ra, chán nản ngã xuống đất. Bỏ ra tất cả đại giới, lại tính sai báo thủ đối tượng. Tại sao có thể như vậy? Thượng tiên vì sao muốn như vậy trêu bừa hắn? Kim Châm Nương Nương nhìn hắn thê thảm như thế bộ dáng, lộ ra vẻ không đành lòng, đem một viên kim châm bắn vào trong cơ thể của hắn. Chỉ nhân trương, ngươi dương thọ cùng công đức, ta đã vô pháp trả lại. Viên này kim châm có thể ổn định hồn phách của ngươi, để cho ngươi còn có thể dương gian dừng lại 3 ngày, tìm kiếm chân chính cửu nhân. Đã đến giờ, nàng hẹp dài hai con ngươi nhìn về phía Lục Phi. Họ Lục tiểu tử, ngươi như nguyện ý giúp trợ chỉ nhân trường, sau khi chuyện thành công đến Nương Nương miếu tìm ta. Nói xong, thân ảnh hư ảo trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu một cái người giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Băng lãnh khí tức tán đi. Thỉnh thần cũng có thời gian hạn chế, Chân Phật lao đầu bỏ ra tất cả, cũng chỉ mời đến Kim Châm Nương Nương 3 phút thời gian. Hắn tất cả lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Không cần Lục Phi đạo thủ, giấy này phòng chính mình liền rách. Lục Phi cùng hổ tử cảm giác ánh mắt hoa lên, người liền trở về đất hoang. Đầy đất mảnh giấy, Lê Hoài Dương ba người hôn mê bất tỉnh. Mà Chân Phật lao đầu tóc toàn bộ trắng, thê thảm ngồi tại rách dưới phòng giấy ở trong, trong ngực run rẩy ôm cháu gái Di Ảnh, sắc mặt như là người chết. Nếu không có viên kia kim châm, hắn giờ phút này đã chết. Hổ tử cùng Lục Phi liếc nhau, lắc đầu. Hổ tử lúc đầu rất tức giận, có thể thấy được lao đầu bộ dáng này, hắn lại cười trên nỗi đau của người khác không nổi. Lao nhân gia, trả lại cho ngươi. Lục Phi đi qua, đem một thanh cổ xưa cái kéo đưa cho Chân Phật lao đầu. Ngươi Chân Phật lao đầu còn người run rẩy. Ngươi không hận ta. Chương 768 vận mệnh tàn nhẫn, chương 768 vận mệnh tàn nhẫn, chúng ta không oán không cừu, ta tại sao muốn hận ngươi? Lục Phi thờ ơ cười cười. Không có khả năng. Ta kém chút giết các ngươi, ngươi làm sao có thể không hận ta? Chân Phật lao đầu liều mạng quát tay, không thể tin được. ngươi tin hay không cũng không quan hệ. Lục Phi cái kéo ném cho hắn. Nói đi, tôn nữ của ngươi đến cùng tình huống như thế nào, đến cùng có phải hay không người Mã gia hại chết? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi còn muốn làm gì? Lao đầu mười phần phòng bị. Hổ tử liếc mắt, nói còn có thể làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi a, ngươi cũng là vận khí tốt, lão bản của ta người này mặc dù có chút mang thủ, nhưng tâm thật là tốt. Phàm là biến thành người khác, không có đánh chết ngươi liền sai. Ngươi có phải hay không đầu góc muốn báo thù đem đầu góc muốn bị hư? Gâu gâu. Tiểu Hắc cũng đi theo kêu một tiếng. Làm sao có thể? Ta kém chút giết các ngươi còn có thể lấy ơn báo oán. Trên thế giới này, nơi nào còn có người như vậy? Lao đầu ôm thật chặt Di Ảnh, luôn cảm thấy Lục Phi có âm mưu gì. Ngươi coi như ta vì Kim Châm Nương Nương nhân tình. Lục Phi lười nhác cùng hắn giải thích. Nói đi, đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi đã không có pháp lực, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Không có pháp lực gia trì, mây đen ngập đầu phong thủy trận có lẽ liền không cách nào có hiệu lực. Chân Phật lao đầu ôm Di Ảnh trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng. Tôn nữ của ta gọi Chân Chân, đối với chúng ta nhà tới nói nàng tựa như chân châu một dạng quý giá. Có thể vận mệnh bất công, nàng 3 tuổi liền không có cha mẹ, chúng ta ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, nàng khi 6 tuổi, mới bé tẹo như vậy, liền sẽ giặt quần áo nấu cơm. May mà ta chỉ nhân trương hiểu chút tay nghề, đem nàng nuôi lớn không thành vấn đề. Ta ngóng nhìn nàng lớn lên, tìm một nhà khá giả, có người đối với nàng tốt, có cái hoàn chỉnh gia đình. Thế nhưng là, đứa nhỏ này số khổ a, làm sao lại gặp gỡ Mã gia tên xuất sinh kia tiểu tử Chân Thọt lao đầu dùng sức đánh ngực, mắt già tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Nếu như không phải ta bộ xương già này bất tranh khí, Chân Chân thế nào lại gặp Mã gia tên xuất sinh kia? Nguyên lai, hắn cháu gái Chân Chân thi đại học thất bại về sau, vì không cho hắn gia tăng gánh vác, liền không có học lại, mà là lựa chọn vào xưởng làm công, từ đó quen biết Mã Tiểu Xuyên. Chân Chân tính cách ngại ngùng hướng nội, lần thứ nhất đi bên ngoài làm việc, mỗi ngày đều trải qua cẩn thận từng ly từng tí. Mà Mã Tiểu Xuyên người này, chính là cái lông vàng của quận, bản sự mặc dù không có, nhưng lại đặc biệt biết ăn nói, dỗ dành người vui vẻ. Tại hắn dâu ngon dâu ngọt bên dưới tiến công bên dưới, không có nói qua yêu đương Chân Chân rất nhanh liền bị hắn dỗ dành tới tay. Hai người ở bên ngoài thuê phòng ở, qua lên cuộc sống tạm bợ, không bao lâu Chân Chân liền mang thai. Chỉ nhân Trương biết được về sau, lập tức vào thành. Hắn quen biết bao người, liếc mắt liền nhìn ra Mã Tiểu Xuyên gia hỏa này không đáng tin cậy, để Chân Chân cùng Mã Tiểu Xuyên chia tay. Nhưng hắn không biết nói chuyện, thái độ cứng ngạnh. Chân Chân là lần đầu tiên yêu đương, trong bụng lại có hài tử, không thể nào tiếp thu được gia gia thuyết pháp. Hai ông cháu bởi vậy đại xảo một khung, tan rã trong không vui. Mã Tiểu Xuyên thừa cơ cho Chân Chân tẩy não, đem Chân Chân mang về quê quán. Người Mã gia ngay từ đầu đối với Chân Chân rất tốt, việc gì cũng không để cho nàng làm, để nàng an tâm dưỡng thai. Chân Chân thường xuyên phát tin tức cho chỉ nhân Trương, nói cho hắn biết mình tại Mã gia tình huống. Người giấy Trương Tâm cũng dần dần dao động, cảm thấy mình có lẽ nhìn lầm. Về sau, Chân Chân cho hắn phát tin tức số lần dần dần giảm bớt. Hắn tính lấy thời gian, Chân Chân cũng nhanh sinh, bất kể như thế nào loại đại sự này hắn đến ở đây. Nhưng hắn đưa ra vấn an Chân Chân thời điểm, Chân Chân tổng dùng các loại lý do qua loa tắc trách, mà lại chỉ phát tin tức, không gọi điện thoại. Hắn lúc đó coi là cháu gái còn tại tức giận chính mình, nghĩ đến khả năng qua một đoạn thời gian liền tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, mấy tháng sau Chân Chân triệt để liên lạc không được. Điện thoại biến thành không hảo. Chỉ nhân Trương càng nghĩ càng không đúng, mỗi ngày đều hoảng hốt đến lợi hại, cảm thấy cháu gái khẳng định xảy ra chuyện. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình căn bản không biết Mã Tiểu Xuyên quê quán ở nơi nào. Hắn hoảng hồn, vào thành tìm tới Chân Chân công tác nhà máy, phí hết đại công phu, lại chỉ thăm dò được Mã gia đại khái phương hướng. Vì cháu gái, hắn từng nhà tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Mã gia. Nhưng nhìn đến lại là Mã Tiểu Xuyên ôm một cái khác bụng lớn nữ nhân, mà cháu gái của hắn đã sớm sinh non chết. Hắn nâng ở lòng bàn tay giống chân châu một thứ bảo bối cháu gái, vậy mà không minh bạch chết tại Mã gia, một thi hai mệnh. Hắn ngũ lôi oanh đỉnh. Tại cháu gái mộ phần, ngồi 3 ngày 3 đêm, phát hiện cháu gái quỷ hồn mỗi đêm đều đi ra thút thít. Cháu gái thống khổ như vậy, tất nhiên tại Mã gia chịu thiên đại ủy khuất. Chỉ nhân Trương đi cùng người Mã gia đòi công đạo, lại bị Mã gia côn đồng tăng theo cấp số cộng, chạy ra. Cực độ bi phẫn phía dưới, hắn mới liều lĩnh, thiết hạ mây đen ngập đầu phong thủy trận. Vốn định lợi dụng trận này, các loại người Mã gia bắt đầu xảy ra chuyện thời điểm, hắn đi ép hỏi ra Chân Chân tử vong chân tướng. Thật không nghĩ đến, Lục Phi một đoàn người xuất hiện. Hắn coi là, Lục Phi mấy người là Mã gia mời tới đồng lõa, cho nên mới thống hạ sát thủ. Là ta hại Chân Chân. Là ta cái này làm ra ra thất trách, biết rõ Mã gia không phải người tốt, vì cái gì không có sớm một chút đi tìm nàng. Là lỗi của ta a. Nói xong đây hết thảy, chỉ nhân Trương hối hận đánh lấy chính mình. Ta còn giữ cái mạng già này làm cái gì? Ta chỉ là muốn thay ta cháu gái đòi cái công đạo, để nàng nghỉ ngơi, nhưng ta lại sai ta đáng chết ta. Nhưng ta hiện tại cho dù chết, cũng không cách nào cho Chân Chân lấy lại công đạo. Chỉ nhân Trương ôm cháu gái Di Ảnh nghẹn ngào khóc giống. Lão nhân tiếng khóc khàn khàn bất lực, bao hàm thế gian khổ sở. Lục Phi cùng Hổ Tử thật lâu trầm mặc. Hổ Tử cũng bắt đầu lý giải cái này đáng thương lão đầu. Bình tĩnh mà xem xét, tao ngộ thống khổ như vậy, ai còn có thể bảo trì lý trí? Ngàn sai vạn sai, đều là Mã gia sai. Hổ Tử năm năm đấm, phẫn nộ nói ra. Lão nhân ra, đừng nản chí, lão bản của ta rất lợi hại, chỉ cần hắn giúp ngươi, nhất định có thể cho ngươi cháu gái lấy lại công đạo. Chỉ nhân Trương run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đục ngầu lao lệ còn treo tại không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt. Các ngươi thật nguyện ý giúp ta? Lão nhân ra, ta đã nói rồi, giữa chúng ta không có cửu hận. Lục Phi buông tay đạo, nhưng ta kém chút giết các ngươi. Yên tâm đi, ngươi giết không được chúng ta. Lục Phi nhẹ nhõm cười cười. Chỉ nhân Trương sững sờ nhìn xem hắn, nở nụ cười khổ, đúng vậy à, ngươi là có người có bản lĩnh lớn, dù là ta dốc hết toàn lực cũng không giết được ngươi. Hắn giàn mua trong mắt sáng lên ánh sáng, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì giống như dùng sức quát tay.
Không được, các ngươi là người tu hành, giúp ta giết người vạn nhất dính vào nhân quả, ảnh hưởng tu hành không được, ta không có khả năng hại người nữa. Lão nhân già, ta cũng không có nói giúp ngươi giết người à.
Lục Phi lại cười nói. Chỉ nhân Trương sửng sốt, cái kia ngươi giúp thế nào ta?
Lục Phi từ trong ba lô lấy ra một cái khảm nạm chân châu chén nước.
Lão nhân gia, đây là tôn nữ của ngươi cái chén đi.
Làm sao tại ngươi cái này?
Người giấy mở mắt trừng lớn, nàng 18 tuổi sinh nhật thời điểm, ta để nàng chọn một lễ vật, cái kia nha đầu ngốc vì tiết kiệm tiền, tuyển cái này.
Nước này chén sẽ nói cho chúng ta biết, tôn nữ của ngươi tử vong chân tướng.
Lục Phi cầm lấy dù đen, nhẹ nhàng điểm tại trên ly nước.
Thông u.
Chương 769 mây đen ngập đầu, báo ứng buông xuống. Chương 769 mây đen ngập đầu, báo ứng buông xuống. Dù ở giữa điểm nhẹ chén nước.
Từng mảnh không thuộc về Lục Phi ký ức, tại trong đầu của hắn hiện hiện.
Nhà máy nơi hẻo lánh,
một cái hoàng bao dơ hoa hồng cùng bánh ngọt, vẻ mặt tươi cười.
Chân chân, ta thích ngươi.
Nho nhỏ phòng cho thuê.
Hoàng bao nhấn rơi thuốc lá trong tay, xoa xoa trên mặt cô gái nước mắt, ôm nữ hài an ủi.
Chân chân, ra ra ngươi quá phận đi, ta nhìn hắn chính là muốn lễ hỏi, bán đi ngươi đổi tiền.
Ra ra của ta không phải người như vậy.
Tốt tốt tốt, ngươi nói không phải cũng không phải là.
Ngươi vừa khóc tâm ta đều nát, hiện tại ngươi có con của ta, mẹ ta cao hứng còn không kịp, cùng ta về nhà kết hôn, chúng ta cả một đời đối với ngươi tốt.
Xa lạ nông thôn.
Nữ hài ôm hở ra bụng dưới, ưu buồn nhìn qua hoàng bao chơi game bóng lưng.
Nàng nhớ ra ra.
Ngươi nha đầu này, tiểu xuyên ra ngoài làm một ngày công việc, mệt nhọc, trở về đánh một chút trò chơi nghỉ ngơi một chút thế nào?
Ngươi có cái gì cùng cha mẹ nói?
Cha mẹ chiếu cố ngươi, ngươi a tuyệt đối đừng động thai khí.
Đi ngủ sớm một chút, ngày mai cùng mẹ đi kiểm tra.
Mã đại tẩu đem nữ hải kéo vào phòng khám bệnh tư nhân.
Đại phu, ngươi thấy rõ ràng chưa?
Thật là một cái khuê nữ, không phải con trai.
Chân chân, nghe lời, cái này chúng ta không cần.
Ngươi còn trẻ, rất nhanh liền có thể lại mang thai mẹ tìm người tính toán, kế tiếp chuẩn là Nam Hải.
Ai nha ngươi nha đầu này làm sao một chút không nghe khuyên bảo đâu?
Tìm ngươi là cho ta Mã gia nối roi tông đường, ngươi sinh cái khuê nữ tính chuyện gì xảy ra?
Không đánh đúng không? Không nạo thai ngươi đem cái này ăn.
Ta tại đại sư cái tiêu cầu, chuyển thai hoàn, có thể đem nữ thai chuyển thành nam thai.
Ngươi không chịu đánh một lần nữa sinh, lại không chịu uống thuốc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Nha đầu chết tiệt kia, cho ngươi hỏa nhã đúng không?
Ngươi không sinh, có là nữ nhân cho nhà ta tiểu xuyên sinh.
Nữ hài muốn trở về tìm ra ra, có thể điện thoại di động của nàng bị lấy đi, người bị giam tại trong phòng.
Ngon miệng đồ ăn biến thành cháo loãng, lại về sau cháo loãng cũng mất.
Mã đại tẩu đem một cái dược hoàn đen xì, nhét vào nữ hài trong miệng, nữ hài quật cường phun ra.
Mã đại tẩu tức giận đến hung hăng rút nàng vài bàn tay, gọi tới Mã đại ca cùng Mã tiểu xuyên, một nhà ba người đem nữ hài trói lại, đem dược hoàn hóa nước, cưỡng ép rót vào nữ hài yết hầu.
Máu tươi chảy đầy đất.
Nơi này ký ức rất hoảng hốt, nữ hài chỉ nhớ rõ bụng rất đau, đau đến nàng hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết.
Tỉnh lại thời điểm, người nằm tại trong phòng bệnh, bên hai là Mã gia ba miệng nhỏ giọng tiếng nói chuyện.
Ai nha, như thế nào là cái nam thai a?
Cái kia phòng khám bệnh đại phu, đem chúng ta hại thảm nàng về sau cũng không thể sinh, làm sao xử lý?
Để nàng đi, lấy ở đâu về đi đâu?
Không có khả năng sinh còn có cái gì dùng?
Người nam này thai chúng ta giữ lại, Diêu đại sư nói, làm thành bé con đặt ở trong nhà, đứa bé trai kia còn nhập nhà chúng ta, cam đoan kế tiếp sinh nam hài đâu.
Cái kia Xuân Đảo không phải có sao, nữ hài dốc hết toàn lực cũng không có đoạt lại con của mình, ngược lại bởi vì mất máu quá nhiều triệt để đã mất đi ý thức.
Ra ra ký ức vẫn không có ở trong hắc ám.
Lục Phi mở mắt ra, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh.
Tiểu tiên sinh, tôn nữ của ta nàng chỉ nhân Trương chăm chú nhìn xem Lục Phi.
Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng Lục Phi vẫn là đem trải qua nói ra.
Lão nhân gia này bỏ ra hết thể chính là muốn một cái chân tướng, một cái công đạo.
Ta đáng thương chân chân a, chỉ nhân Trương đã chạy không ra nước mắt, chỉ có đầy mắt máu cùng hận.
Chân chân, ra ra báo thủ cho ngươi.
Hắn dây rủi lấy đứng lên.
Lão nhân gia, đầu tiên chờ chút đã.
Ta nghĩ ngươi cháu gái dạ dạ thúc thiết, chứ ôm hận mà kết thúc bên ngoài, cũng bởi vì hài tử.
Lục Phi đỡ lấy hắn.
Hài tử.
Bọn hắn đem thai nhi làm thành tựa bùn, đặt ở trong nhà, coi là dạng này có thể cam đoan trong nhà tiếp theo thai nhất định là nhi tử.
Tôn nữ của ngươi sau khi chết đều không thể cùng hài tử hợp táng, Lục Phi đều có chút nói không được.
Xuất sinh.
Xuất sinh.
Quá khi dễ người.
Người giấy Trương nhất miệng hắt huyết phun ra.
Ta làm cả một đời người tốt, cho tới bây giờ chưa làm qua việc trái với lương tâm, vì cái gì Lao Thiên muốn như vậy đối đãi cháu gái của ta.
Cả đám đều chết không yên lành.
Lúc đầu, ta cảm thấy hài tử là vô tội, ta muốn buộc bọn họ nói ra chân chân nguyên nhân cái chết, cho chân chân lấy lại công đạo. Ta liền tha nữ nhân kia trong bụng hài tử đứa bé kia là cái mạng, tôn nữ của ta cũng không phải là sao.
Trong mắt của hắn hận ý ngưng kết thành ao.
Chết.
Toàn bộ đều phải chết.
Lục Phi không có khuyên hắn, để hổ tử đem ba người kia đưa lên xe, hắn bồi tiếp chỉ nhân Trương đi Mã gia.
Thời gian đã đến giữa trưa.
Mã gia bốn miệng người đang dùng cơm.
Hoàn thanh tiếu ngữ.
Phản phất là một cái lại bình thường bất quá hạnh phúc người ta.
Chỉ nhân Trương đứng tại ngoài cửa sổ, đỏ hồng mắt yên lặng nhìn qua bọn hắn.
Gió thổi qua.
Thân thể của hắn như là lá cây khô, lung la lung lay.
Một sợi sợi tóc lặng yên không một tiếng động tiến vào cửa sổ, cuốn lên nấu cửa hàng tựa bùn, đem nó đem ra.
Mã gia bốn miệng người, không hề hay biết.
Chỉ nhân Trương cởi áo khoác của mình, giống đối đãi một cái vừa đứa bé sơ sinh như thế, coi chừng mà đem gói kỹ.
Sau đó, hắn đem chính mình cuối cùng một ngụm máu tươi vẩy vào phòng ở bốn cái phương vị. màu đen mây đen nặng nề đè ép xuống, nồng đậm chẳng lành chi khí bao phủ cái kia hạnh phúc một nhà bốn miệng. Đang dùng cơm Mã Tiểu Xuyên đột nhiên bị một cái xương cá thẻ đến nết hầu, thống khổ bưng bít lấy cổ. Đây chỉ là một bắt đầu, nhưng Chỉ Nhân Trương đã không muốn xem. Hắn ôm tượng bùn, khập khiễng đi đến cháu gái phần mộ trước, dùng khô cạn lao thủ đem phần mộ đào mở, đem cháu gái hải cốt từng khối bọc lại, nặn bùn bé con chăm chú giúp vào với nhau. Chân Chân, ra ra mang ngươi về nhà. Hắn con cháu gái từng bước một đi ra nghĩa địa, đi ra thôn. Gió lay động hắn khô cạn tóc trắng, cước bộ của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực. Báo thù đã hao phí xong hắn một điểm cuối cùng tâm lực, hắn đã dầu hết đèn tắt, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn té ngã xuống dưới. Lão nhân gia, một đôi hữu lực tay vững vàng đỡ lấy hắn. Lão nhân gia, ta đưa các ngươi về nhà. Không, tiểu tiên sinh, không cần dính vào nhân quả, chính ta làm nghiệp chính mình thụ lão nhân gia, ta chỉ là đi ngang qua, tiện đường đưa ngươi về nhà mà thôi. Người trẻ tuổi đứng dưới ánh mặt trời, dáng tươi cười giống ánh nắng một dạng ngây thơ mà ấm áp. Tạ ơn Chỉ Nhân Trương rốt cuộc cười, là những ngày này đến một cái duy nhất phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Màu cam trời chiều rải vào rơi đầy cho bụi tiểu viện. Trong viện chất đống to to nhỏ nhỏ làm tốt không làm tốt chỉ chát. Gió thổi qua, rầm rầm vang. Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi đưa chúng ta về nhà, xin ngươi chờ một hồi. Chỉ Nhân Trương con cháu gái hài cốt, run run rẩy rẩy đẩy cửa ra, đem cháu gái nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Đây là cháu gái gian phòng, tất cả bố trí còn bảo lưu lấy dáng dấp ban đầu. Chỉ Nhân Trương thay đổi một bộ quần áo sạch, ngồi tại cháu gái bên người. Mặc dù Kim Châm Nương Nương cho hắn 3 ngày thời gian, nhưng hắn biết mình không chịu được nổi. Tiểu tiên sinh, chỉ chắc là tế vong hồn tích công đức nghệ, nhưng ta làm trái tổ sư gia quy củ, dùng giấy đâm thuật giết người, đã không xứng có được thanh này cái kéo. Hắn xuất ra thanh kia cũ kỹ cái kéo, nhẹ nhàng xoa xoa. Ta có một sư đệ, họ Trần, có thể nhờ ngươi đem thanh này cái kéo chuyển giao cho hắn. Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ lão nhân gia. Lục Phi đánh gây hắn, thiện tay mà thôi mà thôi. Chương 770 Nương Nương Miếu, chương 770 Nương Nương Miếu, ta cả đời này cần cù chăm chỉ, xưa nay không dám vi phạm tổ sư gia gian dạy, kết quả là lại phạm phải như vậy sát nghiệt. Nhưng ta không hối hận, mặc kệ dạng gì tội nghiệp chính ta thụ, có thể tìm về cháu gái ta đã rất thỏa mãn. Tiểu tiên sinh, đa tạ ngươi. Người giấy trương kháo tại cháu gái bên giường, trên mặt bình tĩnh mỉm cười, dần dần nhắm mắt lại. Lao tiền bối, đi tốt. Lục Phi rời đi người giấy trương ra thời điểm, trời đã tối. Hắn thu hồi thanh kia tượng trưng cho gấp giấy thuật cái kéo, dựa theo Chỉ Nhân Trương nguyện vọng, đem Chỉ Nhân Trương tích xúc giao cho hàng xóm, mời bọn họ hỗ trợ xử lý người giấy trương gia tôn hậu sự. Lao Trương cả một đời đời này không dễ dàng à, thiên tân bạn khổ mới đem cháu gái nuôi lớn, cuối cùng bọn hắn lại rơi đến cái loại hạ chẳng này, ai hàng xóm trùng điệp thở dài, thổn thức không thôi. Đại thúc, bọn hắn hậu sự liền nhờ ngươi. Yên tâm, trước kia nhà ai có việc tang lễ Lao Trương đều tận tâm tận lực, hắn cùng Chân Chân hậu sự chúng ta cũng sẽ hảo hảo tổ chức. Lục Phi bàn giao thỏa đáng, mới cùng hàng xóm đại thúc thăm dò được Nương Nương miếu địa chỉ, sau đó chạy tới. Nghe nói Kim Châm Nương Nương là thời cổ trong hoàng cung một cái tú nương, tay nghề thêu cao minh, bị hoàng hậu Nương Nương nhìn trúng, tuyển đi chuyên môn thêu phượng bảo. Đáng tiếc, ngay tại phượng bảo sắp hoàn thành thời điểm, nàng bị gian nhân vu hãm trộm chân quý nhất sợi tơ. Hoàng hậu Nương Nương tức giận, nhưng bởi vì ái tài, hứa hẹn chỉ cần nàng đem sợi tơ giao ra, liền tha cho nàng một mạng. Nhưng nàng tính cách cương liệt, linh tử cũng không nhận tội, làm chứng minh bạch mình trong sạch đập đầu chết tại trước điện. Hoàng hậu Nương Nương đại thụ rung động, phá lệ sai người đưa nàng thi cốt mang ra ngoài cùng, tìm một nơi an táng. Nàng sau khi chết quỷ hồn không tiêu tan, thường xuyên trợ giúp dân chúng địa phương hoàn thành tâm nguyện, bách tính liền nàng tu một tòa Nương Nương miếu, lấy tên Kim Châm Nương Nương, từ đó thụ hương hỏa cung phụ. Lục Phi dừng xe xong, mang theo một chút nến hương cùng cống phẩm đi vào trong rừng một tòa miếu nhỏ. Miếu thờ mặc dù không lớn, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn thờ trưng bày trái cây hoa tươi cùng vải vóc các loại cống phẩm. Kim Châm Nương Nương tượng nặng ngồi xếp bằng, cầm trong tay vải vóc cùng kim may, tay làm tay hoa, phảng phất tại thêu thùa. Mặc dù là tượng nặng, trên mặt cũng mang theo mạng che mặt. Ánh nến ảm đạm, chỉ chiếu sáng tượng nặng trong tay vải vóc, để vị này quỷ nương nương lộ ra càng thêm thần bí. Lục Phi đi qua, cất kỹ cống phẩm, dâng một nén nhang, đối với tượng nặng có chút bái một cái. Vạn bối Lục Phi, không phụ nhờ bà Kim Châm Nương Nương, đem người giấy trương lão tiền bối hậu sự làm xong. Ánh nến nhảy lên hai lần, tượng nặng rung động, lại truyền đến Kim Châm Nương Nương thanh âm cung linh. Bản nương nương quả nhiên không có nhìn lầm, có thần lực hộ thân người, tất không thể nào là phẩm tính kẻ ti tiện. Nương nương quá khen. Lục Phi ho nhẹ một tiếng, lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Nương nương để cho ta sau khi chuyện thành công tới qua đến, xin hỏi còn có chuyện gì sao? A, ngươi thật không biết, hay là giả không biết? Bản nương nương không có vì hắn hoàn thành tâm nguyện, công đức nhận lấy thì ngại, ngươi giúp chuyện này, bản nương nương nên cảm tạ ngươi. Nương nương, coi như không có cảm tạ của ngươi, ta cũng sẽ hỗ trợ. Lục Phi đây là lời nói thật, bởi vì hắn cũng là cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau người. Hắn tin tưởng, hắn cùng gia gia vô luận là ai xảy ra chuyện bọn hắn đều sẽ là lẫn nhau báo thù, thậm chí so Chỉ Nhân Trương còn muốn điên cuồng. Tốt, rất tốt. Bản nương nương thưởng thức nhất thiện lương chính trực người. Như vậy, bản nương nương càng phải cảm tạ ngươi, thế gian này nên người tốt có hà báo. Trên tượng nặng con mắt giống như sống lại, giống như hẹp dài đôi mắt lộ ra tán thưởng, có chút dò xét Lục Phi. Ngươi đã đủ thân bảo vật, như bản nương nương tặng ngươi một chút vật tầm thường, bây giờ không có ý nghĩa. Nếu như ngươi có thể tìm tới một khối thích hợp yêu bì, bản nương nương có thể vì ngươi may một cái túi bách bảo. Loại này bảo đại, chí ít có thể dung nạp trên trăm kiện bảo vật. Đa tạ nương nương. Lục Phi vừa mừng vừa sợ, một chút cũng không có khách khí, lập tức nói tạ ơn.
Hắn ngay tại là đồ vật quá nhiều ba lô chứa không nổi mà phát sầu, muốn tìm cái có thể thu nạp đồ vật tạp vật, cơ hội rốt cuộc đã đến. Xin hỏi nương nương, dạng gì yêu bị thích hợp nhất? Đạo hạnh càng cao càng tốt, như còn có chỉ có vào chứ không có ra năng lực thì tốt hơn. Bất quá, bản nương nương nhất định phải nhắc nhở ngươi, yêu vật cũng có tốt có xấu, quyết không thể lạm sát kẻ vô tội. Nương nương yên tâm, vạn bối minh bạch. Lục Phi nói cảm ơn liên tục. Bất quá, đây rốt cuộc chỉ là một cái hứa hẹn, cái kia yêu bị hắn còn không biết đi đâu đi tìm đâu. Đến đều tới, cứ như vậy tay không trở về, hắn có chút không cam tâm. Nương nương đối với vạn bối tốt như vậy, vạn bối cũng hẳn là có chỗ biểu thị. Lục Phi mở ra ba lô của mình mở ra, trong lúc vô tình đem hai cái bút bê vải rơi xuống mặt đất. Bởi vì sử dụng quá nhiều lần, bé con quần áo trên người bắt đầu phai màu, có nhiều chỗ còn mài hỏng. Ai nha, ta hai cái này bé con tại sao rách, chẳng lẽ là bị nương nương kim châm đâm rách? Bất quá không quan hệ, ta biết nương nương không phải cố ý, chính ta nghĩ biện pháp. Lục Phi nhặt lên bút bê vải, vô vô phía trên cho bụi, than thở. Ngươi tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Kim châm nương nương có chút im lặng, nhưng trên tượng nặng kim may hay là bắt đầu chuyển động. Xe chỉ luồn kim, rơi vào hai cái bút bê vải trên thân, đem có tổn hại địa phương toàn bộ khâu lại. Đường may tinh tế tỉ mỉ mà tinh tế, để đôi này thô ráp xỉu manh bé con, nhiều hơn mấy phần đẹp đẽ. Khẽ hở xong về sau, hai cái bé con phảng phất rực rỡ hẳn lên. Nương nương mới là trên đời này nhất lương thiện vị thần, chắc không được nơi đây bách tính như vậy kính trọng ngài đâu. Lục Phi trong lòng cười nở hoa, tại ba lô chăm chú mở ra, rốt cục phát hiện còn có cuối cùng ba cây kim phượng ti. Hắn nuốt nuốt, đem nó cẩn thận đặt ở trên bàn thờ. Nương nương đối với vạn bối tốt như vậy, vạn bối tự nhiên hẳn là có qua có lại. Cái này ba cây sợi tơ, xin mời nương nương không cần chối từ. Tốt độc đáo tơ vàng. Kim châm nương nương hai mắt sáng lên, cái kia ba cây kim phượng ti bay đến trong tay của nàng, nàng phảng phất yêu thích không buông tay. Dù sao, cái nào tú nương có thể cự tuyệt xinh đẹp như vậy quý giá sợi tơ đâu? Hảo tiểu tử, bản nương nương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi lại đi thôi, tìm tới yêu bì lại đến, bản nương nương chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, sợi tơ màu vàng bay vào kim châm nương nương trong tay áo, nàng nhắm mắt lại, biến trở về tượng nặng. Vạn bối sẽ không quấy rầy nương nương. Lục Phi vừa lòng thỏa ý, thối lui ra khỏi nương nương miếu. Trở lại chữ tà hào thời điểm, đêm đã khuya. Trong tiệm cầm đồ vẫn sáng ánh sáng. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư ngay tại trong tiệm chờ đợi mình đâu. Lão bản, ngươi trở về. Lục Phi vừa vào cửa, Hổ Tử cùng Tiểu Hắc liền cao hứng tiến lên đón. Lê Hoài Dương cùng Đinh giáo sư cũng liền đội vàng đứng dậy. Lục trưởng quỹ, ngươi trở lại rồi. Cái kia, có thể chữa bệnh cho ta sao? Đinh giáo sư nâng đỡ kính mắt, hai tay trùng điệp, sốt ruột mà nhìn xem Lục Phi. Có thể. Lục Phi buông xuống chiếu nặng ba lô, từ trong đó lấy ra quỷ khóc nấm cùng chân chân khi còn sống đã dùng qua chén nước. Đinh giáo sư, bộ này tác dụng thế nhưng là trung thân người nghĩ kỹ. Đinh giáo sư biểu lộ cực kỳ xoan suýt, cắn răng dậm chân một cái. Nghĩ kỹ, dù sao ta đều từng tuổi này. Hổ Tử lòng hiếu kỳ nhảy lên tới cực điểm. Giáo sư này đến cùng bị bệnh gì, cái kia chữa bệnh tác dụng phụ lại là cái gì a? Chương 771 cái này không phải là tuyệt dục, chương 771 cái này không phải là tuyệt dục. Hổ Tử mắt trợn trừng, lỗ tai cũng dựng đứng lên. Hắn đều hiếu kỳ một đường quá muốn biết Đinh giáo sư đến chính là bệnh gì. Lục Phi lấy ra quỷ khóc cây nấm cùng chén nước về sau, không có lập tức động thủ, mà là uống trước một ngụm trà, ngồi xuống không nhanh không chậm hỏi. Đinh giáo sư, trước khi động thủ ta trước cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi đến tuột cùng là bệnh gì? Vạn nhất, quỷ này khóc nấm không thể trị, có thể là tính sai không phải ngược lại hại ngươi sao? Nghe nói như thế, Hổ Tử cảm động nhìn một chút lão bản, trong lòng tự nhủ lão bản hay là thường cảm chính mình cố ý hỏi cho mình nghe. Đinh giáo sư sắc mặt rất mất tự nhiên, ấp úng lộ ra 10 phần khó xử, nhìn Lê Hoài Dương một chút. Đinh giáo sư, đều đến lúc này Lục trưởng quỹ ngươi còn không tin được sao? Hắn hỏi rõ ràng bệnh tình, cũng là vì ngươi tốt ta dù sao, đây chính là dùng tà vật chữa bệnh, không được khinh thường. Lê Hoài Dương gật đầu nói. Đinh giáo sư thở dài, lúc này mới một mặt không may nói, ta là bị người hố. Mặc dù ta chỉ là một kẻ văn nhân, nhưng dù sao tại trường cao đẳng bên trong nhậm chức, lại nhận biết không ít học giả và danh lưu, luôn có một chút nhà giàu mới nổi muốn theo ta lôi kéo làm quen. Có cái thổ lão bản mời ta rất nhiều lần, muốn đem nhà hắn hải tử nhét vào trong tay của ta, ta từ chối rất nhiều lần, hắn còn quấn quýt chặt lấy. Ta liền nghĩ cùng hắn ăn bữa cơm, đem sự tình nói rõ ràng. Không nghĩ tới, hắn cố ý đem ta chút say, đưa đến một cái gọi cái gì Victoria hội sở, đem ta cùng một cái tiểu muội muội nhốt ở trong phòng. Ta một cái người đọc sách, sao có thể làm loại chuyện đó? Ta tại chỗ liền muốn rời khỏi, có thể tiểu muội muội khóc năn nỉ ta nói, ta nếu là lập tức đi, lão bản sẽ chụp tiền của nàng. Nàng là nông thôn đến vào thành làm công cho phụ mẫu chữa bệnh. Ta nhìn nàng đáng thương, ngay tại trong phòng chờ đợi một đêm đương nhiên, ta cái gì cũng không có làm à, liền cùng với nàng tham khảo một đêm văn học. Có thể là gian phòng quá nhỏ, chúng ta nghiên cứu thảo luận văn học thời điểm nằm cạnh thật chặt, trên người nàng có chút không sạch sẽ côn trùng lây cho ta. Đinh giáo sư nói xong, dùng sức níu lấy bắp đùi mình gốc, mặt mũi tràn đầy tức giận cùng hối tiếc. Nông phu cùng rắn a, ta hảo tâm giúp nàng, nàng vậy mà ai? Hổ Tử nghe được hai mắt luống cuống, sốt ruột hỏi, đại giáo sư, không phải bệnh sao? Tại sao lại biến côn trùng? Cái kia, đó là một loại thông qua côn trùng bệnh ngoài ra, loại kia côn trùng chuyên môn ký sinh tại người tư ẩn bộ vị, rất khó trị tận gốc. Đinh giáo sư mịt mờ giải thích hai câu. Nếu như ta đoán được không sai, loại côn trùng này gọi là âm giận, đúng không? Đinh giáo sư. Lục Phi che giấu trong ánh mắt trêu tức. A, cái bệnh này không phải liền là Hổ Tử trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Hắn tại một ít miếng quảng cáo bên trên, thấy qua loại bệnh này.
đây cũng không phải là nghiên cứu thảo luận văn học liền có thể nhiễm lên. Cái này già gọi thú, thật đúng là có thể giả bộ a.
Đúng đúng đúng.
Đinh giáo sư dùng sức gật đầu, ta bị cái bệnh này hành hạ dòng dã 2 năm, mỗi lần phát tác đứng lên ngứa đau nhức khó nhịn, bị cắn qua địa phương vừa đỏ vừa sưng, lên rất nhiều u cục. Ta lớn nhỏ bệnh viện chạy qua các loại tiên phương cũng thử qua. Bệnh viện kê đơn thuốc, chỉ có thể ức chế, không có khả năng trừ tận gốc. Ăn nhiều, còn sinh ra tính kháng dược. Ban đầu ăn một lần thuốc, có thể quản 2-3 ngày, hiện tại liền có thể quản 2 đến 3 giờ thời gian. Ta dù sao cũng là người có thân phận. Luân đương đỉnh gãi ngứa, thực sự chướng hai gai mắt. Học sinh đều ở sau lưng đối với ta chỉ trỏ, phía trên lãnh đạo đều tìm ta từng đàm thoại nói ta như vậy xuống dưới sẽ ảnh hưởng trường học hình tượng, lại không đem trị hết bệnh. Đinh giáo sư chờ đợi nhìn xem Lục Phi. Lục trưởng quỹ, có thể trị không?
Có thể trị.
Bất quá tác dụng phụ chính là ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực sinh dục, thậm chí phu thê chi sự cũng không qua được. Lục Phi huyền chuyển trả lời. Hắn vừa nói xong, trong tiệm cầm đồ biểu tình của những người khác đều trở nên rất đặc sắc. Hổ tử dùng sức mí môi. Cái này không hãy cùng cho mèo cho tuyệt dục giống nhau sao? Đổi được cổ đại, liền phải gọi hắn Đinh công công. Ta đều cái tuổi này không cần đến sinh con. Lục trưởng quỹ, ngươi động thủ đi. Đinh giáo sư cúi đầu.
Tốt.
Lục Phi lúc này mới đeo lên bao tay, triển khai giấy bảng, đem cái kia một đóa hải nhi to bằng cái đầu quỷ khóc nấm lấy ra. Cây nấm phía trên khuôn mặt nhỏ nhăn nhăn nhú nhú, hé miệng, hoa hoa thút thít. Nước mắt từng viên trượt xuống. Lục Phi đều dùng chén nước đem nó từng cái tiếp được. Theo nước mắt rơi bên dưới, quỷ khóc nấm giống như hòa tan giống như càng cọ càng nhỏ lại. Khóc xong về sau, triệt để hóa thành một đám nước. Mà trong chén nước cũng tiếp tràn đầy một chén nước mắt. Đem cái này quỷ nhãn nước mắt bôi tại chỗ đau, ngay cả bôi 3 ngày, da của ngươi bệnh liền có thể khỏi hẳn. Nhớ lấy, chén nước không thể đánh vỡ, sử dụng hết đem chén nước tìm nơi tốt chôn, đốt chút tiền giấy hảo hảo cảm tạ. Lục Phi đem đựng đầy nước mắt cái chén đưa cho Đinh giáo sư.
Minh bạch,
minh bạch. Đinh giáo sư cao hứng nhanh khóc, bảo bối giống như ôm chén nước, sau đó cùng Lục Phi ký sống làm thủ tục, tại chỗ liền vòng vo 200.
Không 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 cho Lục Phi.
Lục trưởng quỹ, chờ ta khỏi bệnh rồi mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi muốn tại là văn học phương diện có cần, tùy thời liên hệ ta.
Luân phiên nói lời cảm tạ qua đi, hắn không kịp chờ đợi thúc giục Lê Hoài Dương đưa hắn về nhà.
Đinh giáo sư, ngươi lên xe trước, ta còn có mấy câu cùng Lục trưởng quỹ nói.
Lê Hoài Dương khoát tay nào nói.
Vậy ngươi nhanh lên a.
Đinh giáo sư đi ra ngoài.
Lê tổng còn có việc sao?
Lục Phi suy nghĩ mà nhìn xem Lê Hoài Dương.
Lê Hoài Dương chân thành nói ra, Lục trưởng quỹ, hai cái này tạ vật ngươi còn hài lòng.
Ta thành tâm một mảnh, về sau có thể hợp tác lâu dài.
A, làm sao cái hợp tác lâu dài pháp?
Lục Phi nhíu mày.
Ta có thật nhiều khách hàng lớn giới thiệu cho Lục trưởng quỹ, có thể trợ Lục trưởng quỹ mở một gian hoa hạ lớn nhất hiệu cầm đồ, lấy Lục trưởng quỹ năng lực, tại cái này nho nhỏ đồ cổ đường phố há không có tài.
Nghe nói như thế, Lục Phi chỉ là cười cười, đối với hổ tử làm thủ thế.
Hổ tử lưu luyến không rời mở ra ngăn tủ, đem Lê Hoài Dương tặng bảng tên biểu cùng hoàng kim cây phát tài đều lấy ra ngoài, đưa cho Lê Hoài Dương.
Lục trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì?
Đây chỉ là ta một chút tấm lòng mà thôi.
Lê Hoài Dương kinh ngạc và phẫn.
Lê tổng, không nên hiểu lầm.
Ta chữ tà hào chuyên thu tà vật, những vật này ta thực sự không dùng được, làm gì lãng phí.
Ta người này không có triển vọng lớn, đã cảm thấy đồ cổ đường phố rất tốt.
Lục Phi mặc dù trên mặt dáng tươi cười, nhưng ngữ khí nhưng không có chỗ thương lượng.
Lê Hoài Dương là người, vỗ hót một cái, đưa tay tiếp nhận quà tặng, cười nói, là ta không hiểu chuyện.
Lục trưởng quỹ muốn cái gì không có, những tục vật này sao vào Lục trưởng quỹ pháp nhãn.
Ta nhất định là Lục trưởng quỹ nhiều hơn tìm kiếm tà vật, hợp tác sự tình, Lục trưởng quỹ từ từ cân nhắc.
Vậy ta trước cảm ơn Lê tổng.
Lục Phi khoát khoát tay.
Hổ tử, tiễn khách.
Lê Hoài Dương ôm quà tặng rời đi, vừa ra cửa, sắc mặt liền âm trầm xuống.
Không biết điều.
Hắn đem Đinh giáo sư đưa về nhà về sau, lập tức lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, sau đó dựa theo trong điện thoại chỉ thị, đuổi tới một chỗ bí ẩn câu lạc bộ tư nhân. Đường Minh Đức ngồi tại rộng lớn sau cái bàn, trong tay kẹp lấy một cây xì gà, nồng đậm sương mù che chắn khuôn mặt. Thân hình hơi mập chu thủ chính, ngồi tại mặt bên, tay quận chuỗi hạt mặt mũi tràn đầy mang cười. Chương 772 thay mệnh người giấy, chương 772 thay mệnh người giấy, tiểu nhân gặp qua Đường tổng, gặp qua Chu chân nhân.
Lê Hoài Dương đối với trong phòng hai người cung kính hành lễ.
Gia Lê, vất vả sự tình làm được như thế nào?
Chu thủ chính quận lại trong tay chuỗi hạt, cười hỏi.
Là Đường tổng hiệu lực, hết sức vinh hạnh, nào có vất vả nói chuyện.
Lê Hoài Dương trên mặt là định nọt dáng tươi cười, cái này hai lần tiếp xúc ta một mực tại quan sát chữ tà hào cái kia, người này thủ đoạn thần bí khó lường, bảo vật không ít nói điểm chính.
Chu thủ chính khoát tay đánh gây hắn.
A,
Đường tổng cho đồ vật, ta một mực mang ở trên người thăm dò chữ tà hào tiểu tử kia, không dám có nửa phần lười biếng.
Lê Hoài Dương vội vàng từ thiếp thân túi áo lấy ra một mảnh vải đen bao khỏa cổ quái đồ vật, cung cung kính kính để lên bàn.
Đường tổng, xin ngài xem qua.
Chu thủ chính quận chỗi tay dừng lại, cầm lấy trên bàn miếng vải đen, cẩn thận từng ly từng tí triển khai.
Bên trong là một khối lạnh lẽo bạch cốt.
Đường tổng, ngài nhìn, quỷ cốt không có đổi sắc.
Chu thủ chính lông mày có chút bốc lên, đem bạch cốt cầm tới Đường Minh Đức trước mặt, trên mặt béo dáng tươi cười càng thêm hơn.
Quỷ cốt gặp được quỷ xá lợi lại biến thành màu đen,
nhưng xương này không có bất kỳ biến hóa nào, điều này nói rõ lấy đi quỷ xá lợi người không phải chữ tà hào tiểu tử kia.
Bị nhân suy đoán không sai, là thượng quan gia không lầm.
Thượng quan gia,
nước giếng không phạm nước sông nhiều năm, các ngươi rốt cục kiểm chế không được sao?
Đường Minh Đức phun ra một đoàn sương mù, lộ ra một vòng cười lạnh,
tràn ngập hàn ý ánh mắt tại trong sương khói như ẩn như hiện. Tức là như vậy, ta cũng phải hảo hảo lợi dụng chữ Tà Hào tiểu tử kia.
Đúng vậy a, Đường tổng, thượng quan gia muốn lôi kéo người này, tất nhiên hữu dụng.
Chu thủ chính cười gật đầu nói, chữ Tà Hào chuyên thu tà vật, cổ quái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chúng ta nhất định phải đuổi tại thượng quan gia trước, sớm thu mua người này, nói không chừng còn có thể lợi dụng hắn cầm lại xá lợi từ đâu.
Không sai.
Đường Minh Đức nhìn về phía bàn đứng đối diện Lê Hoài Dương. Hợp tác sự tình đề cập với hắn sao, hắn nói thế nào?
Lê Hoài Dương mặt lộ vẻ khó xử, về Đường tổng, tiểu tử kia lòng phòng bị rất nặng, đem ta tặng lễ vật đều lui về tới, còn xin miễn ta hợp tác lâu dài đề nghị. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lòng dạ rất sâu, chỉ sợ rất khó lôi kéo. Trên đời này không có lôi kéo không được người, chỉ có giá cả không đúng chỗ thẻ đánh bạc.
Đường Minh Đức nhàn nhạt cười lạnh.
Lê Hoài Dương sững sờ, không người nói, Đường tổng, xin mời chỉ rõ.
Đường Minh Đức không nói gì. Chu thủ chính ngắn ngón tay ở trên bàn điểm một cái, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.
Côn Lôn 2.
Đây là. Lê Hoài Dương kinh ngạc mở to hai mắt. Chu thủ chính đối với Lê Hoài Dương ngoắc ngoắc ngón tay, Lê Hoài Dương vội vàng xích lại gần. Chu thủ chính nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, hắn lộ ra giật mình thân sắc, dùng sức gật đầu.
Là.
Nhỏ minh bạch.
Gia Lê, việc này ngươi như làm xong, chính là đại công thần một cái.
Đường tổng sẽ không bạc đãi ngươi.
Chu thủ chính cười híp mắt nói, đem một chuỗi chìa khóa vứt cho Lê Hoài Dương, ngươi không phải là muốn một bộ Long Hối Nhã Viên phòng ở sao, cái chìa khóa này là của ngươi.
Đa tạ Đường tổng, đa tạ Chu chân nhân.
Nhỏ chắc chắn dốc hết toàn lực, cũng sẽ không để cho hai vị thất vọng.
Lê Hoài Dương ôm chìa khóa kích động không thôi, thiên ân vạn tạ lui về sau ra ngoài.
Đường tổng, nay thẻ đánh bạc đưa lên, không tin tiểu tử kia không mắc câu.
Thượng quan gia bên kia tạm thời không nên khinh cử vọng động, để bọn hắn cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Các loại chữ Tà Hào về chúng ta sử dụng, lại giết bọn hắn một trở tay không kịp.
Chu thủ chính cùng Đường Minh Đức liếc nhau, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường.
Chữ Tà Hào,
lão bản, Lê tổng người kia không phải rất tốt sao?
Vì sao cự tuyệt hắn nha? Nhiều cái hợp tác đồng bạn không tốt sao?
Hổ tử đưa tiễn Lê Hoài Dương về sau, rất là không hiểu nhìn qua Luffy.
Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích.
Luffy xuất ra sổ sách.
Khả lão Lưu Thúc không phải cũng dạng này thôi, vì sao có thể cùng lão Lưu Thúc hợp tác ca?
Lão Lưu hiểu rõ, mục đích của hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất đơn giản, chỉ vì cầu tài.
Nhưng Lê Hoài Dương người này nội tình không rõ, hai lần thu đến tà vật hắn thế mà không lấy một xu, hắn là kẻ ngu à.
Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Đường gia còn rất thân cận, không thể không phòng.
Ngươi nhớ kỹ, về sau người này lại đến, ngươi muốn bao nhiêu lưu cái tâm nhãn.
Minh Bạch lão bản.
Hổ tử nghe chút Đường gia, lập tức dùng sức gật đầu.
Gặp hắn nghe hiểu, Lục Phi cầm bút ký sổ sách.
Quỷ không nấm.
Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 51 kiện.
Sau đó, hắn xuất ra bị kim châm nương nương và tốt hai cái bút bê bại, dùng thử một phen.
Bị kim châm nương nương khe hở qua, không biết có gì biến hóa.
Kết quả để hắn thật to kinh hỉ.
Lúc đầu, hai cái này bé con trong một ngày chỉ có thể dùng một lần, đồng thời thuấn di phạm vi là 10 mét. Nhưng bây giờ, hai cái này em bé có thể tách ra sử dụng, mỗi cái đều có thể sử dụng một lần, đồng thời, di động phạm vi gia tăng đến 30 mét.
Ý vị này, ta một ngày có thể thuấn di hai lần, hơn nữa còn có thể đem bé con kết bạn sử dụng.
Không hổ là kim châm nương nương, bị nàng may như thế vài châm, bé con liền có tăng lên lớn như thế.
Lục Phi vui vẻ ra mặt, kết kim châm nương nương thiện duyên này, mới là đơn buôn bán này lớn nhất thu hoạch.
Sau đó, hắn lại đi thăm dò xem lửa sen.
Trong bạc lượng nước phù hợp, hỏa liên lại toát ra mấy mảnh lá mới.
Có thể thấy được hắn không ở nhà thời điểm, giả bán tiên đem những này hoa hoa thảo thảo chiếu cố rất tốt.
Về phần cuối cùng có thể hay không mở ra hỏa liên, liền giao cho thời gian đi.
Ngày thứ hai,
Lục Phi vẫn an giả bán tiên một chuyến.
Sau đó, Lưu Hổ Tử trong tiệm, chính mình mang theo chỉ nhân trương cái kéo, đuổi tới mai táng một con đường.
Một nhà không đáng chú ý nhỏ cửa hàng giấy gấp, nửa cái khách hàng đều không có, mười phần quận cũ é.
Xin hỏi Trần Lao tiên sinh có đây không?
Lục Phi nhìn chung quanh một chút, nhấc chân đi vào trong tiệm.
Trong tiệm chất đống lấy không ít gấp giấy, trong đó người giấy đều không có con mắt, giữa ban ngày nhìn xem giả âm sầm sầm.
Một người có mái tóc hoa dâm láo giả, từ cũ nát sau quầy ngẩng đầu lên.
Người trẻ tuổi, trong nhà ngươi muốn làm việc tang lễ.
Ngươi chính là Trần Lao tiên sinh.
Lục Phi dò xét người này, phát hiện hắn tay trái thiếu một cái ngón út, xác định là chỉ nhân trương nói người kia.
Trần Lao tiên sinh, người giấy trương lão tiền bối nắm ta đem cái này chuyển giao cho ngươi.
Hắn xuất ra cái kéo, đưa cho lão nhân.
Âm dương kéo.
Lão giả vừa nhìn thấy cái kéo, lập tức ánh mắt đại biến, chăm chú nhìn xem Lục Phi.
Hắn có phải hay không xảy ra chuyện?
Lão nhân ra, nén bi thương, người giấy trương lão tiền bối qua đời.
Lục Phi có chút thở dài một hơi, đem người giấy trương gia tôn gặp phải đại khái nói một lần.
Sư minh, ngươi hồ đồ a.
Lão giả sau khi nghe xong, đau lòng nhức óc, hai mắt phím hồng.
Hắn lắc đầu thở dài hồi lâu, hít sâu một hơi, xuất ra ba cái lớn chừng bàn tay người giấy nhỏ, đưa cho Lục Phi.
Người trẻ tuổi, người giấy này có thể thay mệnh, trả lại người đưa sư minh của ta cuối cùng một chuyến nhân tình.
Lục Phi khách khí khoát tay, lão nhân gia, ta không phải là vì
để cho ngươi bắt ngươi liền lấy.
Lão giả một tay lấy người giấy nhét trong tay hắn, sau đó địa quan tới cửa.
Chương 773 mặt nạ nữ nhân, chương 773 mặt nạ nữ nhân cũng là tính cách lão nhân của quái.
Lục Phi dở khóc dở cười, nhìn một chút trong tay người giấy.
Thay mệnh người giấy, chỉ cần đem máu của mình bôi ở người giấy bên trên, tại bước ngoặt nguy hiểm, người giấy liền có thể chết thay một lần.
Đồ tốt a,
cái này không phải tương đương với nhiều một cái mạng sao?
Lục Phi quả thực ngoài ý muốn,
không nghĩ tới lão giả xuất thủ như thế hào phóng. Hắn giúp chỉ nhân Trương xác thực không màng hồi báo, nhưng sau cùng thu hoạch nhưng lại xa xa vượt qua hắn bỏ ra. Với bạn, ta cùng hổ tử còn có kinh huynh một người một cái, tìm kiếm yêu bì còn phải tìm kinh huynh hỗ trợ. Nói trở lại, nơi nào có thích hợp yêu vật đâu? Lục Phi một bên đi trở về, một bên suy tư. Hắn mở ra linh nhận hiệp hội ban bố việc, đều là trừ tà cùng phong thủy phương diện sinh ý, không có yêu vật quấy phá. Chính phát sầu thời điểm, điện thoại đống nhiên vang lên, lại là Hồng Tỷ đánh tới. Hồng Tỷ, đã lâu không gặp. Tiểu Lục trưởng quỹ, thực sự không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Cái kia thiên diện yêu nữ cuối cùng có đầu mối, Tiểu Lục trưởng quỹ nếu là có thời gian, có thể tới một chuyến. Thiên diện yêu nữ. Lục Phi sửng sốt một chút. Yêu nữ này cùng lúc trước trả thù chính mình cạo đầu tượng là cùng một bọn. Việc này nói rất dài dòng. Lúc trước, cạo đầu tượng đồ đệ lợi dụng hai tay quỷ sa hại người, bị Lục Phi phá giải, từ đó phản phệ mà chết. Cạo đầu tượng bởi vậy ghi hận trong lòng, liên hợp thiên diện yêu nữ cùng một chỗ đập bẫy, muốn giết chết Lục Phi làm đồ đệ báo thù, nhưng cuối cùng lại bị Lục Phi phản sát. Cạo đầu tượng chết, thiên diện yêu nữ đào tẩu. Lục Phi cảm thấy nữ nhân này là cái tai họa, phải làm phiền Hồng Tỷ điều tra. Cái này đều thời gian dài bao lâu mới có tin tức. Hồng Tỷ lần này hiệu suất làm việc có chút thấp a, bất quá Lục Phi nghĩ nghĩ, vừa vặn có thể cùng Hồng Tỷ nghe ngóng yêu vật tin tức. Ban đầu ngư yêu cùng quan tài quần, không đều là tại ba vị trà lâu lấy được manh mối sao? Hồng Tỷ, ta lập tức tới. Hắn lúc này chạy tới trà lâu. Vừa vào cửa, Hồng Tỷ liền nhiệt tình tiến lên đón. Tiểu Lục trưởng quỹ, thật sự là không có ý tứ, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Hôm nay tiền trà nước miễn đi, tỷ tỷ mời khách. Hồng Tỷ thân thiết kéo Lục Phi bà bay, dẫn hắn tiến vào một gian lịch sự tao nhã phòng. Thật sự là cái kia thiên diện yêu nữ tung tích khó tìm, nàng có thể dịch dung thành bất luận người nào bộ dáng, tìm tới nàng độ khó quá lớn. Hồng Tỷ bồi cười là Lục Phi châm trà. Nàng mặc dù hay là giống như trước đây đeo vàng đeo bạc, trang dung đẹp đẽ, nhưng sắc mặt nhìn tựa hồ có chút tiểu tụy. Không quan hệ, Hồng Tỷ, nói một chút ngươi manh mối. Lục Phi uống một ngụm trà, khẽ cười nói: căn cứ ta một cái người liên lạc cung cấp tin tức, có người tại Giang Thành một nhà hộp đêm thấy qua một cái hội đổi mặt nữ nhân. Hồng Tỷ lập tức nói: hộp đêm? Không sai, hộp đêm tên gọi Victoria. Nữ nhân kia là bên trong một cái bán rượu nữ, hoa tên gọi Mật Mật, dáng dấp 10 phần xinh đẹp, hộp đêm rất nhiều nam nhân đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, cho nên nàng bán rượu sinh ý tốt nhất. Trang tử bên trong một cái khác bán rượu nữ rất ghen ghét, liền vụng trộm dở trò xấu, tại nhiều người thời điểm cố ý đụng Mật Mật một chút, dùng lưỡi dao vạch phá Mật Mật mặt. Mật Mật lúc đó rất bối rối, đụng mặt vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Cái kia ghen tị bán rượu nữ đi theo vào, vốn là muốn dạy dỗ Mật Mật một phen, không nghĩ tới lại thấy được siêu cấp một màn kinh khủng. Hồng Tỷ nói đến sinh động như thật, trên người đồ trang sức đi theo động tác của nàng, lách cách rung động. Cái kia Mật Mật thế mà đem mặt bên trên da lấy xuống bộ trang, hóa xong lại dán đi lên, liền cùng cái kia liêu trai bên trong họa bị một dạng. Họa bị. Lục Phi con mắt trợ to, cũng cảm giác mười phần quỷ dị. Không sai, cái kia Mật Mật bổ tốt trang về sau, đem ra mặt một lần nữa dán trở về, trên da vết thương thế mà biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có vạch phá qua một dạng. Thiên diện yêu nữ tinh thông thay đổi sắc mặt thuật, lại tinh thông mỹ thuật, nữ nhân này rất phù hợp. Mà lại, đi theo nàng đi khách nhân, tựa hồ cũng mất tích, rốt cuộc không có ở hộp đêm xuất hiện qua. Phát hiện chuyện này bán rượu nữ cũng không dám đi đêm đó, kiểu gì cũng sẽ đi làm. Lục Phi hé mắt nói như vậy, cái này gọi Mật Mật chính là thiên diện yêu nữ. Không không không. Hồng Tỷ lại khoát tay áo chỉ, cái này bán rượu nữ hẳn là đệ tử của nàng hoặc thủ hạ, nghe nói thiên diện yêu nữ bái chính là hồ tiên, các nàng có một cái bí mật tổ chức, chuyên môn đem nam nhân cầu dẫn hấp tinh khí. Cho nên, thuận cái này bán rượu nữ, liền có thể tìm tới thiên diện yêu nữ. Minh Bạch đa tạ Hồng Tỷ. Lục Phi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị giao số dư. Tiểu Lục trưởng quỹ, không cần. Chuyện này kéo thời gian quá dài, ngươi không trách tội liền tốt, tỷ tỷ chỗ nào còn không biết xấu hổ thu tiền của ngươi đâu. Hồng Tỷ cười híp mắt để lại Lục Phi tay. Hồng Tỷ chuyện này, thiên diện yêu nữ giảo hoạt như vậy, có thể tra được manh mối đã không dễ dàng. Lục Phi rất đại khí vòng vào khoản, lại nói, ta còn có chuyện muốn theo Hồng Tỷ nghe ngóng. Hồng Tỷ cảm động đến con mắt đều biến thành mắt ngôi sao, Tiểu Lục trưởng quỹ chính là sảng khoái. Ngươi nói, vô luận muốn nghe được cái gì, tỷ tỷ đều biết đều nói ta mới biết, Giang Thành phụ cận nơi nào có yêu vật quấy phá, càng lợi hại càng tốt. Lục Phi cười nói, yêu vật, ta ngược lại thật ra nghe mọi người nói qua mấy nơi. Hồng Tỷ suy nghĩ một chút, trong thành thị phần lớn là quỷ vật tà túy, yêu vật phần lớn giấu ở trên núi. Lớn Âm Sơn bên trong tà túy nhiều, yêu vật cũng nhiều, bất quá ít có đi ra quấy phá. Thứ yếu chính là quái khiếu núi, nghe nói trong núi một năm bốn mùa đều có gì đó quái lạ tiếng kêu. Mặt khác, trong núi nơi nào đó có cái nền động, từng có một cái nền khổng lồ leo ra, an phụ cận thôn không ít gia súc. Mặt khác, phía nam có cái khúc sông gọi là Mê Mù Loan, có rất nhiều thuyền mở ra mảnh kia khúc sông, đều quỷ dị biến mất đến nay không ai biết vì cái gì. Đúng rồi, cái kia bên bờ có một gốc chí ít trên trăm năm cây liễu già. Phía bắc hát thủy trong sông có lông xanh thủy quái. Còn có phía đông một tòa vô danh đảo, nơi đó vốn là muốn khai phát thành cảnh khu, về sau bởi vì ở trên đảo có rắn hoạn mà hủy bỏ. Nghe nói là một đầu cự mãng ăn xong mấy cái công nhân. Lại xa một chút thôi, chính là phía tây một nơi hiếm vết người núi hoang, nơi đó có cái tam nhãn quái vật, cụ thể là yêu quái gì không ai biết. A, ta còn nghĩ tới một cái. Quan Tinh Sơn hạ có cái bỏ phế ngũ tạng miếu, nghe nói là náo loạn cái gì khủng bố yêu quái, trong vòng một đêm miếu kia bên trong người chết hết. Bất quá đã vài chục năm không biết thực hư. Tiểu Lục trưởng quỹ, những tin tức này đều là ta nghe các khách uống trà nói, chưa hẳn toàn bộ chân thực, ngươi nếu thật muốn đi hàng yêu, còn cần coi chừng châm trước. Hồng Tỷ biết đến quả nhiên không ít. Lục Phi chăm chú nghe xong, từng cái ghi chép lại, liền đứng dậy cáo từ. Nhiều như vậy yêu vật manh mối, đầy đủ. Hắn lập tức liên hệ kinh kiếm. Nhưng không khéo chính là, kinh kiếm vừa tiếp một cái nhỏ sống, muốn chỉ hoãn 2-3 ngày. Với bạn, trước xử lý tiên diện nữ yêu cái này hậu hoạn. Lục Phi cũng không xoắn xuýt, hiện tại có manh mối, loại này hậu hoạn tự nhiên là càng sớm diệt trừ càng tốt. Đêm đó, Lục Phi liền dẫn Hổ Tử đi vào Victoria ở đêm. "Lão bản, người rốt cục khai thiếu." Hổ Tử hưng phấn đến như cái 200 cân đồ đần. Chương 774 hoàn mỹ khuôn mặt, chương 774 hoàn mỹ khuôn mặt hậu đêm. Xa hoa trụ lạc, âm nhạc điệt hai. Trên sân khấu kình ca nhiệt vũ. Dưới võ đài, quần áo thanh lương phục vụ viên, như là hoa hồ điệp giống như tại các bàn rượu ở giữa xuyên tới xuyên lui. "Lão bản, nơi này nhiều náo nhiệt a. Chúng ta về sau thường đến, ngươi tuổi quá trẻ, đường cả ngày như cái cán bộ kỳ cựu giống như." Hổ Tử con mắt đều bận không qua nổi giống con rồi một dạng thẳng xoa tay. Đinh giáo sư cái kia lão đăng, còn nói hắn là đến đàm luận văn học ở loại địa phương này, đàm luận cái quỷ văn học a. "Lão bản, nếu là sống về đêm, ta có thể uống hay không ít đồ a? Làm ngồi rất chán a." "Được a. Hôm nay không say không về." Lục Phi khẽ vươn tay, gọi phục vụ viên, mười phần hào sảng đạo. "Đem các ngươi cái này xinh đẹp nhất công chúa kêu đến." "Tốt, tiên sinh chờ một lát." Phục vụ viên lập tức đi gọi người. "Công chúa." Hổ Tử ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ chính mình lão bản này đầu óc chậm chạp thì đã, vừa mở khiếu liền có chút kinh người a chỉ chốc lát. Một cái thân mặc đai đeo cùng quần sóc ngắn tóc vàng mỹ nữ chân dài, ôm một sọt rượu đến đây. "Lão bản lạ mặt a, lần đầu tiên tới." Mỹ nữ vừa đến đã chen tại Lục Phi ngồi xuống bên người, mùi thơm nước mũi. "Ngươi chính là toàn trường xinh đẹp nhất." "Đều cái gì?" Lục Phi quét mỹ nữ một chút, khuôn mặt nùng trang diễm mạn, dáng tươi cười đặc biệt nhiệt tình. "Bất quá, khí tức rất bình thường. Ta gọi Linh Linh, lão bản bình thường thích uống loại nào rượu?" "Ngươi hỏi hắn, hắn mới là lão bản." Lục Phi đưa tay chỉ hướng Hổ Tử. Mỹ nữ lập tức nắm tay khoác lên Hổ Tử bả vai. Hổ Tử lập tức thụ sủng nhược kinh, toàn thân đều căng thẳng. "Ta hắn khẩn trương đến đầu lưỡi thắt nút, nửa ngày cũng không nói đi ra. Lão bản của ta nói ngươi cái này không có nàng ưa thích các ngươi cái này có cái xinh đẹp nhất công chúa, gọi Mật Mật đúng không? Đem nàng kêu đến." "Nàng?" "Nàng cũng không rảnh rỗi, chính ngồi tiếp mặt khác đại lão bản đâu." "Lão bản, ngươi đến cùng có mua hay không rượu a?" Mỹ nữ này nghe chút lập tức không cao hứng. Lục Phi lập tức mua hai bình địa, lại hỏi, "Nàng ở chỗ nào?" "Bàn kia." "Lão bản, cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi, nàng khẩu vị có thể rất lớn, liền các ngươi hai bình này rượu, nàng nhưng nhìn không lên." Mỹ nữ ôm hừ một tiếng, lắc mông rời đi. "Hổ Tử, đi, đến bên kia nhìn xem." Lục Phi cầm bia lên, lôi kéo Hổ Tử đổi chỗ. "Lão bản, ta cảm thấy vừa rồi cái này Linh Linh cũng rất tốt." Hổ Tử mặt mũi tràn đầy tiếc hận. "Nhìn ngươi chút tiền đồ này, chúng ta đi ra chơi, đương nhiên cái gì đều muốn tốt nhất." Xuyên qua mấy cái bàn, Lục Phi rốt cục đến gần bán rượu nữ chỉ cái bàn kia. Ánh đèn mở tối trên bàn, một cái vóc người luyện chuyển tóc đen nữ nhân, chính ngồi tiếp hai trung niên nam nhân uống rượu. Hai nam nhân say khướt bị tóc đen nữ nhân dỗ đến thỉnh thoảng cười ha ha. Tóc đen nữ đưa lưng về phía Lục Phi phương hướng. Lục Phi hé mắt, phát hiện trên thân nữ nhân này có một cô âm tà chi khí. Bất quá bên cạnh không rảnh bàn. Lục Phi làm bộ lơ đãng đi ngang qua cái bàn kia, muốn mượn cơ hội lại nhìn một chút nữ nhân kia mặt. Nhưng vào lúc này, trên bàn một người trung niên nam nhân phát hiện hắn, há miệng kinh ngạc kêu lên, "Tiểu Lục trưởng quỹ." Lục Phi sững sờ, nhìn về phía nam nhân kia. "Ta đi." Lại là người quen. "Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi làm sao tại cái này?" Trên thân người này trên cổ mang theo một đầu dây chuyền vàng, nói chuyện nói năng thô lỗ, chính là thổ hào Trần Kim Phát. "Tiểu Lục huynh đệ." Mà bên cạnh hắn uống sắc mặt đỏ bừng người, Lục Phi thì càng quen thuộc. "Lưu Thúc." Hổ Tử kinh ngạc kêu lên. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi không phải nói không thích tới chỗ như thế sao?" Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý, giống như phát hiện đại lục mới. "Ta là bồi Hổ Tử tới." Lục Phi gạt ra cái dáng tươi cười. "Đây cũng quá đúng dịp." "Hại, cái này có cái gì ngượng ngùng, đều là nam nhân, Phát ca hiểu. Đã sớm bảo ngươi đi ra chơi nữa." Trần Kim Phát ôm Lục Phi bà bay, "Chúng ta uống trước thông khoái, ta cơ sở ngâm chân ngay tại bên cạnh, uống xong chúng ta lại đi ấn một cái buông lòng một chút." Nguyên lai Phát ca cơ sở ngâm chân liền tại phụ cận, chắc không được sẽ đụng tới. Lục Phi nhìn sang tóc đen nữ nhân, nói vậy liền nghe Phát ca. "Tốt tốt tốt. Mật Mật ca, nhanh lại đến mấy bình rượu ngon, đây chính là ta thích nhất tiểu huynh đệ." Trần Kim Phát đại hỉ, để tóc đen nữ nhân mở không ít rượu, lại gọi tới mấy cái công chúa bồi tiếp uống. Nhưng Lưu Phú Quý ở đây, Hổ Tử lại câu thúc đứng lên, chỉ lo uống rượu, cũng không dám nhìn nhiều những cái kia công chúa một chút. Lục Phi uống rượu, thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát tóc đen nữ nhân. Không thể không nói, nữ nhân này mặt tương đương hoàn mỹ. Không sai, chính là hoàn mỹ. Làn da tuyết trắng, ngũ quan khuôn mặt tất cả đều là tinh xảo nhất xinh đẹp nhất nhưng tổ hợp lại với nhau, lại có loại kỳ quái không hài hòa cảm giác. Bất quá cặp mắt kia, hết sức vũ mị. Lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, nghiêng nghiêng nhìn qua. Sóng mắt lưu chuyển, phảng phất có thể đem người hồn nhất đi. Bị thuật. Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý bị mê đến ngũ mê tam đạo, tóc đen nữ nhân để bọn hắn uống rượu bọn hắn liền uống, để bọn hắn cho tiền đoa bọn hắn liền cho, có thể nói là nói gì nghe nấy thần hồn điên đảo. Lục Phi xác định chính là nữ nhân này. Uống một hồi rượu, hắn cũng làm bộ uống nhiều quá, khép mắt một bộ say khướt bộ dáng. "Phát ca, ta thực sự không uống được nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." Hắn lớn miệng nói ra. "Đi đi đi, đi ta cái kia." Trần Kim Phát lung la lung lay đứng lên, ôm tóc đen nữ nhân tuyết trắng bả vai. "Mật Mật, ngươi cũng tới, đi ca bên kia chơi đùa. Phát ca, ta còn không có tan tầm đâu. Tóc đen nữ nhân mỉm cười nhìn lướt qua những người khác, ra vẻ thận trọng nói. Có ca tại, ngươi trả hết cái gì ban. Cùng ca đi, ca nuôi ngươi. Cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, đeo vàng đeo bạc. Trần Kim phát nấc rượu đạo. Ta biết Phát ca tốt với ta, nhưng hôm nay ta sống còn không có làm xong đâu, lần sau đi, lần sau ta nhất định bồi Phát ca. Tóc đen nữ nhân đưa thay sờ sờ Trần Kim Phát thô ráp mặt, cười đối với hắn nháy nháy mắt. Đi, ngươi nói ngươi lần sau liền xuống lần. Không cho phép đổi ý a. Trần Kim Phát lập tức đồng ý, lưu luyến không rời buông nàng ra tay, lung la lung lay dẫn Lục Phi mấy người đi vào đường phố đối diện cơ sở ngâm chân. Phát ca, các ngươi trở về Lục Trường Quỹ, ngươi cũng tới. A Long lập tức vì bọn họ an bài gian phòng, đưa tới canh giải rượu. Ba người kia ngồi tỉnh rượu. Lục Phi vừa đến gian phòng, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Hắn mặc dù uống không ít, nhưng pháp lực có thể nhanh chóng tiêu hao cồn, làm hắn ngàn chén không say. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua đối diện đèn đuốc sáng trưng một đêm, trong lòng hết sức kỳ quái. Nữ nhân kia vì cái gì không cùng Phát ca đi? Là Phát ca không hợp khẩu vị của nàng, vẫn là chúng ta quá nhiều người, nàng không tốt ra tay. Bất quá Lục Phi cũng không nóng nảy. Vừa rồi lúc uống rượu, hắn lặng lẽ đem âm dương hàng đầu cỏ một chiếc lá đặt ở trên người nữ nhân kia. Có mảnh này cỏ, là hắn có thể tùy thời biết được nữ nhân kia động tĩnh. Hiện tại vừa vặn có thể cùng Phát ca nghe ngóng tình huống. Phát ca, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Ngươi tại sao biết cái kia gọi mật mật Lục Phi vô Trần Kim Phát cái chán? Vốn định dùng pháp lực tỉnh lại hắn, không nghĩ tới một màn kế tiếp để hắn quá sợ hãi. Phát ca, mặt của ngươi. Chương 775 thần bí cổ lão tà thuật. Chương 775 thần bí cổ lão tà thuật. Lục Phi kinh ngạc nhìn xem Trần Kim Phát mặt. Tiểu Lục trưởng quỹ, thế nào rồi? Trần Kim Phát còn không có say rượu bên trong tỉnh táo lại, mê mẩn chừng chừng nhìn xem Lục Phi. Phát ca, mặt của ngươi không đau sao? Đau. Không có cảm giác ca, Tiểu Lục trưởng quỹ, đến cùng thế nào? Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta có chút sợ sệt. Trần Kim Phát bị Lục Phi thấy toàn thân run rẩy, đều tỉnh rượu không ít. Phát ca, ngươi chiếu chiếu tấm gương. Lục Phi biểu lộ hết sức nghiêm túc. Trần Kim Phát đi đến phòng vệ sinh, đối với tấm gương xem xét. Mặt của ta. Hắn phát ra hoảng sợ kêu thảm, rượu lập tức toàn tỉnh. Trong gương, hắn cả khuôn mặt sung huyết giống như đỏ lên, gương mặt một vòng đều xuất hiện một đầu tinh tế vết thương, làn da có chút cuốn lên, giống như nhẹ nhàng kéo một cái, là có thể đem cả khuôn mặt ra bốc đến. Cực độ doan người. Hắn thét lên đánh thức những người khác. Thế nào thế nào? Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử mở to hai mắt. A Long cũng đẩy cửa ra bỗng nhiên vào. Mọi người thấy Trần Kim Phát mặt, đều là quá sợ hãi. Phát ca, mặt của ngươi Trần Kim Phát bất chấp gì khác người, vừa đội lại sợ mà nhìn xem Lục Phi. Lục trưởng quý ta mặt mũi này đến cùng chuyện ra sao? Là cái kia bán rượu nữ nhân. Lục Phi ánh mắt híp lại. Nữ nhân kia không có buông tha Phát ca, mà là đã đối với Phát ca hạ thủ. Mật mật. Trần Kim Phát kinh ngạc không thôi. Nàng. Nàng đem mặt của ta biến thành dạng này, vì sao a? Lưu Phú Quý cũng là lơ ngơ địa đạo, chúng ta tại mật mật cái kia mua rất nhiều rượu, nói là nàng đại gia nhiều tiền cũng không đủ, nàng vì sao yếu hại Phát ca? A Long tức giận vén tay áo lên, ta hiện tại liền đem nữ nhân kia bắt tới. Vô dụng A Long, ngươi không phải là đối thủ của nàng, nàng không phải người bình thường. Lục Phi đối với hắn khoát khoát tay, Phát ca, ta nhớ được chúng ta đi trước đó, nữ nhân kia đưa tay tại trên mặt của ngươi sờ soạn một chút, đúng không? Trần Kim Phát gật đầu, là, nàng sờ đống chốc kia vẫn rất thoải mái, ta cảm giác trên mặt tê tê dại dại ngay vào lúc này chúng chiêu. Lục Phi khẽ nhíu mày, nàng là một cái yêu nữ, cái này gọi là thay đổi sắc mặt thuật, nghe nói thay đổi sắc mặt thuật chính là quỷ dị khó lường như vậy, chỉ cần tại trên mặt đối phương nhẹ nhàng bôi một chút, liền có thể lấy đi đối phương ra mặt. Phát ca mặt biến thành dạng này, hiển nhiên đã chúng thay đổi sắc mặt thuật. Nữ nhân kia tùy thời có thể lấy đi ra mặt của hắn. Cái gì? Yêu nữ? Trần Kim Phát cùng Lưu Phú Quý hoảng sợ trừng to mắt, người đều tê. Đang yên đang lành làm sao lại đụng tới một cái yêu nữ? Tiểu Lục trưởng quỹ, vậy ta đây mặt còn có thể cứu sao? Biện pháp tốt nhất là tìm tới cái kia mật mật, để nàng đem ngươi mặt phục hồi như cũ. Lục Phi như nói thật đạo. Thay đổi sắc mặt thuật là một loại thần bí cổ lão là tà thuật, hắn đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều. Hiện tại còn không biết Phát ca không có da mặt sẽ sinh ra hậu quả gì, là trực tiếp tử vong hay là vẹn vẹn không có làn da, cho nên không có khả năng hoạt động. Tiểu Lục trưởng quỹ, cái kia xin ngươi ngàn bạn giúp ta một chút, cùng chúng ta cùng nhau đi tìm nàng. Trần Kim Phát gấp đến độ xoay quanh. Phát ca, đừng nóng nổi, nếu nàng lau mặt của ngươi tự nhiên còn sẽ tới tìm người lấy đi ra mặt. Ngươi nói trước đi, nói tại sao biết nàng? Lục Phi tỉnh táo khoát tay, còn không phải là vì sinh ý. Trần Kim Phát trùng điệp thở dài, ta tiếp nhà này cơ sở ngâm chân sinh ý một mực không tốt lắm. Ta nhìn đối diện hộp đêm mỗi đêm đều bốc lửa như vậy, liền muốn đi lấy thỉnh kinh. Đi về sau, phát hiện bên trong có cái gọi mật mật bán rượu nữ, dáng dấp đẹp đặc biệt. Trên người nàng có loại khí chất đặc thù, nàng để những khách nhân kia mua cái gì khách nhân liền mua. Ta nghĩ thầm nhân vật lợi hại như thế, đến chúng ta cơ sở ngầm chân còn sầu sinh ý không tốt sao? Ta vừa muốn đem nàng đào tới, thật không nghĩ đến, chính ta không biết làm sao cũng bị nàng cho mê hoặc. Một ngày không thấy nàng, tâm lý này liền cùng con kiến bỏ qua một dạng. Ta thể, ta chính là ôm đảo người mục đích đi, ai biết nàng là cái yêu nữ a? Trần Kim Phát trùng điệp đập đuổi. Phiền muộn đến cực điểm. Lưu Phú Quý ở bên cạnh nghe được sợ mất mật, sau đó lại là một trận may mắn, hôm nay hắn tìm đến Phát ca chơi, là lần đầu tiên gặp cái kia mật mật. Không phải vậy, chính mình khả năng liền cùng Phát ca một cái hạ tràng. Cái này không có ra mặt, về sau còn thế nào gặp người a? Phát ca, ngươi biết nàng thời gian dài bao lâu? Lục Phi lại hỏi. Trần Kim Phát khổ huyết hồng mặt, suy nghĩ một chút, hôm nay tựa như là ngày thứ 7 đi xem ra từ mê hoặc người đến ra tay, cũng là cần thời gian thời cơ chín muồi mới có thể ra tay. Lục Phi suy tư. Lục trưởng quỹ, nàng lúc nào mới có thể tới tìm ta a? Vạn nhất, nàng không tới Trần Kim Phát lo gấp 3 phần. Ai đỉnh lấy khuôn mặt như vậy không sợ? Yên tâm, nàng nếu xuống tay với ngươi liền nhất định sẽ lại tìm ngươi. Lục Phi an ủi vài câu, tay khoác lên trán của hắn, thử triệt hồi pháp lực. Pháp lực tiêu tán, Trần Kim Phát trên mặt dị thường quả nhiên cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Hắn đi đến bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn qua Victoria hộp đêm động tĩnh. Dù sao Phát ca đều trúng chiêu, vừa vặn có thể lợi dụng Phát ca tương kế tự kế. Hổ tử lúc này mới hiểu được, nhà mình lao bản không phải khai thiếu, mà là đến hộp đêm bắt người. Loại kia sẽ đổi mặt yêu nữ, không phải liền là bọn hắn đối phó cạo đầu tượng lần kia đụng phải sao? Hắn yên lặng thở dài. Trần Kim Phát làm một khắc cũng ngồi không yên, trong phòng đi tới đi lui. A Long song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Lưu Phú Quý thỉnh thoảng an ủi vài câu. Qua hồi lâu, Trần Kim Phát điện thoại đột nhiên vang lên một chút, bắn ra một đầu tin tức. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức kêu to đưa di động đưa cho Lục Phi. Tiểu Lục trưởng quỹ, nàng tới. Nàng tin cho ta hay. Lục Phi xem xét, tin tức là ước Trần Kim Phát đơn độc gặp mặt, địa chỉ tựa hồ là mật mật trong nhà. Cũng đối, tại địa phương nhiều người lấy đi người ra mặt, tự nhiên sẽ gây nên khủng hoảng. Loại này nhận không ra người hoạt động, tự nhiên muốn tại bí mật địa phương tiến hành. Cho nên, mật mật trước đó không có cùng Phát ca đi, mà là sau đó đơn độc hẹn hắn. Tiểu Lục trưởng quỹ Phát ca, đừng hoảng hốt, chúng ta cùng nhau đi. Tốt, tốt, có ngươi liền tốt. Trần Kim Phát tâm lúc này mới buông xuống đi một nửa. Mọi người lập tức xuống lầu, lái xe chạy tới mật mật gửi tới địa chỉ. Đó là một chỗ vị trí vắng vẻ lầu trọ. Xuống lầu dưới, Lục Phi đặc biệt dùng âm dương cọ xác định một chút, mật mật đúng là phía trên, địa chỉ không phải giả. Bất quá Lục Phi quan sát cao ốc này, không có cái gì âm khí hoặc là yêu khí, chính là cái phổ thông lầu trọ, không giống như là thiên diện yêu nữ hang ổ, có lẽ chỉ là mật mật cái này nhanh nuốt dùng để hại người địa phương. Hắn hơi suy nghĩ một chút, để hổ tử cùng A Long ở phía dưới trông coi, hắn bồi Phát ca lên lầu, để tránh nhiều người đánh cọ động rắn. 18 tầng. Lục Phi cùng Phát ca đi ra thang máy, hắn trốn ở bên tường, đối với Phát ca cổ vũ gật đầu. Trần Kim Phát nơm nớp lo sợ đi đến trước một cánh cửa, đưa tay theo vàng chuông cửa. Cửa phòng rất mau đánh mở, một tấm hoàn mỹ vô khuyết mặt lộ đi ra, đối với Trần Kim Phát vũ mị cười một tiếng. Người đã đến. Trần Kim Phát lập tức thất thần, giống con rối giật dây một dạng, bị nhét vào trong nhà. Cửa phòng chậm rãi đóng lại. Ngay tại sắp khép lại thời khắc, một chùm tóc đen chui vào khe cửa. Chương 776 Hồng Phấn Khô Lâu, chương 776 Hồng Phấn Khô Lâu, tóc đen tiến vào khe cửa, kẹp lại khóa cửa, khiến cho cửa lớn không có chân chính khóa lại. Lục Phi thuận chân tường tới gần, đem cửa kéo ra một đường nhỏ, xem xét tình huống bên trong. Nồng đậm mùi thơm từ khe cửa thấu đi ra. Gian phòng không lớn, là loại kia khách sạn thức nhà trọ nhỏ. Hẹp hẹp đường đi treo một đạo rèm trâu. Rèm phía sau chính là giường cùng tủ quần áo. Trần Kim Phát đi theo tóc đen nữ nhân, xuyên qua rèm trâu, từng bước một đi đến bên giường. Mật mật, trên người ngươi thơm quá a. Trần Kim Phát không kịp chờ đợi ôm nữ nhân, miệng xít tới. Hắn thiếp thân trong túi áo có một đạo Lục Phi trước đó giấu khắc chữ quỷ cái này vừa kéo ở nữ nhân lập tức cảm giác một trận dị dạng. Trên mặt nàng hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, giống như bắt đầu lệch vị trí. Quỷ chết, ngươi gấp cái gì? Nàng đội vàng quay mặt chỗ khác, dùng ngón tay chống đỡ Trần Kim Phát cái chán, dùng sức đem hắn đẩy ra. Đi tắm trước, nghe lời. Nàng đội vã đem Trần Kim Phát tiến lên phòng vệ sinh, khóa lại cửa, cau mày sờ sờ mặt. Lục Phi nheo mắt lại, xuyên thấu qua khe cửa, hắn nhìn thấy trên mặt nữ nhân làn da trở nên nhăn nhăn nhú nhú, ngũ quan nghiêng lệch sai chỗ, cả khuôn mặt trở nên vô cùng quỷ dị. Làm sao đột nhiên buông lỏng? Nữ nhân nhìn phòng vệ sinh một chút, đội vàng ngồi vào trước bàn trang điểm, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một thanh soát tử cùng mấy cái bình bình lọ lọ. Sau đó, nàng đối với tấm gương một chút xíu bóc da mặt của mình. Theo cái kia hơi mỏng da mặt chóc ra, thân hình của nàng cũng phát sinh cổ quái biến hóa. Eo thon biến lớn, thẳng tắp bộ ngực nông rộng rũ xuống. Làn da hư thối chảy mủ, có nhiều chỗ da thịt càng là trực tiếp thối giữa chóc da còn có thể nhìn thấy bên trong sâm sâm bạch cốt. Trong phòng vệ sinh Trần Kim Phát, bị nước xông lên, đại não thanh tỉnh không ít. Hắn xuyên thấu qua cửa thủy tinh, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy một màn khủng bố như thế. Hắn kinh hãi đến kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất, cả người đều suy sụp. Thế này sao lại là cái gì mỹ nữ, đây rõ ràng là cái hư thối người chết ta. Hư thối nữ nhân cầm lấy soát tử dính một hồi trong bình một phấn, sau đó coi chừng soát quét mặt ra, tiếp lấy càng khủng bố hơn một màn xuất hiện. Nàng vậy mà đem trên da mặt sai chỗ ngũ quan cầm lên, từng cái dán đến vị trí cũ. Ngoài cửa Lục Phi thấy vậy một màn, cũng là tê cả da đầu. Người ngũ quan vậy mà có thể giống tiếp mời một dạng, dán tổ hợp. Quá quỷ dị. Nữ nhân kia đem ngũ quan tổ hợp tốt về sau, lại dùng soát tử dính một phấn, soát quét mặt ra. Ngũ quan tựa hồ bị một lần nữa cố định lại không còn lệch vị trí, làn da cũng triển khai, trắng trắng mềm mềm tràn ngập có giãn, không có một tia nếp nhăn. Nàng buông xuống soát tử, đem da mặt một lần nữa dán trở về trên mặt. Theo da mặt dán vào, nàng hư thối thân thể cũng một chút xíu biến trở về dáng vẻ thướt tha mềm mại bộ dáng. Làn da tuyết trắng, da mặt kín kẽ nhìn không ra nửa điểm dị dạng, ngũ quan giống như là chiếu vào một loại nào đó tiêu chuẩn mô hình mọc ra hoàn mỹ đến tìm không ra một chút ma bệnh. Bộ tóc trang, nữ nhân đối với tấm gương hài lòng cười một tiếng. Sau đó đứng dậy, lắc mông mở ra cửa phòng vệ sinh. Phát ca hoảng sợ gián tưởng. Quỷ chết, tắm xong chưa? Nữ nhân đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, môi đỏ mở ra, trong miệng phun ra một cỗ sương mù. Hắn lập tức cảm giác toàn thân một trận tê tê dại dại, trong mắt chỉ có nữ nhân gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn quên vừa rồi cái kia hư thối kinh khủng bộ dáng. Hắn con rối bình thường, đi ra phòng vệ sinh, đi theo nữ nhân tới bên giường. Nữ nhân đem hắn đè lên giường, đưa tay vuốt ve hắn thô ráp mặt. Trần Kim Phát ánh mắt mê ly, giống một con rối giống như mặc cho tóc đen nữ nhân bài bố. Như ngươi loại này hào sắc nam nhân, giữ lại cũng là tai họa. Nữ nhân hừ lạnh. Trước lấy ra mặt của ngươi, lại hút dương khí. Xem ra gần nhất dương khí hút thiếu đi, làn da đều có chút buông lỏng nữa nha. Hôm nay tới tìm ngươi cái kia hai cái tiểu ca không sai, hay là người trẻ tuổi dương khí đủ. Trước giải quyết ngươi, lại đi tìm bọn hắn hảo hảo chơi một chút. Nữ nhân hoàn mỹ mặt hiện ra một vòng cười lạnh, tay nâng lấy Trần Kim Phát mặt, hắn cả khuôn mặt lập tức trở nên đỏ như máu, gương mặt kia một vòng vết thương lại nổi lên. Nữ nhân móng tay sắc bén ôm lấy Trần Kim Phát gương mặt chỗ thủng, biểu lộ mười phần chuyên chú. Không chút nào biết, một sợi lóe ra kim ti tóc đen, nhanh chóng bỏ tới. Ngay tại nàng sắc bóc Trần Kim Phát ra mặt thời điểm, tóc đen đột nhiên bay ra, cuốn lấy nàng hai tay hai chân. Thứ quỷ gì? Nữ nhân quá sợ hãi, dùng sức dây rủa, lại phát hiện cái này cổ quái tóc đen lực lớn vô cùng, nàng bị vững vàng trói lại, dây rủa là phí công. Ở đâu ra tóc? Nàng căm tức nhìn về phía Phát Ca, nhưng Phát Ca huyết hồng mặt tràn đầy ngốc trệ, vẫn còn si mê ở trong. Ai? Đến cùng là ai? Lại cạnh. Đại môn bị đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh dù đen, nhanh chân đi vào phòng. Đại tỷ, ngươi không phải muốn tìm ta chơi đùa sao? Hiện tại ta tới. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên, lại là đêm nay cùng Trần Kim Phát uống rượu người trẻ tuổi kia. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Nữ nhân kinh ngạc và phần, coi chừng dò xét đối phương. Người trẻ tuổi kia giờ phút này khí chất lạnh lẽo, cùng ở hộp đêm lúc uống rượu điệu thấp bộ dáng tưởng như hai người. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Lục Phi hai tay vây quanh, nhàn nhạt nhìn xem nữ nhân tuyết trắng hoàn mỹ mặt. Ngươi đến cùng là thứ lộ gì? Yêu quái hay là quỷ? Nữ nhân sắc mặt hết sức khó coi, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn Lục Phi, ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, mềm bên dưới thanh âm nói ra, ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cảm thấy, ta tin sao? Lục Phi một mặt buồn cười, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Tóc đen đột nhiên nắm chặt, nữ nhân làn da bị cắt vỡ, hư thối thịt lộ ra. A! Dừng tay. Nữ nhân thống khổ kêu ra tiếng, ta nói. Tóc đen dừng lại. Nữ nhân từng ngụm thở hổn hển, nước mắt từ trong mắt trượt xuống, thút thít nói kỳ thật ta là quỷ, khi còn sống là người đàng hoàng phụ nữ, bị một kẻ cha nam hại chết, trong lòng có oán, cho nên mới sẽ tuyển những này háo sắc nam nhân ngươi cùng ta cái này dạng liêu trai cố sự đâu. Lục Phi không kiên nhẫn đánh gãy. Ta nói đều là thật, tiểu ca ca. Nữ nhân ngẩng đầu, một đôi vũ mị đôi mắt ngậm đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Có đúng không? Vậy ngươi đem mặt của hắn khôi phục bình thường, ta liền tin ngươi. Lục Phi cười ha ha. Có thể tóc này nữ nhân lấp bắp. Lục Phi khoát tay chặt lại, tóc đen buông lỏng, nữ nhân có thể tự do hoạt động, bất quá sợi tóc vẫn quấn quanh ở tay chân của nàng bên trên. Nữ nhân từ bàn trang điểm gỡ xuống một cái bình nhỏ, từ bên trong đào ra dầu chân giống như sữa cao, đối với Trần Kim Phát vết thương trên mặt bôi lên. Thoa xong về sau, Trần Kim Phát cái kia một vòng vết thương vậy mà khép lại như lúc ban đầu, nhìn không ra một tia tổn hại vết tích. Bất quá Lục Phi cũng không có như vậy mà đơn giản tin tưởng nữ nhân này, trên tay pháp lực vận chuyển, vô vô Trần Kim Phát cái chán. Trần Kim Phát từ si mê bên trong tỉnh táo lại, sửng sốt một lát, hoảng sợ chỉ vào tóc đen nữ nhân. Lục Trường Quý, nàng không sao. Lục Phi dùng pháp lực điều tra mặt của hắn, xác định hắn triệt để khôi phục mới khoát khoát tay. Tiểu ca ca, ngươi bây giờ tin tưởng ta đi. Người ta chỉ là một cái đáng thương tiểu nữ quỷ tóc đen nữ nhân ủy khuất xích lại gần Lục Phi, đột nhiên há mồm, hướng Lục Phi phun ra một đoàn sương mù màu hồng. Chương 777 tiêu hồn phấn chương 777 tiêu hồn phấn xương mù màu hồng mùi thơm nước núi. Để cho người ta vừa nghe, liền mơ màng muốn say. Tiêu hồn phấn có thể làm trong nam nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng, không có người nam nhân nào có thể ngăn cản loại dụ hoặc này, cho dù là người tu hành cũng không ngoại lệ. Đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy tỷ tỷ ta liền không khách khí. Nữ nhân khỏe miệng hiện lên âm hiểm dáng tươi cười. Nhưng không nghĩ tới, cái kia phấn vụ còn chưa bổ nhào vào Lục Phi trên khuôn mặt, một chùm tóc đen cao cao giơ lên, đùng hung hăng quạt nàng một bàn tay. Trên mặt nàng lập tức xuất hiện một đầu thật to vết máu. Hoàn mỹ vô khuyết gương mặt phá vỡ, ngũ quan sinh sắn ngã trái ngã phải, cả người ngốc tại chỗ, tựa hồ bị phiến động. Dù đen nổi lên hồng quang, đem những bột phấn kia tất cả đều gậy trở về, một chút cũng xuống dốc đến Lục Phi trên thân. Ngươi thân thể nữ nhân run rẩy, khó có thể tin nhìn xem Lục Phi, hoàn mỹ ra mặt phá vỡ, bên trong hư thối thịt cùng bạch cốt lộ ra, để dáng dấp của nàng hết sức dữ tợn. Trần Kim Phát dọa đến trốn ở Lục Phi sau lưng, không dám nhìn tới cái kia khuôn mặt kinh khủng. Liên điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi cái này hại người yêu vật. Lục Phi ánh mắt lạnh lùng xuống tới, sắc ý lấp loé. Tóc đen đột nhiên nắm chặt nữ nhân cổ. Nữ nhân vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, một thanh giật xuống da mặt của mình, hóa thành hư thối khô lâu, từ tóc đen trói buộc bên trong tránh thoát, hoảng hốt chạy ra ngoài. Lục Trường Quý, không xong, nàng chạy. Trần Kim Phát sốt ruột địa lại gọi. Không sao, để nàng chạy. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí Lục Phi, giờ phút này lại mỉm cười, đem yêu nữ trên bàn trang điểm bình bình lọ lọ thu sạch đi, sau đó nhặt lên trên mặt đất rách dưới da mặt nhìn một chút, tuyệt không sốt ruột đuổi theo. A, chẳng lẽ buông tha nàng sao? Vạn nhất nàng trở về chỉ là thả nàng đi, không phải buông tha nàng. Cái này tóc đen nữ nhân chỉ là cái khô lâu nữ, không phải thiên diện yêu nữ. Lục Phi cố ý thả đi nàng, nàng tại dưới trọng thương, tất nhiên sẽ đi tìm nàng chủ nhân thiên diện yêu nữ cứu mạng, Lục Phi mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tai họa này. Hắn kiểm tra xong yêu nữ phòng ở, không có càng nhiều thu hoạch mới đẩy cửa ra ngoài. Trần Kim Phát không rõ ràng cho lắm, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Trong xe ba người gặp bọn họ bình an vô sự, đều dài hơn thở dài một hơi. Tuy nói bọn họ cũng đều biết Lục Phi năng lực không thể tầm thường so sánh, mà dù sao không rõ ràng phía trên là tình huống như thế nào, hay là sẽ không tự chủ được lo lắng. Phát ca, mặt của ngươi đã khôi phục bình thường, tạm thời đừng về cơ sở ngâm chân trước tìm một chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chính là ta chuyện của mình. Lục Phi đối với Trần Kim Phát cười cười. Ngươi muốn đơn độc đi tìm yêu nữ kia. Trần Kim Phát cảm động nhìn xem Lục Phi, ngươi lại cứu ta một lần, ta làm sao có ý tứ để cho ngươi đơn độc mạo hiểm. Dạng này, ngươi không chê, đem Á Long mang lên, vạn nhất hữu dụ. Cái này Lục Phi suy nghĩ một chút, hắn cùng hổ tử đã cùng yêu nữ kia đánh qua đối mặt, vừa thấy mặt đối phương tất nhiên liền có thể nhận ra. Vạn nhất bị sớm nhìn thấy, đánh cỏ động rắn, liền phiền toái. Nhưng A Long là một bộ mặt lạ hoắc. Đi, A Long, vậy liền làm phiền ngươi. Lục Phi đối với Trần Kim Phát cùng A Long gật gật đầu. Hẳn là A Long đạo. Sau đó, A Long lên Lục Phi xe, Lưu Phú Quý mang theo Trần Kim Phát đi nhà hắn. Tiểu Lục huynh đệ, các ngươi ngàn vạn coi chừng a. Xe chia làm hai đường. Lục Phi nhìn xem trong tay âm dương cỏ, là hổ tử chỉ rõ phương hướng. Xe mở không nhanh, từ đầu đến cuối cùng cái kia họa bị yêu bảo trì khoảng cách nhất định. Ở trong màn đêm mặc đường phố qua ngõ hẻm, âm dương cỏ cuối cùng chỉ hướng một chỗ vị trí bí ẩn tư gia hội sở. Nay hội sở bốn phía rừng cây rậm rạp, kiến trúc hình dáng tại trong bóng cây như ẩn như hiện, tường vây cao ngất, một đạo cửa sắt lớn ngăn ở lối vào, mười phần sông nghiêm. Lúc này, trời đã sắp sáng. Lục Phi xa xa đánh giá hội sở. Khô lâu kia nữ tiến vào hội sở sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra, hội sở bên trong ẩn ẩn lộ ra một cô âm tà chi khí, không rõ ràng, nếu không phải Lục Phi lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ, căn bản không chú ý không đến. Nơi này hẳn là nơi ở của các nàng. Cửa chính treo một tấm bảng hiệu. Tư gia hội sở, không phận sự cấm bảo. Loại địa phương này, không có thư mời, không có hẹn trước, là không vào được. Hiện tại trời đã sáng len lén lẻn vào không quá hiện thực, đến nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Lục Phi nghĩ nghĩ, nếu tìm tới địa phương, liền không nhất thời vội vã. Hắn cho Lương Ca gọi điện thoại, nghe ngóng nhà này hội sở nội tình. Ngọc Diện ở. Đây là một nhà linh tu hội sở, cho người ta bên trên linh tu khóa, danh xưng có thể tịnh hóa tâm linh, rất thần bí, chỉ có hội viên mới có thể đi vào. Bất quá, bọn hắn mỗi tháng sẽ có một lần ngày mở ra, hội viên có thể giới thiệu thành viên mới đi vào nghe giảng bài. Lương Ca, ngươi có thể làm đến thư mời sao? Lục Phi gọn gàng dứt khoát. Được chưa, ta giúp ngươi tìm một chút, bọn hắn đêm mai liền có mở ra khóa. Lương Ca giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ. Có hắn hỗ trợ, Lục Phi an tâm. Sau đó, hắn cùng hổ tử cùng A Long thay phiên nhìn chằm chằm linh tê đường. Ngọc Diện ở ban ngày yên tĩnh, nhưng đã đến ban đêm, u ám ánh đèn liền phát sáng lên. Một chút nam nam nữ nữ đưa ra thư mời về sau, tiến nhập hội sở. Lục Phi chú ý tới, tất cả tiến vào Ngọc Diện ở hội viên, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, không có một cái nào xấu xí. Cái này có chút ý tứ, chẳng lẽ nhà này hội sở chỉ lấy dáng dấp đẹp mắt? Lục Phi cảm giác rất kỳ quái. Những người này tiến vào Ngọc Diện ở về sau, bên trong y nguyên rất an tĩnh, không có cái gì tiếng vang. Trời sắp sáng thời điểm, các hội viên lục tục đi ra. Trải qua một đêm, bọn hắn mặt mày tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười, giống như so đi vào thời điểm càng thêm anh tuấn mỹ lệ. Nhưng Lục Phi dùng âm dương mắt mảnh xem xét, lại phát hiện bọn hắn trên thực tế sắc mặt rất ảm đạm, hốc mắt lõm, da mặt nghiêng nghiêng ngả ngả, phảng phất tinh khí thần bị rút đi như vậy. Lục Phi càng phát giác nhà này có tất cả cổ quái. Quan sát một ngày một đêm, giữa trưa ngày thứ hai, Lương Ca rốt cục làm đến thư mời. Cảm ơn, Lương Ca. Lục Phi cho Lương Ca vòng vo phí vất vả, để hổ tử đi đem thư mời lấy tới. Đây là một cái xem mặt thế giới, ngươi còn đang vì tướng mạo của ngươi phát sầu sao? Tướng thủy tâm sinh, chỉ có tâm linh đạt được tịnh hóa, khuôn mặt mới có thể trở nên tốt hơn. Đến Ngọc Diện ở, triển khai một trận tịnh hóa tâm linh mỹ lệ lữ trình đi. Cái này quảng cáo, làm sao cùng bán hàng đa cấp giống như? Lục Phi xem hết thư mời, đầu đen rau muốn một câu, đổi quần áo, xuất ra từ tụng khăn trong bao quần áo nhặt được mặt nạ ra người đeo lên. Lạnh buốt mặt nạ cùng mặt của hắn hoàn mỹ dán vào. Hắn đảo mắt, liền thành một cái hoàn toàn xa lạ thành thục nam nhân, ngay cả khí chất cũng không giống nhau. Ta đi, ngươi hay là lão bản của ta sao? Hổ tử nhìn xem xa lạ mặt, không khỏi dùng mình một cái. Chuyển biến này, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Á Long đều mười phần kinh ngạc. Từ giờ trở đi, ta cũng không phải là lão bản của ngươi. Ta cùng A Long đi vào, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, chưa lấy được lão bản của ngươi chỉ lệnh, không được hành động thiếu suy nghĩ, hiểu chưa? Lục Phi trầm thấp nói ra. A, biết. Hổ tử chịu đựng không thích ứng, dùng sức gật đầu. A Long, từ giờ trở đi, tên ta là Thiên Nguyên. Lục Phi có chút suy tư, vì chính mình suy nghĩ một cái hài lòng dùng tên giả, ngụy trang hoàn tất, cùng A Long xuống xe, lượn quanh một đoạn đường, đi hướng trốn hội sở kia. Hai vị, xin lấy ra thư mời. Cửa ra vào bảo an, ánh mắt cổ quái hướng phía hai người dò xét mà đến. Chương 778 Ngọc Diện Tiên Cô, chương 778 Ngọc Diện Tiên Cô. Bảo an đưa tay ngăn lại Lục Phi cùng A Long, nhìn ánh mắt hai người có chút cổ quái. Lục Phi lần thứ nhất mang mặt nạ ra người, trong lòng tự đủ không có lộ ra sơ hở gì đi. Hắn nhìn thoáng qua A Long biểu lộ bình tĩnh. Hắn liền đem thư mời đưa ra cho bảo an. Bảo an nhìn về sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn nhiều hai người bọn họ mắt liền cho đi. Hai người theo top 5 top 3 đám người, đi hướng hội sở. Nhìn xem những người khác, Lục Phi rất nhanh liền minh bạch bảo an đang kỳ quái cái gì. Những này đến linh tu phần lớn là nữ tính, cho dù có nam tính cũng là khí chất tương đối âm nhu loại kia, hai người bọn họ cao lớn thu kệch cùng những người khác lộ ra không hợp nhau. Đặc biệt là A Long. Cái kia cường tráng thân hình, cùng lãnh khốc khí chất, lập tức liền dẫn tới không ít ánh mắt. A Long, khiêm tốn một chút. Nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói ngươi vân huấn luyện viên thể hình. Lục Phi nhỏ giọng nói ra. A Long cúi đầu xuống. Hai người đi vào hội sở. Bên trong bố trí được cổ kính, sàn nhà gỗ quét dọn đến không nhốn bụi trần, ngọc diện ở vài cái chữ to cao cao treo ở phía trên đại sảnh. Hai vị là mới tới bằng hữu đi. Vừa tiến vào đại đường, liền có một cái thân mặc quần dài trắng mỹ lệ nữ tiếp đãi đi lên phía trước, bị cười nhìn xem hai người. Ngươi tốt. Lục Phi quay đầu nhìn lại, kém chút dọa kêu to một tiếng, còn tưởng rằng gặp được bán rượu yêu nữ mật mật. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai người dáng dấp hoàn toàn không giống. Cũng không biết vì sao, hai người lại cho người ta một loại giống nhau y hệt cảm giác. Có lẽ là bởi vì khí chất tương tự. Lục Phi bất động thanh sắc đánh giá. Đồng dạng tuyết trắng làn da, đồng dạng đẹp đẽ hoàn mỹ ngũ quan, mỹ lệ bên trong mang theo một cô âm tà, tựa như theo cùng một loại tiêu chuẩn sản xuất ra. Thấy vậy tình huống, Lục Phi càng khẳng định chính mình đã tìm đúng địa phương, nơi này chính là nơi ở của các nàng. Hai vị, mời đi theo ta. Linh tu khóa cần từ trong ra ngoài bảo trì tinh khiết, xin mời hai vị đem vật phẩm tùy thân, toàn bộ để vào dương chứa vật. Xong tiết học về sau, lại đến nhận lấy. Quần trắng nữ tiếp đãi đem bọn hắn đưa đến cạnh cửa tủ chứa đồ, trên mặt dáng tươi cười, đối bọn hắn làm một cái thủ hiệu mời. Toàn bộ. Lục Phi cùng A Long liếc nhau, đều mười phần kinh ngạc. Đúng vậy, vật ngoài thân mang theo thế tục ô trọc chi khí, sẽ ảnh hưởng linh khí tinh khiết. Hai vị xin yên tâm, bất luận cái gì vật phẩm đặt ở ngọc diện ở đều là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, nếu như hai vị thực sự cảm thấy không tiện, không có quan hệ, chúng ta ngọc diện ở chỉ lấy người hữu duyên, tuyệt không miễn cưỡng. Hẳn là người cao cấp hội sở đều như vậy. Lục Phi hết sức phối hợp, gỡ xuống ba lô nhét vào tủ chứa đồ. A Long không mang thứ gì, nữ tiếp đai khóa kỹ ngăn tủ, cái chìa khóa giao cho Lục Phi, liền dẫn hai người hướng phía trong hội sở đi đến. Không lâu, một sợi tóc từ ngăn tủ khe hở nhô ra đến, cửa tủ lạch cạch một tiếng, dịch ra một cái khe hở. Sợi tóc tả hữu thăm dò, xác định không người chú ý, coi chừng đẩy ra cửa tủ. Một cái bị tóc đen quấn quanh ba lô, lén lén lút lút bò lên đi ra, lại lén lén lút lút leo lên trần nhà, hướng phía Lục Phi phương hướng mà đi. Hai vị, xin mời ở chỗ này chờ một lát một lát. Rất nhanh, Linh Tê Tiên Tử liền sẽ đến mang dẫn mọi người tu hành. Nữ tiếp đại đem hai người mang vào một cái trống trải gian phòng. Trong phòng ánh đèn đủ ám, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, không có cái bàn, chỉ có bồ đoàn, đã ngồi không ít người. Lục Phi coi chừng quan sát, có 5-6 cái phải cùng bọn hắn giống nhau là mới tới, ngồi tại trên bồ đoàn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà đổi thành bên ngoài 3-4 hẳn là hội viên cũ, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xuống, một bộ thành tính bình tĩnh bộ dáng. Mấy cái này hội viên cũ ba nữ một nam, có thể nói là nam soái nữ tịnh, dáng dấp tương đối tốt nhìn. Chụp tiểu ảnh để lên lưới, đều có thể làm nổi tiếng internet loại kia. Nhưng này mấy cái mới tới, tướng mạo đều hết sức bình thường, thậm chí còn có hai cái đặc biệt xấu. Bọn hắn thỉnh thoảng vụng trộm nhìn chằm chằm hội viên cũ đẹp đẽ gương mặt dò xét, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Xem ra nhà này hội sở cũng không phải là chỉ lấy dáng dấp người để mắt, chẳng lẽ bọn hắn là tới nơi này tu hành qua đi mới biến xinh đẹp nghĩ đến thư mời bên trên quảng cáo, Lục Phi bỗng nhiên có suy đoán. Hẳn là những người này đều bị đổi mặt. Đối với nhà này hội sở, trong lòng của hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá muốn an tâm chớ đổi, hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất là giải quyết thiên diện yêu nữ. Chỉ chốc lát, cửa phòng một lần nữa mở ra. Ngọc Diện Tiên Cổ đến. Ba cái nữ tử váy trắng vây quanh một cái vóc người cao gầy xinh đẹp nữ nhân, chậm rãi đi đến. Cái kia ba cái nữ tử váy trắng rõ ràng dáng dấp không giống với, cho người cảm giác lại giống như là cùng là một người, một chút nhìn sang, căn bản không phân rõ ai là ai. Mỹ lệ bên trong đều lộ ra âm trầm, nhưng ở giữa vị kia xinh đẹp nữ nhân, cho người cảm giác lại đặc biệt khác biệt. Lục Phi lẫn trong đám người, coi chừng dò xét đi qua. Thật dài váy kéo trên mặt đất, tóc đen nhánh sắn ở sau, cao quý trong lanh diễm, còn mang theo một tia mê người vũ mị. Chỗ này vị tiên cô vừa xuất hiện, cái kia bốn cái hội viên cũ lập tức mở to mắt, hướng phía nàng thành kính quỳ lạy. Mấy cái kia mới tới vừa nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, liền kinh diễm đến tròng mắt đều chuyển không rời. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy người, gương mặt kia, phản phất là trên đời này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh A Long đều bị rung động. Bất quá, cái này mỹ lệ bên trong lại lộ ra một cố quỷ dị. Quá mức hoàn mỹ, ngược lại có loại cảm giác không chân thật, ai biết cái kia mỹ lệ dưới túi da mặt đến cùng cất giấu cái gì. Tiên cô này trên người âm khí so mặt khác nữ đều muốn nặng. Lục Phi có chút nheo mắt lại, nhưng là không có luân hồi kính, hắn nhất thời cũng không thể xác định tiên cô này có phải hay không thiên diện yêu nữ. Dù nhỏ đã mang theo ba lô vụng trộm đi tìm tới, không nổi, trước nhìn các nàng làm trò gì. Lục Phi bước vàng, hắn luôn luôn ưa thích tính trước làm sau. Đối mặt bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào, đều muốn trước biết rõ nội tình. Đây là địa bàn của người ta, làm không tốt có cái gì cơ quan bố trí, cái gì cũng không biết liền động thủ, không tinh khiết tặng đầu người sao? Hoan nên các vị đến Ngọc Diện ở. Ngọc Diện tiên cô đôi mắt đẹp đảo qua đám người, đối với đám người luyện chuyển cười một tiếng. Tiếng nói giống như chuông bạc kém hai. Kỳ thật, thế gian này cũng không đẹp xấu phân chia. Chỉ vì tướng tùy tâm sinh. Một người kiếp trước lưng meo tội nghiệp quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng kiếp này dung mạo. Nhưng mọi người cũng không biết những này, bản tiên cô đoán, các ngươi khi hẳn là có rất nhiều người đều vì mình khuôn mặt phiền não qua đi. Nghe nói như thế, mấy cái mới tới đều tự ti sờ sờ mặt. Bản tiên cô nhìn các ngươi ngơ ngơ ngác ngác, thực sự cho các ngươi đau lòng. Cho nên thiết hạ ngọc dung ở, điểm hóa người hữu duyên. Các ngươi nếu là thành tâm, bản tiên cô nguyện ý mang theo các ngươi tu hành, tẩy đi nghiệp lực, tâm linh sạch sẽ. Khuôn mặt tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng mỹ lệ. Ngọc Diện Tiên Cô mỉm cười nhìn xem đám người. những này mới tới người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rất kích động, nhưng chờ đợi bên trong hay là mang theo một tia chất vấn. Dù sao, tu tâm liền có thể cải biến dung mạo, nghe hay là rất huyền. Lục Phi cùng A Long yên lặng lẫn trong đám người, tận lực bảo trì địa thấp. Thôi, các ngươi đi vào Ngọc Dung ở chính là duyên, bản tiên cô có thể trước cho các ngươi làm mẫu một phen. Ngọc Diện tiên cô mỹ lệ ánh mắt chuyển động, cuối cùng, ngón tay tuyết trắng định tại A Long trên thân. Vị bằng hữu này, ngươi có bằng lòng hay không thử một chút? Chương 779 ba cây tóc, chương 779 ba cây tóc ta. A Long sửng sốt, không nghĩ tới tiên cô kia biết tìm tự mình làm mẫu. Ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao nhìn lại. A Long tướng mạo thu kệch, một thân khối cơ thịt, xem xét liền không giống người tốt lành gì. Người như vậy cũng có thể biến đẹp. Đối với, đã ngươi tới chúng ta Ngọc Dung ở, chính là muốn có chỗ cải biến đúng không? Ngọc Diện tiên cô khẽ cười nói. A Long nhìn thoáng qua Lục Phi. Lục Phi khẽ gật đầu. A Long liền đứng dậy, đi đến phía trước đi. Tốt, ngươi lại tòa hạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn thơm. A Long ngồi xuống về sau, lập tức có nữ tử váy trắng đi tắt đèn, châm một điếu thuốc ngọn đến. Nhàn nhạt mùi thơm quyết tán. Phòng lớn như thế bên trong lập tức u ám đứng lên. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi thành tâm thành ý là quá khứ nghiệp chướng sám hối, muốn trong đầu tưởng tượng ngươi hy vọng nhất bộ dáng. Ngọc Diện tiên cô nhìn xem A Long nhẹ nhàng nói ra. A Long lặng lặng từ từ nhắm hai mắt. Đám người không chớp mắt nhìn xem bọn hắn. Trong phòng tắt đèn, vừa vặn cho Lục Phi cơ hội. Dù nhỏ mang theo ba lô bụng trộm trượt tiền đến. Lục Phi đem luân hồi kính cùng âm bài giấu vào trong ngực. Ngọc Diện tiên cô cầm một bó hoa, dính nước, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng A Long trên thân đổ đầy. Sau đó, duỗi ra ngón tay, đối với A Long cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, A Long mặt vậy mà thật phát sinh biến hóa. Làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ, nếp nhăn giảm bớt, ngũ quan càng thêm lập thể, mặc dù người không có biến hóa lớn, nhưng mặt là thật đẹp mắt rất nhiều. Có loại tháo hán xoái ca cảm giác, thật biến dễ nhìn. Đám người chấn kinh và phần, có chút không dám tin tưởng rủi rủi con mắt. Nữ tử váy trắng cầm một chiếc gương cho A Long, để A Long chính mình chiếu một chút. Nhìn thấy chính mình trong kính, A Long tay không khỏi lắc một cái, cả người đều ngây người. Đây là ta sao? Quá xấu, hắn chân mày cau lại, nhỏ giọng thầm thì. Nhưng những cái kia khách mới bọn họ lại kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Ông trời của ta, đây cũng quá thần kỳ đi. Mà cái kia bốn cái hội viên cũng đều là một bộ kiêu ngạo thần sắc. Bất quá A Long loại biến hóa này vẹn vẹn kéo dài một hồi, mấy phút đồng hồ sau mặt liền khôi phục thành dáng dấp ban đầu. A Long thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Để hắn biến thành vừa rồi loại kia nương pháo bộ dáng, còn không bằng để hắn đi chết. Thấy được chưa, các vị, thông qua tịnh tâm cải biến dung mạo, chính là đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất, tại một cái thành chữ, tâm thành thì linh. Ngọc Diện tiên cô mang theo mị hoặc dáng tươi cười, dùng nàng như chuông bạc thanh âm, nói với mọi người đạo. Đối với vị bằng hữu này tôi nói, đây chỉ là mới bắt đầu, tu tâm thời gian càng dài, dung mạo xinh đẹp liền bảo trì đến càng bền bỉ. Ngọc Diện tiên cô, ta có thể thử một chút sao? Có người lấy dũng khí nhấc tay. Đương nhiên. Ngọc Diện tiên cô sảng khoái gật đầu. Người này vội vàng ngồi lên tiến đến, dọn xong tư thế. Ngọc Diện tiên cô một phen nói lẩm bẩm sau, đưa tay tại trán của nàng một chút. Mặt của nàng thu nhỏ, làn da biến trắng, ngũ quan biến đẹp đẽ. Cả khuôn mặt từ người bình thường thăng cấp trở thành tiểu mỹ nữ. Trời ạ, ta rốt cục biến dễ nhìn. Bất quá loại xinh đẹp này cũng vẹn vẹn kéo dài vài phút, mặt của nàng lại khôi phục lúc đầu phổ thông bộ dáng. Tiên cô, ta muốn cùng ngài học. Tiên cô, ta cũng muốn học. Lần này ai còn ngồi được vững? Tất cả mọi người kích động nhấc tay. Lục Phi hít mắt, ngồi tại đám người phía sau cùng. Cái này chỉ sợ cũng là thay đổi sắc mặt thuật một loại, có thể ngắn ngủi cải biến người tướng mạo. Cái gì tinh tâm thành tâm, toàn diện đều là lừa gạt người. Bất quá, nàng làm loại hoa chiêu này mưu đồ gì đâu? Những người này ra mặt, không đúng sao? Nếu như nàng ở chỗ này liền có thể làm đến ra mặt, còn cần mật loại này nhanh vớt ở bên ngoài hại người sao? Vì tiền hay là cái gì khác? Lục Phi cảm thấy có thể lại quan sát. Các vị, an tâm chớ đội. Khách mới bọn họ kích động không thôi, Ngọc Diện tiên cô chỉ là cười nhạt một tiếng. Một cái nữ tử váy trắng tiến lên, đối với đám người khoát tay áo. Nếu như mọi người nguyện ý đi theo tiên cô học, xin mời gia nhập chúng ta Ngọc Diện ở, muốn không nhiều, một chút tiền tài cùng ba sợi tóc liền có thể. Tiền có thể tu hành xong trả lại, muốn từ đêm nay liền bắt đầu học, hiện tại liền rút ra ba sợi tóc. Lục Phi nghe chút, liền biết những yêu nữ này không có ý tốt. Nhưng những người khác không hiểu a ba sợi tóc mà thôi, cũng không phải cái gì đồ trọng yếu. Bọn hắn liên tục không ngừng rút ra tóc của mình, cung kính đẩy tới. Vì không làm cho hoài nghi, Lục Phi cùng A Long cũng rút tóc của mình. Các vị như vậy thành tâm, bản tiên cô cũng không thể cô phụ tín nhiệm của các ngươi, phá lệ cho các ngươi an bài tốt hơn tu hành thất. Xin mời đi theo ta. Ngọc Diện tiên cô đem đầu tóc từng cái thu trong tay, sâu kín dưới ánh nến, nàng gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ đắc ý, sau đó có chút khoát tay chặn lại, ra khỏi phòng. Đám người nhao nhao đứng dậy đi theo nàng hướng hội sở chỗ sâu đi. Lục Phi lặng lẽ cho A Long mấy đạo khắc chữ quỷ thiếp thân mang theo phòng thân. Đám người xuyên qua u ám hành lang, đi theo Ngọc Diện tiên cô đi vào một chỗ bí ẩn tu hành thất. Các vị, mời ngồi, ta đem từng cái vì mọi người tịnh tâm cầu phúc. Ngọc Diện tiên cô một phát nói, đám người liên tục không ngừng tìm chỗ ngồi xuống. Lục Phi cùng A Long bất động thanh sắc xen lẫn trong đó. Tốt, mọi người tĩnh tâm, nhắm mắt. Cầu phúc sau đó bắt đầu. Ngọc Diện tiên cô mới mở miệng, đám người liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ánh mắt đảo qua đám người, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm. Một tiếng khinh miệt cười lạnh sau, đột nhiên hé miệng, đối với đám người phun ra một cỗ sương mù màu hồng. Hương khí tràn ngập, bị sương đỏ bao phủ, tất cả mọi người lập tức trở nên chóng mặt, đã mất đi thần trí. Xem trọng những đồ con lợn này. Ngọc Diện Tiên Cô lạnh lùng đối với mấy cái nữ tử váy trắng phân phó một câu, cầm đám người tóc đi vào hội sở chỗ sâu nhất. Lục Phi chậm rãi mở mắt ra. Pháp lực vận chuyển, điểm ấy phấn hồng còn không ảnh hưởng tới hắn. Yêu nữ kia đến cùng muốn làm gì? Hắn nhìn sang cái kia ba cái nữ tử váy trắng, lại ngẩng đầu quan sát trần nhà. Hội sở ánh đèn lờ mờ, trần nhà rất cao, trong góc tối cất giấu một đoàn tóc đen. Lục Phi đối với tóc đen ngáy mắt. Sợi tóc lặng lẽ leo đến cái kia ba cái nữ tử váy trắng đỉnh đầu, sợi tóc rũ xuống, lặng yên không một tiếng động leo lên cái kia ba vị nữ tử cổ. Nàng chưa kịp bọn họ kịp phản ứng, nhẹ nhàng dừng lại. Ba vị nữ tử liền ngã hạ. Lục Phi lúc này mới từ gian phòng đi ra, dùng pháp lực tỉnh lại A Long. A Long, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi bên trong nhìn một cái. Đúng phải tình huống an toàn đệ nhất, không cần phải mạnh. Tóc đen đem Lục Phi ba lô đưa tới, Lục Phi từ đó tìm tới A Long điện thoại, đưa cho hắn. Minh Bạch, Thiên Nguyên ca. A Long gật đầu. Hắn người này không có nhiều như vậy vấn đề, từ trước đến nay là đại ca bàn giao hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Lục Phi đem cái kia ba vị nữ tử dựa vào tường bày ra, tạo nên các nàng vô sự bộ dáng. Sau đó, thuận chất tường, hướng phía Ngọc Dung Tiên Cô rời đi phương hướng lặng lẽ sờ soạng. Ngọc Diện Tiên Cô xuyên qua một mảnh vườn hoa, đi vào hội sở phía sau cùng, một tòa thần bí lầu nhỏ trong phòng. Trong phòng treo một đạo to lớn rèm. Tiên gia, đây là hôm nay cung phụng. Ngọc Diện Tiên Cô đem những tóc kia bày ra tại rèm trước mặt trên bàn thờ. Rèm phía sau, một đám lông mượt mà ảnh tử như ẩn như hiện. Chương 780 phòng ngầm dưới đất không khuôn mặt người, chương 780 phòng ngầm dưới đất không khuôn mặt người, Ngọc Diện Tiên Cô cung kính đứng tại rèm phía sau. Những tóc kia toàn bộ để ở trên bàn trong mâm, giống cống phẩm giống như. Một cái lông xù cái đuôi từ rèm phía sau nhô ra đến, đem những tóc kia từng cái cuốn vào. Hôm nay làm sao lại những này, không biết bản tiên có khách sao? Rèm phía sau, một đạo thanh âm bất mãn truyền ra, ngữ điệu rất nhọn, nghe thấy lấy cũng làm người ta toàn thân bốc lên nổi da gà. Tiên gia, hôm nay hội viên mới chỉ những thứ này, đệ tử ngày mai nhất định cố gắng thu nhiều mấy cái. Như thực sự không đủ, tiên gia có thể từ trong những người này chọn một, hôm nay tới cái thân thể khỏe mạnh. Ngọc Diện Tiên Cô vội vàng trả lời. Vừa tới không nên động thủ, hay là từ trong kho hàng chọn một đi. Là, hai vị tiên gia chờ một lát, đệ tử cái này đi chuẩn bị. Ngọc Diện Tiên Cô cúi đầu rời khỏi gian phòng, hướng phía một bên khác đi đến. Lục Phi lập tức trốn ở trong hoa biên, coi chừng quan sát. Nhà kia cửa sổ đóng chặt, chỉ có thể nhìn thấy bên trong lóe lên ánh sáng dịu dịu, phòng ở âm trầm ẩn ẩn lộ ra một cỗ tà khí. Lục Phi nheo mắt lại, phát hiện phòng ở mái hiên bốn góc treo một chút kỳ quái hương thảo. Hương thảo hương vị có thể che giấu cỗ tà khí kia, che chắn yêu khí. Lục Phi lấy làm kinh hãi, con mắt có chút trợ to. Nhà kia hẳn là có yêu vật. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến những cái kia hội viên rời đi Ngọc Diện ở lúc, khuôn mặt mệt mỏi bộ dáng. Nguyên lai là bị yêu vật hút tinh khí. Tóc là một người tinh khí thần, có chút yêu vật có thể thông qua tóc hút người tinh khí. Không tỉ nói thiên diện yêu nữ bái tại hồ yêu môn hạng, xem ra là thật. Tất cả yêu vật bên trong, hồ yêu là tinh thông nhất mỹ thuật. Cho nên, yêu nữ kia đã biết được thay đổi sắc mặt thuật, lại biết được mỹ thuật. Cái này Ngọc Dung ở chính là dùng để cung cấp nuôi dưỡng hồ yêu. Lục Phi càng nghĩ càng hãi hùng kết vía. Hai loại thuật pháp được ra, người bình thường nơi nào có sức chống cự, còn không ngoan ngoãn làm hồ yêu khẩu phần lương thực. Không biết hồ yêu kia đã hút bao nhiêu người tinh khí, chỉ sợ đã có thành tựu. Sự tình có chút khó giải quyết. Lục Phi nghĩ nghĩ, tạm thời không có tới gần tòa phòng ở kia, mà là tiếp tục đi theo Ngọc Dung tiên cô. Từng bước đến, từng cái đánh tan. Tương đối đã có thành tựu hồ yêu mà nói, hay là thiên diện yêu nữ càng dễ đối phó. Hắn xa xa đi theo Ngọc Diện tiên cô, thấy được nàng gọi hai cái nữ tử váy trắng, dẫn các nàng tiến vào một cái đen kịt gian phòng. Cửa vừa mở ra, hàn khí âm u liền từ trong phòng kia bừng lên. Không bao lâu, hai cái nữ tử váy trắng dùng cây gậy trúc giơ lên một đoàn rất lớn đồ vật đi ra, phía trên che kín vải trắng, không biết là cái gì. Tại Ngọc Diện tiên cô chỉ huy bên dưới, các nàng đem vật kia mang tới yêu trạch, sau đó lui ra ngoài tại tòa nhà cạnh cửa chờ lấy. Mà Ngọc Diện Tiên Cô lại tiến vào cái kia đen kịt gian phòng. Tới xem. Lục Phi đợi một hồi, không thấy Ngọc Diện Tiên Cô đi ra, liền lặng lẽ đi theo. Tóc đen mở cửa, hắn chờ đợi một lát, coi chừng tiến vào gian phòng. Nơi này rất đen, rất lạnh. Hắn giáng tưởng coi chừng di động, thích đứng hắc ám sau, không nhìn thấy Ngọc Diện Tiên Cô, nhưng phát hiện phía trước có một đoạn hướng phía dưới thang lầu. Cái kia âm lãnh hàn khí chính là từ thang lầu phía dưới xuất hiện. Hầm. Lục Phi nghĩ, chính mình có dù đen cùng hồng y điệp, thật bị đối phương phát hiện cũng không sợ. Dù sao hắn là tìm đến tiên diện yêu nữ báo thù, có thể tại hồ yêu phát hiện trước đó, đem yêu nữ xử lý tốt nhất. Thế là, hắn thuận thang lầu nhẹ chân nhẹ tay đi xuống. Dưới mặt đất lóe lên yếu ớt ánh sáng. Đi xuống cầu thang, Lục Phi cẩn thận dừng bước lại, tại chỗ góc cua rượi lưng vào tường, coi chừng hướng tầng hầm dò xét. Ngọn nến lóe ra ảm đạm quan mang. Mờ tối trong tầng hầm ngầm vậy mà cũng để đặt lấy từng cái ngồi xuống dùng bồ đoàn. Giờ phút này, trên bồ đoàn lại còn ngồi 7-8 người. Bọn hắn ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Lục Phi, không nhúc nhích, tựa hồ đang tính toán. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Nơi này cũng có hội viên. Lục Phi hoàn xem một vòng, không có phát hiện Ngọc Diện Tiên Cô, tầng hầm này rất lớn, nàng tựa hồ đang càng sâu xa địa phương. Dừng một lát, Lục Phi xuất ra gỗ táo côn, để dù nhỏ ở trên thiên trần nhà đi theo, hắn thì thả ra hồng ý đi theo ở bên người. Dạng này, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, càng thêm một thỏa. Hắn sau đó dọc theo ánh nến chiếu không tới chỗ tối tăm, hướng phía bên trong tới gần. Những cái kia tính tỏa người không hề hay biết, nếu như không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, Lục Phi thậm chí cho là bọn họ đã chết. Lục Phi không làm kinh động bọn hắn, coi chừng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mờ tối ánh đến vẩy vào những người kia trên mặt. A, mặt của bọn hắn không thích hợp. Lục Phi quay đầu, hướng những người kia nhìn lại, lập tức con ngươi co bảo, dùng mình. Những người này vô luận nam nữ, trên mặt tất cả đều một mảnh trống không. Phản phất ngũ quan bị cầm đi, chỉ còn lại có một tấm chùi lùi ra mặt. Lục Phi trong nháy mắt nhớ tới bán rượu nữ mật mật, tại trên da mặt tổ hợp ngũ quan quỷ dị chẳng cảnh. Cái này thay đổi sắc mặt thuật coi là thật khủng bố không hiểu. Lục Phi phía sau lưng trận trận run lên. Nếu như những người này chết, hắn còn có thể tiếp nhận một chút. Nhưng những người này rõ ràng còn sống, có thể trên mặt ngũ quan lại bị cầm đi. Có lẽ chính là bởi vì bọn hắn ngũ quan không có, cho nên ngũ giác đánh mất, không phát hiện được Lục Phi đến. Đã như vậy, thì càng muốn xử lý yêu nữ kia. Lục Phi có chút hít một hơi, không thèm quan tâm những cái kia kinh khủng vô kiểm nhân, hướng phía tầng hầm càng sâu xa đi đến. Nhưng ngay lúc hắn từ một nữ nhân bên cạnh lúc đi qua, nữ nhân này trên mặt, vậy mà quỷ dị mọc ra một con mắt kia trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Phi, giấu ở trong tay áo tay giơ lên. Tay kia hư thối giữa, có nhiều chỗ thịt đều rơi sạch, lộ ra bạch cốt âm u ngón tay hướng phía Lục Phi cổ chân hung hăng chụp tới. Bất quá, tay kia còn không có đụng phải Lục Phi, một đoàn tóc đen cấp tốc bay tới, giống dao màu đen con, trực tiếp đem cái tay kia cắt đứt. Cái gì? Lục Phi lập tức quay người, nhìn thấy cái này chỉ có một con mắt nữ nhân, lập tức lấy làm kinh hãi. Lại xem xét, nữ nhân này trên da mặt có một đầu thật dài vết thương, vết thương biến thành màu đen, tựa hồ làm sao đều khép lại không được. Là ngươi? Lục Phi lập tức nheo mắt lại. Nữ nhân này chính là chạy trốn mật mật, trên mặt kia vết thương chính là bị tóc đen quật đi ra. Mật mật gặp Lục Phi phát hiện chính mình, rách dưới da mặt lúc ních, há miệng lại quỷ dị dài đi ra. Miệng mở lớn, muốn kêu cứu. Y miệng. Lục Phi lập tức dùng gỗ táo côn ngăn chặn miệng của nàng. Hồng Y Điệp. Ngay sau đó, Hồng Y Điệp bay tới, màu đỏ tươi quỷ trảo tại mật mật trên mặt xẹt qua, đưa nàng cả khuôn mặt ra đều cắt xuống. Con mắt cùng miệng không có, thân thể của nàng cũng chán nản ngã xuống. Bốn phía vô kiểm nhân không có chút cảm giác nào, ý nguyên thành kính ngồi. Giải quyết xong yêu nữ này, Lục Phi chuẩn bị tiếp tục đi tìm Ngọc Diện Tiên Cô. Có thể quay người lại, liền thấy Tiên Cô kia đang đứng tại dưới ánh nến, tham thẳm nhìn chăm chú lên chính mình. Người là ai? Cha trộn vào Ngọc Dung ở muốn làm gì? Lục Phi con mắt khẽ híp một cái, chỉnh ngay ngắn thân thể, lạnh giọng trả lời, bản nhân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Thiên Nguyên con là cũng. Chương 781 hồ mắt chương 781 hồ mắt Thiên Nguyên tử. Ngọc Diện Tiên Cô liễu mi hơi nhíu. Trước đó, nàng chưa từng nghe qua Giang Thành có nhân vật này. Đối phương có thể giải khai mỹ thuật, còn có thể tìm tới hầm, có thể thấy được là cái năng lực không tầm thường người tu hành. Ngọc Diện Tiên Cô ánh mắt dùng sức dò xét Lục Phi mặt. Người này tổng cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết, có thể gương mặt kia hoàn toàn xa lạ, nàng có thể 100% xác định, chính mình hoàn toàn chưa có xác định qua. Bởi vì tinh thông thay đổi sắc mặt thuật, cho nên nàng có thể rõ ràng nhớ kỹ mình đã từng thấy mỗi một tờ mặt, tuyệt đối sẽ không tính sai. Vậy cái này chủng cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng chăm chú nhìn Lục Phi, âm trầm đôi mắt đẹp đảo qua Lục Phi sau lưng Hồng Y Liễu, ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Một cái có thể thúc đẩy Hồng Y Liễu lệ quỷ người tu hành, nàng thật chưa thấy qua. Nghe nói nơi này có để cho người ta biến đẹp phương pháp, ta đặc biệt đến học tập một chút. Lục Phi cười hắc hắc. Nhìn thấy đối phương ánh mắt nghi hoặc, hắn có thể xác định, Ngọc Diện này tiền cô kỳ thật chính là thiên diện yêu nữ. Hắn muốn là còn điểm tâm thần bất định, sợ đối phương nhận ra mình, dù sao mình cùng đối phương giao thủ qua, yêu nữ này gặp qua dù nhỏ. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Yêu nữ mặc dù phát hiện chính mình, nhưng lại chưa nhìn thấy dấu ở trong hắc ám dù nhỏ. Để dù nhỏ giấu đi cách làm thực sự quá sáng suốt. Muốn biến đẹp ngươi nên thành thành thật thật đợi tại tu hành thất, mà không phải chạy loạn khắp nơi. Đã sớm cảm thấy hai người các ngươi rất khả nghi, hiện tại dám can đảm xâm nhập hầm. Mặc kệ ngươi là người phương nào, phát hiện Ngọc Diện ở bí mật, chỉ có một cái hạ tràng. Ngọc Diện Tiên Cô đôi mắt đẹp băng lãnh, sắc ý đột nhiên bộc phát. Miệng nàng mở ra, tay áo vung dậy. Nồng đậm phấn vụ dâng trào mà đi, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ hầm. Phản phất lên xương lớn bình thường, Lục Phi lập tức cái gì đều nhìn không thấy. Ngọc Diện Tiên Cô thức tha thân ảnh biến mất tại phấn vụ ở trong. Lại tới đây bộ. Dù nhỏ, ngươi đi trông coi lối ra. Thông qua bán rượu nữ, hắn đã biết phấn vụ này gọi là tiêu hồn phấn, có thể mê tâm trí người ta, đối với nam nhân càng có hiệu quả. Nếu như chỉ là một chút bột phấn, Lục Phi không sợ chút nào. Nhưng cái này một mảng lớn nồng vụ, vẫn là phải cẩn thận chút. Dễ ngửi mùi son phấn tiến vào Lục Phi lỗ mũi, một cỗ mê mội đánh tới. Nhưng Lục Phi không chút hoang mang, mở ra xú xú phấn nhẹ nhàng vừa nghe. Trong nháy mắt để thần tỉnh não. Cặp mắt của hắn sáng ngời có thần, tỉnh táo nhìn khắp bốn phía. Dù nhỏ đã đi lối ra, có nó trông coi, không sợ cái kia thiên diện yêu nữ đào tẩu. Tranh thủ tại cái này giải quyết yêu nữ, lại đi thăm dò hồ yêu kia tình huống. Nồng đậm phấn vụ tràn ngập, Lục Phi híp mắt tìm kiếm yêu nữ thân ảnh. Trong lúc bất chợt, phía sau lưng có bóng dáng lén lén lút lút tới gần. Hồng Y Liễu. Lục Phi có chút nghi đầu. Hồng Y Liễu tại phấn vụ hóa làm một đạo tàn ảnh màu đỏ, trong nháy mắt liền đem vị kia tùy đến gần ảnh tử bắt lấy. Chỉ là cái nữ tử váy trắng, nhưng nữ tử này bị Hồng Y Liễu bắt lấy, chẳng những không có kinh hoàng sợ hãi, thân thể ngược lại như là không có xương cốt giống như rắn thuận Hồng Y Liễu cánh tay, cuốn lên cổ của nàng, hai cái tay tái nhợt hướng phía Hồng Y Liễu mặt sờ soạng. Hồng Y Liễu khuôn mặt ngửa ra sau, trong con ngươi đen nhánh hàn quang lóe lên, móng tay sắc bén đột nhiên toát ra, vượt lên trước một bước nắm váy trắng nữ mặt. Quỷ trảo xoát xoát mấy lần, đem yêu nữ này ra mặt bị phá, hư thối bạch cốt lập tức lộ ra. A! Yêu nữ phát ra thê lương kêu khóc, ngũ quan tử phá mất trên khuôn mặt tuôn rơi xuống, toàn bộ thân thể thối giữa thành một đám bạch cốt. Ngay tại Hồng Y Lìa giải quyết váy trắng nữ thời điểm, lại một đạo ảnh tử lặng lẽ tới gần Lục Phi, lạnh lùng hàn ý đánh tới. Lục Phi nắm gỗ táo côn, đột nhiên quay người, nhưng sau lưng xuất hiện lại là một đạo hư ảnh. Ân, như thế nào là Hồng Y Lìa? Lục Phi sững sờ, lại xem xét bên cạnh, còn có một cái Hồng Y Lìa cái kia Hồng Y Lìa váy bên cạnh, tán lạc một đống hư thối ngũ quan cùng mạch cốt, trong đôi mắt mang theo đặc thù đạm mạc. Mà trước mặt hắn cái này, thần sắc cấm lãnh, hai cái tay tái nhợt hướng phía mặt của hắn đột nhiên chụp tới. Đây là giả. Lục Phi lập tức kịp phản ứng, lôi kích một hướng phía đối phương dùng sức đánh tới. Điện quang bay ra, cái kia tay tái nhợt lập tức bị kích phá, khói đen bốc lên. Hàng giả mặt theo sát lấy phát sinh biến hóa, trên người váy từ đỏ biến thành trắng, phản phất không có xương cốt thân thể, lấy quỷ dị tư thế lách qua Lục Phi, muốn chạy trốn. Nhưng Hồng Y Lìa đã chuẩn tới, sắc bén quỷ trảo, đem cái này ngụy trang thành chính mình nữ tử váy trắng bắt cái vỡ nát. Nhưng lần này, váy trắng nữ cũng không biến thành mạch cốt, ngược lại hóa thành một mảnh dữ tợn mặt người, bò đầy Hồng Y Lìa thân thể, há mồm liều mạng cắn xé Hồng Y Lìa. Hồng Y Lìa trong lúc nhất thời bị những này quỷ dị mặt cuốn lấy. Cùng lúc đó, Lục Phi sau lưng, một đám vô kiểm nhân lặng yên xuất hiện, bọn hắn giống cương thi một dạng giơ tay lên, hướng phía Lục Phi chụp tới. Phát giác sau lưng các thường, Lục Phi lập tức xoay người tránh ra. Nhưng những này vô kiểm nhân làm thành một vòng, chen chúc đi lên, đem Lục Phi tê ở giữa. Những cái kia bạch bản một dạng mặt, liều mạng xích lại gần Lục Phi mặt, phản phất muốn cướp đi Lục Phi ngũ quan. Bọn hắn đều là người sống, Lục Phi thậm chí có thể cảm giác được bọn hắn còn có nhiệt độ cơ thể. Cảm giác này quá quỷ dị. Lục Phi hít sâu một hơi, trên tay pháp lực vận chuyển, gỗ táo côn đối với những người sống này cái chán từng cái dùng sức gõ. Lôi kích một mặc dù giết không được người sống, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn từ đó tả trong trạng thái thanh tỉnh. Những người này thất linh bắt lạc ngã nhào trên đất, mờ mịt lục lọi mặt mình, phát hiện trên mặt cái gì cũng không có, lập tức vạn phần hoảng sợ. Có thể chính là bởi vì trên mặt cái gì cũng không có, bọn hắn ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, giống con ruồi không đầu một dạng tại phấn vụ bên trong hốt hoảng loạn chuyển. Lục Phi nheo mắt lại dò xét, tựa hồ nhiều một cái. Hắn nhớ kỹ, hắn tới thời điểm nhìn thấy những người này, có chừng 7-8 cái. Hiện tại giống như nhiều một cái. Chẳng lẽ yêu nữ liền giấu ở trong đó? Vô kiểm nhân tại phấn vụ bên trong loạn chuyển, rất khó phân rõ ai là ai. Những bột phấn này thực sự vướng bận. Mặc dù không ảnh hưởng tới Lục Phi đại não, nhưng sẽ trở ngại ánh mắt. Đúng rồi, giếng sát. Lục Phi đột nhiên nhớ tới Hồng Y thì còn có giếng sát năng lực, lúc đó tại thế giới mộng cảnh, Hồng Y như thế nhưng là dùng một cái giếng liền hút đi gối yêu chế tạo gió lốc. Hồng Y thì nhanh dùng giếng sát lực lượng. Hồng Y thì bể nát cuối cùng một khuôn mặt người, nghe được Lục Phi nhắc nhở, ủy thủ đối với phía trước hất lên. Một ngụm sâu thẳm đen giếng đột nhiên ở tầng hầm xuất hiện. Sau đó, Hồng Y thì hai tay vung đẩy. Lăng lệ âm phong quét sạch phấn vụ, đem tất cả tiêu hồn phấn toàn bộ hút vào đen giếng ở trong. Ánh mắt khôi phục thanh minh. Lục Phi ánh mắt chuyển động, phát hiện những cái kia không mặt người sống toàn bộ đưa lưng về phía hắn đứng thẳng. Hắn mang theo Hồng Y coi chừng tới gần. Còn không đợi hắn có hành động, những người này đồng loạt quay lại. Cái kia bạch bản bình thường trên khuôn mặt, cấp tốc mọc ra con người, hốc mắt hình thành một cái dài nhỏ động vật con mắt, khỏe mắt cao cao treo lên. Hồ Ly Nhãn, Thiên Nguyên Tử đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu. Bất quá là ỷ vào một cái lệ bị thôi. Chúng ta vừa vặn tổn thất một cái tỉ muội, liền dùng ngươi lệ bị đến gán nợ đi. Vô kiểm nhân bên trong truyền ra yêu nữ khinh miệt cười lạnh. Ngay sau đó, tất cả con mắt hồ ly nhẹ nhàng nháy mắt, từng luồng yêu khí màu đen từ cáo mắt bốc ra, hướng phía Lục Phi cùng Hồng Y Lìa cuốn tới.